biết một chút, sao, tỷ thiếp không được tập võ à? Đường Kính Chi không chấp cách nói chuyện hơi đốt chát của nàng, người tập võ mà, đại bộ hơi thẳng tính một chút, giọng hơi kích động. Thật à? Vậy nàng có thể đá gây một cái cây lớn không? Vừa nói vừa dùng tay minh họa, cái cây đường kính khoảng 30 cm. Không thể. Dù Ngọc Nhi định ngó lơ Đường Kính Chi cũng phải trợn mắt lên lườm y gì, ý tưởng chân mình làm bằng sắt sao, cái cây to như thế ai mà dùng chân đá gãy được. Thực sự không thể à? Đường Kính Chi hơi thất vọng, nhưng chưa chịu thôi, biết đâu nàng khiêm tốn. Ngọc Nhi lần này không thèm trả lời, lạnh lùng nhìn y gì. Bắt gặp ánh mắt đó, Đường Kính Chi mới chấp nhận sự thực, nhưng vẫn cố vất vát. Vậy trong những người nàng quen có ai làm được như thế không? Nhị gia rảnh rỗi quá không có gì làm, tới lấy tỷ thiếp ra mua vui chăng? Ngọc Nhi khỏe mắt giật giật, nhịn lắm mới không nổi giận. À, không, không, ta chỉ hỏi thế thôi. Đường Kính Chi thở dài, xem ra thế giới này không có cao thủ võ đường giống Tiểu Kiểu Phong trong tiểu thuyết võ hiệp rồi. Ngọc Nhi thiên tính hao thắng, thấy trên mặt Đường Kính Chi như có vẻ xem thường, trong lòng tức tối, vọt miệng nói. Không đá gây được cây thì có sao, cao thủ võ lâm chân chính người nhẹ như chim én, có thể vượt mái băng tường, đạp sóng lướt đi. Người luyện ám khí trong vòng mấy chục mét bách phát bách trúng, không kẻ địch nào thoát được. Người luyện kiếm trong chớp mắt đâm thùng yết hầu kẻ thù không chảy một giọt máu. Người dùng đại đao mắt nhìn sáu phương, đao quét tám hướng không cho giọt nước bắn vào. Không nhịn được chọc lại. Chỉ có thứ gấu chó mới có thể đánh gãy cây, nhưng là thứ cậy mạnh không có não mà thôi. Đường Kính Chi không ngờ Ngọc Nhi đột nhiên nổi giận, nhưng lại không thể phản bác được, chẳng lẽ nói với nàng Hàng Long Thập Bát Trưởng hay Lục Mạch Thần Kiếm mới là tuyệt kỹ chân chính à? Nghe nàng kể cũng không tồi, cao thủ hạng hai trong chuyện có thể làm được. Khu, Ngọc Nhi, vậy nàng có người nhẹ như chim én, vượt mái băng tường được không? Ngọc Nhi hất cằm lên, đôi mắt lạnh băng ánh lên vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên, tỷ thiếp không giấu nhị gia, cái viện tường thấp như ở đường ra, tỷ thiếp có thể muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, không tốn lấy một giọt mồ hôi. Thật à? Nàng có thể biểu diễn cho ta xem không? Đường Kính Chi vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, phải biết viện tường của đường ra cao tới hơn 5 mét, người bình thường không thể leo lên đường. Qua tiếp xúc ngắn ngủi, y nhìn ra nàng Ngọc Nhi này tính cách cao ngạo, không chịu được người ta xem thường, nên y bỏ thêm một câu. Nàng hù ta chứ gì? Ngọc Nhi vốn không muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Đường Kính Chi, nàng học võ không phải để diễn xiếc khỉ cho người ta xem, nhưng nghe câu sau của y, mặt biến sắc. Có phải lừa hay không, nhị gia cứ xem là biết. Dứt lời đi thẳng ra khỏi cửa phòng. Đường Kính Chi thấy kế khích tướng thành công, trong lòng thầm hét lớn dễ ạ, theo sát đằng sau Ngọc Nhi. Châu Nhi và Viên Nhi dù biết chủ tử hiểu công phu, nhưng bản lĩnh thực sự chưa bao giờ thấy chủ tử thể hiện, cho nên cũng hớn hở chạy ra ngoài sân. Trong số mọi người chỉ có Thị Mặc là mặt mày cổ quái, nhìn chằm chằm vào lưng Đường Kính Chi, chẳng phải nhị gia trước kia chỉ thích đọc sách, coi thường người tập võ sao, thế nào hôm nay nghe Ngọc Di Nương nói đã từng học võ, chẳng những không giận mà còn thích thú. Tới sân, Ngọc Nhi không hành động ngay, mà đứng tại chỗ nhún chân nhảy vài cái, làm mấy động tác khởi động, vốn đây là thói quen của nàng. Nhưng làm Đường Kính Chi nhìn nuốt nước miếng liên hồi, Ngọc Nhi có vóc người cực bốc lửa, còn mặc y phục sát người, nhảy lên nhảy xuống, hai quả bóng tròn trước ngực nảy tưng tưng, làm người ta phun máu mũi. Bờ vai thon gọn mịn màng đó, bầu ngực đầy đặn đó, cái eo thon không đầy một vòng ôm đó, cặp đùi thon dài miên man thẳng tắp, Đường Kính Chi dám khẳng định, nếu ở thế kỷ 21, Ngọc Nhi dứt khoát có thể làm một siêu mẫu. Thứ duy nhất thiếu sót để tạo thành bức tranh vệ nữ hoàn mỹ là tới giờ vẫn chưa biết dung mạo nàng ra sao, có điều nhìn vóc dáng nàng cùng làn da trắng trẻo lộ ra ngoài, hẳn không thể kém được. Nhìn kỹ đây. Ngọc Nhi làm nóng người xong, chỉ lạnh lùng nói một câu rồi có chân chạy thật nhanh. Không giống như hiệp khách trên phim ảnh, chỉ cần đứng dưới chân tường là có thể tung mình bay lên, Ngọc Nhi phải dựa vào quán tính, chân liên tiếp đạp lên tường, mới vọt qua được. Có điều khi chân nàng đạp lên mặt tường không hề phát ra chút tiếng động nào, nhẹ nhàng linh hoạt giống như một con mèo nhỏ. À, nếu nói là báo cái thì chắc hợp hơn. Tận mắt nhìn thấy công phu của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi hít sâu một hơi, miệng chữ A mắt chữ O, mặt đầy kinh ngạc, mặc dù khinh công của Ngọc Nhi không thần kỳ như trong phim ảnh, nhưng tận mắt chứng kiến làm người ta chấn động, nói thân nàng nhẹ như chim én cũng không sai. Ngọc Nhi, chỗ đó cao quá, hay là nàng xuống đi? Có bản lĩnh thì có bản lĩnh, nhưng cơ thể vẫn là xương thịt, Đường Kính Chi nhìn mà phát hoảng, tường cao 5 mét, bằng tòa nhà 3 tầng thời hiện đại chứ ít gì, không cẩn thận ngã xuống thì nguy. Ngọc Nhi khinh thường Đường Kính Chi nhát gan, nhưng vẫn nghe lời. Hai chân búng một cái, từ trên bức tường cao nhẹ nhàng lướt xuống. Tới khi Ngọc Nhi an toàn chạm đất rồi, tim Đường Kính Chi vẫn đập thùm thụt không ngừng, không nghĩ Ngọc Nhi lại nghe lời nhảy thẳng xuống như thế, chẳng may ngã thì sao. Đống nhiên ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng, tức giận nói. Sao nàng lại nhảy xuống như thế? Lỡ bị ngã thì sao? Nhìn ánh mắt giận dữ chứa đầy quan tâm lo lắng của Đường Kính Chi, Ngọc Nhi ngớ ra, miệng mấp máy, cuối cùng không phản bác, nàng nhìn ra Đường Kính Chi thực sự quan tâm tới mình, sợ mình bị thương, ánh mắt này nàng từng nhìn thấy từ người nhà của nàng. Khi đó nàng còn nhỏ, ra ra nàng nghiêm khắc dạy nàng võ công, nhưng lại lo nàng bị thương, mỗi lần vì sơ suất không hoàn thành động tác, mỗi lần không cẩn thận mắc sai lầm, nàng đều thấy ánh mắt giận dữ và lo lắng của ra ra. Tỷ thiếp không sao. Ngọc Nhi quay đầu đi, không để Đường Kính Chi nhìn thấy tâm tình nàng biến hóa. Không sao thì tốt, sau này leo tường cũng được, nhưng khi xuống, tốt nhất là dùng thang. Đường Kính Chi còn chưa hết sợ, dặn dò. Hai vai run run, Ngọc Nhi mím chặt môi mới không cười ra tiếng, tên nhị gia này đúng là buồn cười. Khu, Ngọc Nhi à, chúng ta thương lượng với nhau được không? Đường Kính Chi yên tâm rồi, mặt chuyển sang nịnh bợ. Ngọc Nhi tức thì cảnh giác. Có chuyện gì? Chương 82, Ngộng Võ Hiệp. Ha ha, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ muốn nàng dạy ta võ công, ta không yêu cầu cao lắm, chỉ cần sau này có thể leo lên bức tường cao 3-5 mét như nàng là được. Tất cả nam nhi Trung Quốc đều mang một giấc mộng võ hiệp, Đường Kính Chi cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nhưng Ngọc Nhi bĩu cái miệng nhỏ, trực tiếp hắt một chậu nước lạnh vào ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhún của y. Đừng nằm mơ, nhị gia người tuổi quá cao, xương cốt phát triển hoàn toàn, cả đời này trừ khi dựa vào thang, nếu không đừng mong lên được bức tường cao như thế. Thật à? Ngọc Nhi gật đầu gọn gàng, trong mắt còn mang vẻ xem thường. Bị nữ nhân của mình coi thường, Đường Kính Chi đỏ mặt, không phục cãi. Chưa chắc, chỉ cần ta chịu khó chịu khổ, kiên trì thì nhất định có thể thành công, nàng chỉ cần nói có dạy cho ta hay không thôi. Nhị gia muốn học thật à? Đột nhiên khẩu khí của Ngọc Nhi mềm xuống. Trong lòng mơ hồ có linh cảm không lành, nhưng Đường Kính Chi chết vẫn giữ thể diện, gật đầu. Đương nhiên. Vậy được, sáng mai vào giờ mão, nhị gia tới viện tử tìm tỷ thiếp. Tỷ thiếp sẽ dạy cho nhị gia thật cẩn thận. Ngọc Nhi ném lại một câu rồi bỏ đi. Châu Nhi và Viên Nhi vội thi lễ rồi chạy theo chủ tử, trong sân còn Thị Mặc vẫn ngơ ngơ ngác ngác và Đường Kính Chi đang lẩm bẩm. Vào giờ mão? Thế chẳng phải là mới 5 giờ sáng sao? Thị Mặc nghe thấy chủ tử muốn học võ thì kinh ngạc cá khẩu luôn, nó theo bên Đường Kính Chi từ nhỏ, tất nhiên biết chủ tử trọng khoa văn, khinh võ cử, cho rằng chỉ có đọc sách thánh hiền mới có thể an bang trị quốc. Còn vung đao múa kiếm thì chỉ là đám người thảo mãng, gây mất an ninh trật tự. Giờ nhị gia không giận Ngọc Di nương biết võ công đã đành, còn muốn theo học vung thương múa gậy. Gãi đầu suy nghĩ mãi mà không có đáp án, khi Ngọc Di nương đi rồi, Thị Mặc mới đi tới bên Đường Kính Chi, hỏi với giọng không chắc lắm. Nhị gia muốn tập võ thật sao? Nói thừa. Đường Kính Chi bực tức gắt, thầm hạ quyết tâm nhất định ngày mai phải dậy thật sớm tới chỗ Ngọc Nhi tập võ, không thể để nàng xem thường mình được. Nhưng chẳng phải trước kia người khinh thường người tập võ sao? Còn nói bọn họ không thông giáo hóa, không hiểu lễ số, úi ra. Thị Mặc nói được một nửa đã ăn cái cốc đầu đau điếng, thấy chủ tử đang quay đầu trợn mắt nhìn mình, hoa nước nói. Những lời nó vốn đò chính người nói mà. Nghe vậy Đường Kính Chi mới nhớ ra, Đường Kính Chi trước kia là tên thư sinh cuồng ngạo, khinh bỉ người học võ, ý không giải thích, dở giọng cùn. Ngọc Di Nương cũng biết võ, chẳng lẽ cũng là hạng không thông giáo hóa, không hiểu lễ số? Dạ. Có hơi hơi. Úi ra. Thị Mặc thấy hiển nhiên là thế, làm gì có tiểu thiếp nào gặp tướng công lại chắp tay thi lễ, còn ăn nói thì. Nhưng nói chưa hết lời thì mông chúng một cước. Tố xấu gì Ngọc Nhi cũng là nữ nhân của mình, Đường Kính Chi sao có thể để cho Thị Mặc bình phẩm lung tung. Mãng phu ta nói trước kia là chỉ những người tay cầm đao kiếm, chỉ biết chém chém giết giết, sao có thể bao gồm cả Ngọc Di Nương. Ngươi không thấy mỗi lần Ngọc Di Nương thấy ta, đều. Khục, hành lễ sao? Nói tới câu cuối Đường Kính Chi đối lý, đành dở cho vô lại. Tập võ có lợi cho sức khỏe, sáng sớm mai ngươi cũng tới tập võ cùng ta. Nói xong bỏ đi luôn. Hả? Thị Mặc há hốc một, mặt xị xuống, hắn còn chưa quên vừa mới rồi Ngọc Di Nương có nói, muốn tập võ phải tới vào đầu giờ mão ngày mai, cuốn cùng co cẳng đuổi theo. Nhị gia, đợi đã, nô tài không tập võ có được không? 19-15 Lâm Úc Hương thức dậy hầu hạ Đường Lao Thái Quân ăn sáng rồi trở về tiểu viện của mình. Trở về, Chi Đông và Chi Thu hầu hạ nàng ăn cơm, nhưng nàng chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa. Từ khi bị cướp về đường phủ, nàng đã suy tính phải dùng phương pháp gì để đường phủ, nhưng vừa mới vào phủ nàng không những phải chẩn bệnh, kê đơn, bốc thuốc còn ngày đêm canh bên cạnh Đường Kính Chi, chỉ sợ y có gì bất chắc thì mình cũng chết cùng, còn đâu thời gian suy tính cho tương lai. Hiện giờ có thời gian rảnh rỗi, đầu óc nàng lại tích cực hoạt động, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy làm nghề cũ là tốt nhất. Trước kia trong tay không có tiền. nàng chỉ có thể làm du y nông thôn, một ngày kiếm được vài đồng sống tạm là may, đa phần bệnh nhân nàng chỉ đủ tiền thuốc, khám bệnh gần như miễn phí, chỉ trả bằng ít rau dợ. Nhưng bây giờ trong tay nàng có mấy ngàn lượng bạc, cho nên nàng quyết định, mua lấy một cửa hiệu, mở hiệu thuốc. Mấy nghìn lượng bạc này là tiền Đường gia cưỡng ép nhét vào tay nàng, để khỏi bị nói là cướp đoạt dân nữ. Còn về phần sau này rời đi, nếu Đường phủ muốn thu hồi lại xính lễ, nàng sẽ cực lực tranh đấu, dù sao nàng cũng cứu lại một mạng cho Đường Kính Chi, hơn nữa bị cướp về Đường phủ, thanh danh nàng tổn thất, mất đi thanh bạch, hai điều này cộng lại, đủ bằng số tiền xính lễ rồi. Chi Thu, gần đây trong phủ không có việc gì, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi. Nằm trên giường, đôi mắt đen lấy của Lâm Úc Hương xoay chuyển, làm bộ tùy ý nói. Hay quá, nô tỳ lâu lắm rồi không đi dạo phố. Chi Thu tất nhiên không biết chủ ý của nhị nãi nãi, nghe vậy vỗ tay reo lên, vui mừng hết sức. Lâm Úc Hương thấy nha hoàn thiếp thân đồng ý rồi, trở mình bỏ dậy, định đi hải xuống đất. Chi Đông cũng thích lắm, dù sao tiểu nha đầu 13-14 tuổi, có đứa nào thích suốt ngày ru rú trong nhà, lấy tú hoa hải đi cho chủ tử, hỏi. Nhị nãi nãi định bao giờ thì đưa bọn nô tỳ đi dạo phố? Ngay bây giờ. Lâm Úc Hương đi hải xong, tới thẳng bàn trang điểm, định chỉnh trang một chút rồi ra ngoài tìm cửa hiệu. Hai tiểu nha đầu nhìn nhau, ánh mắt đều lộ vẻ nghi hoặc, hôm nay bọn nó đi theo chủ tử hầu hạ Lao Thái Quân, tự hồ không hề nghe thấy chủ tử nói chuyện này với Lao Thái Quân mà. Nhị nãi nãi, chuyện này người nói với nhị gia chưa? Chi Thu đi tới vớt phẳng những nếp nhăn trên váy Lâm Úc Hương. Lâm Úc Hương không hiểu lắm. Chuyện gì? Chuyện rời phủ ấy. Chi Đông cũng đi tới rút. Mặt Lâm Úc Hương ngẩn ra, lắc đầu. Chưa nói, làm sao? Lời vừa mới dứt nàng ý thức ngay được chuyện chẳng lành. Quả nhiên hai tiểu nha đầu nghe thấy câu này, toàn bộ dừng động tác. Chi Thu lại hỏi. Nhị nãi nãi, vậy chuyện rời phủ người đã nói với Lão Thái Quân chưa? Không có gì bất ngờ, Chi Đông thấy chủ tử mình lắc đầu luôn, yếu ớt giải thích. Nhị nãi nãi, hiện người đã là tức phụ hào môn, làm gì có lý nào lại không bảo với trưởng bối hoặc tướng công của mình mà đã tùy ý ra ngoài chứ? Đúng thế nhị nãi nãi, nếu không nói với Lão Thái Quân hoặc nhị gia, chúng ta không thể rời phủ, nếu không Lão Thái Quân biết được, người là chủ tử còn đỡ. Cùng lắm thì quỳ mấy canh giờ, nhưng bọn nô tỳ thì thảm là cái chắc rồi, không khéo Lao Thái Quân sai người lột ra bọn nô tỳ ấy chứ. Chi Chu lúc này cũng mất hết tinh thần. Mặc dù Lâm Úc Hương rất bất mãn Chi Thu nói mình bị phạt quỳ mấy canh giờ còn đỡ, nhưng chuyện rời phủ xem ra đúng là có chút rắc rối rồi. Thực ra quy củ này hai tiểu nha đầu cũng mới gần đây theo học được từ Tưởng Vi A Di thôi, biết rằng tức phụ cô nương trong hào môn đại viện không thể tùy ý ra ngoài, nếu không bị người ta biết được sẽ nói nhà này gia giáo không nghiêm. Gia phong không đàng hoàng, tình tiết nghiêm trọng thậm chí nữ nhi đợi gả trong nhà không tìm được nhà chồng. Thuận miệng hỏi, kết quả tồi tệ, Lâm Úc Hương túi gục đầu xuống, lòng dầu di hết sức, lê bước chân về bên giường, rồi thả người ngã huỵch xuống giường, chăn đệm rất mềm, nàng không bị đau, nhưng đầu nàng thì rất đau, đau đầu nghĩ cách làm sao cho một trong hai người kia gật đầu cho nàng ra ngoài. Đường Lao Thái Quân là người nghiêm khắc, thủ đoạn độc ác, nàng không dám đi xin, cho nên nàng liền đem hy vọng đặt lên người Đường Kính Chi. Chương 83, ân cần bất ngờ. Đường Kính Chi rời khỏi tiểu viện của Ngọc Nhi, tới thẳng thư phòng, lúc nãy bận rộn không sao, giờ yên tĩnh ngồi trên ghế xoay đi xoay lại, không bình tâm được. Có lấy được văn thư khai hoang và đảo kinh hay không là chuyện lớn, có thể nói đó là hai tờ giấy ảnh hưởng tới phương hướng phát triển của Đường gia sau này, thậm chí là có vốn liếng để đối kháng với đám người Điền Cơ hay không. Thị Mặc đứng một bên, im lặng chờ đợi, mấy lần mở miệng định khuyên chủ tử, nhưng cuối cùng không nói ra được. Dù sao nó cũng biết chuyện này quá trọng đại, nó cũng đang thấp thỏm kém gì đâu. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, dần dần chuyển về phía tây, ánh sáng ngày một héo hắt, trời và đường chân trời nối liền là một, biến thành một vùng hoàng kim sáng chói. Hai người trong phòng ngày càng mất kiên nhẫn, một đi đi lại lại, một nhấp nhổm ngó nghiêng bên ngoài. Cho tới tận khi trời sẩm tối ngoài thư phòng mới có tiếng bước chân gấp gáp chuyển tới, Đường Kính Chi quay ngoắt lại, đi nhanh ra phía cửa, liền thấy cửa phòng mở ra, Từ Phúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi vào. Nhị gia, xong rồi, cả hai thứ văn thư đều đã làm xong cả rồi. Từ Phúc quên cả thi lễ, lấy từ trong lòng ra hai tờ công văn đưa cho Đường Kính Chi. Đường Kính Chi vội vàng mở ra xem thật kỹ, hồi lâu sau cất tiếng cười sảng sảng, bên trong công văn ghi hết sức minh bạch rõ ràng, mảnh đất kia đã là đồ trong túi Đường gia rồi, phê văn đảo kinh cũng hết sức chính quy, bên dưới có con dấu đỏ của nha môn công bộ, hơn nữa bởi vì hiện giờ triều đình còn chưa có quy hoạch mở kênh đảo. Cho nên bên trong không ghi chú rõ là đảo kênh dẫn nước từ con sông nào, như thế càng có lợi cho Đường gia khai hoang đảo kênh rồi. Từ quản gia, tên Lưu Bưu đó hẳn hối lộ quan trên quen đường thuộc lối rồi, sao lại mất thời gian như thế? Tim đã quay về vị trí cũ, Đường Kính Chi mới nghi hoặc hỏi. Từ Phúc dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt, nhận lấy chén trà ấm do thị mặc đưa tới, làm hai hớp đã uống sạch, xem ra trên đường về phủ đi rất gấp. Bẩm nhị gia, chủ yếu là vì cấp trên của Lưu Bưu nhìn chúng tiểu thiếp của hắn, mà Lưu Bưu lại tiếc, cho nên mới tốn thêm nửa ngày trời. Đường Kính Chi không khỏi hiếu kỳ. Ồ, còn có chuyện này nữa kia à, vậy cuối cùng Lưu Bưu có đem tiểu thiếp tặng cho người ta không? Từ Phúc gật đầu. Vốn Lưu Bưu định tiêu tốn thêm 1-2 nghìn lượng bạc nữa, nhưng cấp trên của hắn nói thế nào cũng không phê, vị đó không phê thì không thể đưa lên trên. Cuối cùng Lưu Bưu hết cách, đành nhịn đau gọi ra nô đưa tiểu thiếp tới phủ cấp trên. Đường Kính Chi chỉ khẽ ổ một tiếng. Từ Phúc ngồi trên ghế, uống thêm một chén trà nữa mới cau mày nói. Nhị gia, Lưu Bưu vừa mới tặng đi một tiểu thiếp hắn yêu quý, hẳn tâm tình không tốt, người xem chúng ta có nên đưa tiền cho hắn sớm một chút không? Ừ, thế cũng tốt, có điều khi giao tiền cho hắn phải dặn dò hắn thêm lần nữa, chuyện này trong thời gian ngắn không được tiết lộ ra ngoài, ông theo dõi kỹ một chút, nếu hắn không chú tâm vào việc này, hời hợt qua loa thì thái độ có thể cứng rắn một chút. Đường Kính Chi suy nghĩ rồi căn dặn tỉ mỉ. Từ Phúc vâng lời, nhận lấy ngân phiếu Đường Kính Chi rồi lại gấp gáp đi ra ngoài. Nhị gia, lần này thì người yên tâm rồi. Thị mặc dâng lên một chén trà, mặt mày tươi tỉnh nói. Đường Kính Chi cười gật đầu, rồi vỗ trán. Xem đầu óc ta kìa, chỉ biết mừng một mình, đi, chúng ta đem tin tức tốt lành này báo cho Lao Thái Quân, chắc trong lòng Lao nhân gia cũng đang nóng lòng vì nó. Nói rồi đặt chén trà chưa kịp uống xuống bàn rời khỏi thư phòng. 11-23. Lâm Úc Hương hôm nay suy nghĩ suốt một buổi chiều, quyết định tìm chỗ đột phá trên người Đường Kính Chi, chẳng phải ý thích món ăn do mình làm sao. Vậy thì lấy món ăn ngon ra lấy lòng ý để, đổi lấy cơ hội được ra ngoài. Đường Kính Chi đi được nửa được thì gặp được nhà hoàn phái đi mời y dùng cơm, cho nên liền chuyển hướng, tới thẳng nhà ăn. Vừa mới bước qua cửa liền có mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi, tâm tình vốn rất tốt tức thì thấy đói cồn cào, bụng kêu ngục, mà hôm nay Lâm Úc Hương có hơi khác thường, chẳng những dung nhan tươi tắn làm nàng càng thêm xinh đẹp, còn đích thân đi tới sắn tay hào giúp y để lúc ăn cơm khỏi sơ y dính phải thức ăn. Đường Kính Chi sửng sốt. Ngó ra ngoài trời mới nhớ trời đã tối om, hôm nay mặt trời vẫn mọc từ phía đông mà. Nàng lại tươi cười với mình sao? Khi Đường Kính Chi còn đang ngây ra thì Lâm Úc Hương tiếp tục khiến y bất ngờ, nàng lấy khăn lụa trên người, nhẹ nhàng giúp y thấm mồ hôi do vừa rồi đi quá vội. Đồ vật thiếp thân của nữ tử đều mang theo mùi hương cơ thể, chỉ cảm thấy hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát như hoa lan len vào cánh mũi, Đường Kính Chi không kìm được hít nhẹ, mơ màng nói: "Thơm quá." Liền thấy mặt Lâm Úc Hương thẹn thùng đỏ lên. Động tác trở nên thiếu tự nhiên. Đường Lao Thái Quân ngồi ở chủ vị, mặc dù trên mặt nở nụ cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng thì ngầm suy đoán, đây là do tôn tức cùng đích tôn của mình ở cùng một gian phòng lâu sinh tình cảm hay là do tiểu nha đầu này có việc gì cần cầu khẩn, nên mới lấy lòng đích tôn mình. Bà sống hơn 50 tuổi đầu rồi, hiểu thấu câu chuyện khác thường ắt có điều lạ bên trong, còn Đường Kính Chi do quá yêu thích Lâm Úc Hương, cho nên nhất thời không nhận ra. Giúp Đường Kính Chi lau mồ hôi xong, Lâm Úc Hương không lùi xuống mà đỡ tay tướng công đi về bàn ăn, Đường Kính Chi trong lòng cứ lâng lâng trong hạnh phúc bất ngờ. Chẳng lẽ ông trời mở mắt rồi, chẳng những để hai đạo công văn làm thuận lợi, còn khiến kiều thê thay đổi suy nghĩ, lòng hướng về phía mình. Cho tới tận khi ngồi xuống ghế rồi, Đường Kính Chi vẫn cảm thấy khó tin, mặc dù biết vì chút chuyện này mà hớn hở như thế thì thật kém, nhưng đó là niềm vui từ tận đáy lòng, làm người ta phấn chân không thôi. Nhìn nụ cười của Đường Kính Chi, khuôn mặt vui sướng hạnh phúc đó. Lòng Lâm Úc Hương không hiểu sao ấy nấy, nụ cười không còn được tự nhiên như trước nữa, vì đạt được mục đích, nàng cố che giấu, vội lên tiếng. Nhị gia hôm nay vất vả cả ngày rồi, lát nữa phải ăn nhiều vào mới được. Phải đấy, hôm nay Úc Hương muốn cháu được ăn ngon miệng nên tự mình xuống bếp, cháu xem, món ăn trên bàn đều do Úc Hương làm đấy. Ừm, xem nào, chắc phải tới 10 món. Đường Lao Thái Quân chỉ vào những món ăn trên bàn tủm tỉm nói. Đường Kính Chi nghe vậy trái tim vô dụng lại đập loạn nhịp. Nhưng vô ý đối diện với ánh mắt Đường Lao Thái Quân lại im lặng, nhìn kiều thê với vẻ trầm tư. Lâm Úc Hương nguyện chuyển vén ống tay áo xanh biết lên, gắp thức ăn cho Đường Lao Thái Quân rồi mới tới lượt Đường Kính Chi, giải thích. Nhị gia, hiện giờ dù gần cuối thu, nhưng ban ngày trời vẫn khá nóng, hôm nay nhị gia bận cả ngày ra, hẳn là người khó chịu, món này là ốc xào khế, có tác dụng giảm nhiệt, người nếm thử xem có thơm không. Khẽ mỉm cười với Lâm Úc Hương, Đường Kính Chi cầm đũa lên gắp món ốc xào nóng hổi cho vào miệng. Ướm ốc giòn mà không dai, chua mà không gắt, rất dễ ăn. Úc Hương, nàng nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp trong phủ. Đúng thế, Úc Hương muội muội thật là giỏi, nấu ăn ngon, ý thuật còn cao siêu nữa. Đường Chu Thị là người khéo léo hiểu cách đối nhân xử thế, cũng lên tiếng tán thưởng. Đâu có, tẩu tẩu cứ trêu muội thôi. Lâm Úc Hương đỏ mặt ngượng nghịu, đầu cúi xuống tiếp tục đưa đũa ra gấp thức ăn cho Đường Kính Chi. Nhị gia từ nhỏ hắn phải rất chăm chỉ đọc sách nên mới có thể trúng cử nhân năm 14 tuổi, như vậy chàng chắc chắn thức đêm không ít, món này là cá chăm nấu, có công hiệu bổ gan sáng mắt, sau này ăn thường xuyên sẽ không sợ thức đêm đọc sách nữa. Chương 84, hôn gián tiếp. Vốn Lâm Úc Hương chỉ định lấy lòng Đường Kính Chi, sau đó xin y cho đi ra ngoài phủ chơi, nhưng cứ nói mãi, chợt nhận thấy trên người tướng công danh nghĩa này có không ít ưu điểm, những cảnh ấm áp giữa hai người từng cảnh thoáng qua trong đầu, sống múi bông cay cay, chẳng hiểu sao nàng có cảm giác muốn khóc. Đang bối rối vì cảm xúc bất ngờ không nguyên cớ, chỉ thấy đũa nhẹ đi, thì ra Đường Kính Chi thấy nàng gấp thức ăn mà không cho vào bát mình, mắt đảo một vòng, mặt dày há miệng ra tiếp lấy. Lúc này Đường Kính Chi đã từ vui mừng ngây ngất ban đầu tỉnh lại, y cũng nhìn ra Lâm Úc Hương hôm nay có chút không ổn, tựa như cố ý lấy lòng mình, chắc là nàng có chuyện cầu tới mình đây, có điều đây là chuyện tốt, không những có thể thuận tiện giải quyết khó khăn cho nàng, còn kéo gần quan hệ hai người, hơn nữa trước khi giúp nàng còn có thể lợi dụng một chút. Lấy chuyện há miệng ra ngậm thức ăn nàng gấp mà nói, nếu như là bình thường, y đừng hòng dám làm thế, nếu không Lâm Úc Hương không tới mức trở mặt ngay lập tức, nhưng nhất định nửa tháng không thèm lý tới y. Thấy Đường Kính Chi mặt dày như thế, mặt còn cười đắc ý, hai hàng lông mày xinh xắn nhướng lên, Lâm Úc Hương hận ngứa răng chỉ muốn cắn cho y một cái, nhưng lại nghĩ bỏ đi, hôm nay mình còn có chuyện nhớ đến tên mặt dày này, phải nhịn, nhất định phải nhịn. Tự an ủi mình mấy câu, vẻ mặt Lâm Úc Hương mới trở lại bình thường. Thấy đích tôn nổi hứng đùa bỡn như thế, trong lòng vui mừng, cũng hiếm có một lần muốn lấy Lâm Úc Hương ra trêu đùa, cảm giác này đã mấy chục năm rồi không có. Úc Hương, đều là người nhà cả, đừng đứng mãi. Ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Lâm Úc Hương hô hấp nghẹn lại, nhưng không dám làm trái ý Đường Lao Thái Quân đành vâng lời ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng không muốn dùng cái đũa Đường Kính Chi đã dùng qua, nhưng lúc này Đường Lao Thái Quân đang híp mắt cười nhìn mình, ý vị khó lường, Lâm Úc Hương làm gì còn đường lựa chọn, đành lấy dũng khí, đưa đũa ra gấp một miếng đu đủ nấu, run run cho vào chiếc miệng anh đào hồng hồng nhỏ nhắn. Lâm Úc Hương nhỏ nhẹ nhai thức ăn, hai cánh môi mím chặt, không hề lộ ra hàm răng trắng, vì trong lòng thẹn thùng, gò má phơn phớt mây hồng đáng yêu. Đường Kính Chi bị dung mạo yêu kiều đó của nàng thu hút, ngây ra nhìn một lúc mới bịt miệng cười, đó là đũa mà mình đã ăn qua, thế này có tính là nụ hôn gián tiếp không nhỉ? Lâm Úc Hương vừa thẹn vừa giận, mặc dù trông nàng vẫn ăn thong thả bình thường, nhưng lòng thì bực muốn chết, bà cháu nhà này thật là đáng ghét, trẻ mặt dày không biết xấu hổ ngậm lấy đũa của mình, ra không đứng đắn, không ngờ bắt mình ăn nước bọt của đích tôn bà ta, cố gắng nhẫn nhịn cuối cùng nàng chỉ biết khẽ thở dài, ai bảo mình mềm yếu, sau lưng lại không có chỗ dựa chứ? Thế nhưng khi nàng muốn hạ mình chấp nhận số mệnh thì bên tai truyền vào tiếng phì cười, quay đầu sang thấy cái tên đáng ghét kia đang che miệng cười trộm. Được lắm, con run xéo lắm cũng cản, bắt nạt người ta cũng một vừa hai phải thôi chứ, cơn giận bốc lên, nàng quên cả Đường Lao Thái Quân làm người ta sợ chết khiếp đáng ngồi chủ vị nhìn, vươn tay trái ra, nhéo hông Đường Kính Chi, sau đó xoay người sang nở nụ cười quyến rũ với ý ỉa, cái tay đang nhéo y kia theo đó đó không nhiều không ít xoay đúng một vòng. Lâm Úc Hương vốn xinh đẹp, nàng nở nụ cười. Càng thêm tiểu diễm vô song, má như hoa đào, ánh mắt long lanh cong lên như vầng trăng non, nụ cười đó quá đẹp. Đẹp tới mức làm người ta choáng ngợp, làm người ta ngất ngây mê đắm, làm người ta không rời mắt ra được. Thế nhưng chuyện đẹp đẽ trên đời này thường thường là hoa hồng có gái, cho nên vui quá hóa buồn cũng chẳng có gì mà lạ. Sảng khoái, tâm tình Lâm Úc Hương lúc này thực sự rất sảng khoái, tận mắt nhìn tên tướng công mặt dày trước mắt biến từ cái mặt háo sắc ghê tởm thiếu chút chảy nước dãi thành trán ứa mồ hôi, khóe miệng co giật. Tâm tình nàng chỉ có hai chữ sảng khoái là hình dung nổi. Con Đường Kính Chi biết thế nào là cảm thụ từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Y rất muốn ha thật rộng miệng, mặc sắc cái thể diện hét thật lớn, đồng thời nhảy sang bên tránh khỏi bàn tay nhỏ nhắn độc các kia, nhưng Đường Lao Thái Quân đang ngồi ở chủ vị, không thể để bà phát hiện ra được, nếu không Lâm Úc Hương khó thoát khỏi bị phạt, vậy nên Đường Kính Chi chỉ có cách hít sâu một hơi, cố nhịn cơn đau nhoi nhoi kia, cố gắng nết khỏe miệng lên, ý bảo Lâm Úc mau buông tay ra, còn có trưởng bối đang ngồi nhìn. Tiếc rằng Lâm Úc Hương đang hả hê, phản ứng chậm chạp không lĩnh hội được cái đánh miệng của Đường Kính Chi, còn nghĩ ít quá đau, muốn lên tiếng xin mình tha cho nhưng không bỏ thể diện xuống được. Từ lúc nàng gả vào Đường phủ chịu biết bao tủi hơn áp ức, chưa bao giờ được xả hận như thế này, nào chịu dễ dàng buông tay. Không muốn để Đường Lao Thái Quân phát hiện ra sự khác thường của mình, Đường Kính Chi đành túi lầu xuống, tay phải vẫn vờ gắp thức ăn, tay trái đưa sang gạt tay Lâm Úc Hương, nhưng bàn tay kia dù nhỏ nhắn trắng trẻo, nhưng sức lực không nhỏ tí nào. Nàng học châm cứu bấm huyệt, lực tay đâu giống những nữ tử liêu yếu đào tơ bình thường, cho nên tới tận khi Đường Lao Thái Quân đột nhiên hừ mũi một tiếng, mới được giải thoát khỏi đau đớn. Nghe tiếng hừ lạnh đó, Lâm Úc Hương đứng tim, thầm kêu thôi chết rồi, sao quên mất lão tổ tông không chọc vào được còn ngồi ở bên, nàng vội buông tay ra túi gằm mặt xuống, một lúc lâu sau mới lén lút đưa mắt nhìn, gặp đúng ánh mắt tự cười tựa không của Đường Lao Thái Quân, tim nàng thiếu chút nữa nhảy vọt khỏi lồng ngực, thu ngay ánh mắt lại. Xoa xoa da thịt non mềm được giải phóng, Đường Kính Chi thầm than cô nàng thật ác, tuy cũng biết Lâm Úc Hương không dễ trêu chọc, nhưng không ngờ nha đầu này ra tay là không nể nang gì cả. Thực ra là y hiểu lầm Lâm Úc Hương rồi, vì cái nhéo đó không phải chỉ vì phát tiết chút thiệt thòi vừa xong, mà là do hoán khí tích tụ bao nhiêu ngày, thử nghĩ mà xem, một thiếu nữ đang yên lành, bị người ta cướp đi, bắt gả cho một nam tử dở sống dở chết, rồi sau đó còn bị mắng mỏ chửi rủa, đổi lại bất kỳ là ai cũng phải nổi giận, trước kia không có cơ hội, hôm nay nắm được, cho nên mới ra tay không biết chừng mực như vậy. Đường Lao Thái Quân giúp đích tôn giải vây, mắt ẩn chứa nụ cười nhưng cũng có điều suy tư, phu thê trêu đùa là chuyện nhỏ, còn là tình thú. Bà là người từng trải, tất nhiên cũng hiểu, vì chút chuyện nhỏ này, bà không thể giận được, cũng không trừng phạt Lâm Úc Hương vượt quá quy củ, chuyện này còn chưa phải là gì so với việc Lâm Úc Hương làm mất mặt tôn nhi của bà trước mặt mọi người lần trước. Điều làm bà âu lo là bà đã bảo Lâm Úc Hương phải vào nhà trong, ngủ cùng với cháu mình, hơn nữa tâm phúc của bà cũng nghe ngóng, Lâm Úc Hương không kháng lệnh, quả thực đã vào ở, sao mấy ngày rồi mà chưa thấy khăn trắng chứng minh thanh bạch của Lâm Úc Hương đưa tới cho bà kiểm nghiệm. Là tôn tức có vấn đề, không chịu phối hợp, hay là vì đích tôn còn chưa cởi bỏ được tam kết do bản thân bệnh tật nhiều năm sợ không sống được lâu, cho nên mới không động phòng. Bà đã quan sát rất tỉ mỉ nét mặt của cả hai, đích tôn thích tôn tức, điều này bà dám khẳng định chắc chắn, hơn nữa tôn tức đẹp như thiên tiên thế kia, nếu ở cùng một gian phòng, nam nhân nào có thể cưỡng lại. Như thế khả năng Lâm Úc Hương không phối hợp lớn hơn, công bằng mà nói, đây là chuyện hợp với tình lý thôi, dù sao Lâm Úc Hương là do bà cướp về đường phủ, nhưng nếu cứ chỉ hoãn thế này, biết đợi tới bao giờ bà mới được bế trọng tôn. Chương 85, tính toán của Lao Thái Quân. Truyền thừa hương hỏa là đại sự hàng đầu, không thể qua loa được, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, bà định kiếm cơ hội nhắc nhở Lâm Úc Hương một lần nữa, để nàng ngoan ngoãn nghe lời, nếu không cái nắm xương giả của bà, e không chờ được lâu. Mỗi người mang trong lòng một tâm tư, thế là phòng ăn liền yên tĩnh lại, Đường Chu Thị thấy đôi tiểu phu thê tình tứ trêu đùa nhau, nàng ở lại là không thích hợp, ăn thêm vài miệng, chủ động cáo từ rời đi. Nhìn theo bóng lưng Đường Chu Thị, đường cong lung linh, cặp mông tròn trịa khẽ đu đưa mê đắm lòng người, trong đầu loe sáng, khóe miệng xuất hiện nụ cười, đứa tôn tức này không phải là hạng nữ tử tầm thường ham vinh hoa phú quý, nhưng là nữ nhân, sẽ ghen tị với một nữ nhân xinh đẹp không thua kém gì mình. Trong đường phủ này, hiện có thể sánh với Lâm Quốc Hương, tuyệt đối là Đường Chu Thị, có lẽ dung mạo Đường Chu Thị có kém hơn một chút, không có khuôn mặt điên đảo chúng sinh, nhưng phong vận nữ tử thành thục có thể bù đắp vào thiếu sót đó. Thêm vào đích tôn mình hình như rất thích Đường Chu Thị, vậy nếu như mình nhanh chóng tắc thành hôn sự giữa hai đứa nó thì sao? Lâm Úc Hương liệu có vì đích tôn mình đem tâm tư đặt vào Đường Chu Thị mà không cam lòng, tiến hành so đọ không? Suy nghĩ một lúc, Đường Lao Thái Quân thấy biện pháp này quá tuyệt diệu, tới khi đó chỉ cần tâm cảnh của Lâm Úc Hương sẽ loạn, không còn một lòng bài xích đích tôn của mình nữa, như thế ngày trọng tôn của mình ra đời cũng có thể trông thấy rồi. Bất quá nếu chỉ làm một tiểu thiếp, thân phận Đường Chu Thị sẽ thấp đi ba phần, trở nên quá bị động, cho dù mình có chống lưng cho nó, với cái tính cách hơi nhu nhược ấy, nó làm sao uy hiếp được tới nha đầu Úc Hương không vừa chút nào kia, hay là để nó làm bình thê. Không một ai biết rằng chỉ trong thời gian yên lặng ngắn ngủi, Đường Lao Thái Quân đã quyết định sớm ngày gả Đường Chu Thị cho Đường Kính Chi, hơn nữa còn là bình thê. Bình thê cũng là thê tử, địa vị cao hơn tiểu thiếp không biết bao nhiêu, gặp chính thê không cần phải hành đại lễ, không cần khấu đầu, chỉ cần nhún éo gọi một tiếng tỉ tỉ, có tư cách ngồi ghế cùng một phòng. Còn một điều quan trọng nữa, con cái do bình thê sinh ra là con cháu đích hệ. Đường Kính Chi có bình thê sẽ là một uy hiếp không nhỏ tới địa vị của Lâm Úc Hương, có thể nói là biện pháp hay để Lâm Úc Hương phải khuất phục, chỉ là bà lo đích tôn của mình có chấp nhận không, luật pháp không cấp, nhưng là đứa trọng lễ giáo đạo đức, nó có đồng ý lấy tẩu tẩu của mình không. Mọi người ăn xong, Lâm Úc Hương nhìn ra Đường Kính Chi có việc muốn bẩm báo với Đường Lao Thái Quân, ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng, đành thi lễ cáo lui trước. Vừa mới bước ra khỏi cửa, Lâm Úc Hương liền thấy hai tiểu nha đầu một trước một sau chạy nhanh tới, đôi mắt mở thật to, long lanh, bên trong chứa đầy mong đợi. Mặc dù không muốn thấy vẻ mặt rầu rĩ của hai tiểu nha đầu này, nhưng nàng vẫn phải lắc đầu. Hai tiểu nha đầu thấy vậy, đôi mắt ảm đạm, đầu cúi xuống. Đi được vài bước, Lâm Úc Hương đột nhiên hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm gì đó, đứng lại, nói nhỏ. Các ngươi đừng nản chí vội, tối nay ta nhất định sẽ khiến nhị gia đồng ý cho chúng ta ngày mai rời phủ dạo chơi. Nói đoạn, sợ hai tiểu nha đầu không tin, nàng còn nắm tay vung lên không trung biểu lộ quyết tâm. Chi Đông Chi Thu vốn cho rằng thế là hết cơ hội được ra phố dạo chơi rồi, lòng buồn bã, nhưng thấy nhị mãi mãi tỏ thái độ, chẳng những không vui mà còn phát hoảng, chẳng lẽ nhị mãi mãi muốn dùng bạo lực. Nhị gia vừa mới bình phục, sức khỏe còn chưa hoàn toàn như người bình thường, khả năng này không phải là không có. Hai tiểu nha đầu đi vội tới, một trái một phải nắm lấy tay chủ tử, bắt đầu líu lo không ngớt. Lâm Úc Hương đi rồi, Đường Kính Chi cũng phất tay bảo Hàm Hương dẫn hạ nhân ra ngoài, lúc này mới cẩn thận lấy ra hai tờ giấy đưa tới trước mặt Đường Lao Thái Quân. Nãi nãi, nhờ phúc của người, công văn khai hoang, đào kinh đã được làm ổn thỏa. Thế à? Mắt Đường Lao Thái Quân sáng lên, nhận lấy xem thật kỹ, thấy công văn chi tiết tỉ mỉ, không có sở hở gì, cao hứng vỗ tay vị ghế. Tốt, làm ổn thỏa là tốt rồi, tiếp theo ta muốn xem tên điền cơ kia còn cách gì mưu đồ gia sản của Đường gia ta nữa. Lăng Nhi, mối thù này cháu phải ghi nhớ trong lòng, đợi ngày tên cẩu quan đó rời trước, nhất định bắt cả nhà Lao ta phải lấy mạng ra trả cho tôn nghiêm của Đường gia ta. Đường Kính Chi dùng mình, song lập tức trịnh trọng gật đầu, người không phạm ta không phạm người, còn nếu như ngươi đã phạm vào ta trước, thì đừng trách ta không khách khí. Sự kiện này nhìn bề ngoài Đường gia tựa hồ chẳng thua thiệt là bao, nhưng nếu chẳng phải Đường Kính Chi trước kia nhìn ra được âm mưu ẩn chứa đằng sau, Đường gia có khả năng lớn bị điển cơ nuốt chửng, mà tới khi đó Lao ta chắc chắn không buông tha cho người của Đường gia. Người làm quan có kẻ nào không hiểu đạo lý nổ cỏ tận gốc, huống hồ là tên cẩu quan như điển cơ. Cho nên Đường Kính Chi đồng ý với Đường Lao Thái Quân sẽ bắt cả nhà điển cơ đền mạng không phải là quá, trong thời đại đó, muốn sinh tồn thì phải tàn nhẫn, Đường Kính Chi hiện đại có lẽ còn do dự, nhưng kết hợp với tính cách con người trước kia, y không quá e ngại. Thấy đích tôn nhận lời, Đường Lao Thái Quân rất vui mừng, thân là một gia chủ, cần phải có khí phách, vạn lần không thể quá mềm lòng. Hai bà cháu thảo luận rất nhiều chi tiết cần chú ý, tới tận khi trăng lên cao, Đường Kính Chi mới cáo từ, Hàm Hương quay trở về phòng, để chủ tử vịn tay mình, chậm rãi đứng lên, Đường Lao Thái Quân hôm nay hơi mệt, tay cũng nặng hơn thường ngày. Đi đường một lúc, Hàm Hương khẽ cắn môi, cuối cùng không nhịn được, nói. Lao Thái Quân, nô tỳ cứ cảm thấy quan hệ giữa nhị gia và nhị mãi mãi không thỏa đáng. Thân hình dừng lại, trong đôi mắt nheo lại của Đường Lao Thái Quân chớp mắt lóe lên hàn quang, nhưng không dừng bước, vừa đi vừa làm như tùy ý hỏi. Ồ, chỗ nào không thỏa đáng? Bẩm Lao Thái Quân, nô tỳ chỉ thấy lạ là nhị gia và nhị mãi mãi ở với nhau lâu như thế, vì sao còn chưa viên phòng? Hơn nữa vừa rồi nô tỳ thấy nhị mãi mãi chỉ mỉm cười với nhị gia một cái, làm nhị gia vui vẻ tới như vậy, như thế càng vô lý. Ừ, còn gì nữa không? Hôm nay nhị mãi mãi cũng khác với thường ngày, hình như là có chuyện gì muốn nhờ vả nhị gia vậy, mặc dù nhị mãi mãi cười làm nô tỳ nhìn thấy tim cũng phải đập mạnh, nhưng cảm giác nụ cười có vẻ đóng kịch. Hàm Hương nói suy nghĩ trong lòng ra, không chú ý tới ánh mắt khác thường của chủ tử. Đường Lão Thái Quân gật đầu. Kỳ thực điều ngươi nói ta đều nhìn ra cả. Có điều hai nha đầu bên cạnh Úc Hương rất trung thành, mấy người ta ngầm ám thị đều không lôi kéo được chúng. Im lặng gật đầu, Hàm Hương trầm mặc, vị nhị mãi mãi cũng có chút tâm kế, ít nhất muốn làm gì, ngay chủ tử nàng cũng không tra ra trước được, đột nhiên nàng nhớ ra một việc. Lao Thái Quân, nô tỳ có một việc, không biết nên nói hay không. Đường Lao Thái Quân dí tay vào trán Hàm Hương, cười mắng. Cái con nha đầu này, con định bày trò tâm kế trước mặt ta à, nói mau. Hàm Hương ngượng nghịu đáp lời, rồi nghiêm mặt nói. Lão Thái Quân, theo nô tỳ thấy, tới nay nhị gia và nhị mãi mãi chưa viên phòng có liên quan tới một vật, trong phòng Lão Thái Quân cũng có. Chương 86, Tráng Sĩ một đi không trở về. Ghế nằm. Đường Lão Thái Quân bừng tỉnh, thì ra hai đứa nó ngủ cùng một phòng, nhưng không cùng một giường. Hàm Hương làm tròn chức phận của nô tỳ, rồi đứng một bên, để Đường Lão Thái Quân dừng chân suy nghĩ. Chỉ là nghĩ thì nghĩ thôi, Đường Lão Thái Quân cũng hết cách, dù sao bà là trưởng bối. Chẳng lẽ bà nói với tôn tử tôn tức của mình, các ngươi mau khiêng ghế nằm kia ra, rồi cùng ngủ một giường đi. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có cách mau chóng gả Đường Chu thị cho đích tôn mới là cách tốt nhất, đầu gật gù, ánh mắt có thêm chút thâm ý. Hàm Hương, nay ta không gài được người ở bên cạnh nhị mãi mãi, hay là ta gả ngươi cho nhị gia làm gì nương, để ngươi thăm dò tin tức cho ta. Hàm Hương quỳ sụp ngay xuống, khuôn mặt nàng hoàn toàn trắng bệnh, nàng không muốn làm, cũng không dám làm cái chức di nương này, cứ nghĩ đi. Một là người đang nắm quyền tối cao của Đường gia, một là nhị mãi mãi tương lai sẽ kế thừa chủ mẫu, nếu nàng bị kẹp ở giữa hai người này, nàng liệu sống được mấy năm. Vì thế Hàm Hương vừa khấu đầu vừa nghẹn giọng nói. Lão Thái Quân, nô tỳ chỉ là nha hoàn tầm thường, sao xứng với nhị gia? Xin Lão Thái Quân cho Hàm Hương ở lại bên cạnh người, nô tỳ nguyện ý cả đời không gả cho ai, hầu hạ người cả đời. Đường Lão Thái Quân sao không hiểu lo sợ của nàng, thấy Hàm Hương dập đầu rất mạnh, mặt tái nhớt toát mồ hôi. Không người xuống kéo lên, đau lòng trách mắng. Con nha đầu ngốc này, nếu ngươi không có tâm tư đó, ta đồng ý với ngươi là được, không cần phải sợ như thế, ngươi không mang họ Đường, nhưng ta coi ngươi không khác gì tôn nữ của ta. Được Đường Lao Thái Quân đỡ dậy, lòng Hàm Hương vẫn tràn ngập sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt áo, nàng chẳng tin lắm vào lời Đường Lao Thái Quân, có lẽ bà đang thăm dò nàng trước. Ừ, cứ cho Đường Lao Thái Quân thực sự coi nàng là tôn nữ đi, nữ nhi sinh ra trong hào môn ngoại không phải lo chuyện cái ăn cái mặt, thực ra cuộc sống chẳng hề sung sướng hơn nữ tử bình dân, đầy giấy cuộc đời đắng cay không nói thành lời. Nghĩ lại số phận hai nha hoàn thiếp thân gần nhất của Đường Lao Thái Quân thì thấy, Chân Di Nương được gả cho phụ thân của nhị gia, gia chủ đời trước, còn sinh được nhi tử, rốt cuộc hiện giờ ra sao? Còn Tường Vi A Di được gả cho một trưởng quậy bình thường của Đường gia, hiện đang phụ trách dạy bảo quy củ lễ nghi cho nha hoàn hạ nhân, tuy thân phận hạ nhân cuộc sống an nhàn vui vẻ. Ước nguyện đời này của Hàm Hương không gì hơn có được cuộc sống như của Tường Vi A Di, không muốn làm tiểu thiếp cho nhị gia. Ha ha, ngươi không có ý đó thì thôi vậy, thực ra trong lòng ta đã có nhân tuyển thích hợp rồi. Vốn trong lòng Hàm Hương đang mắng bản thân lắm mồm chuốc họa vào người, chẳng phải đã bảo bản thân ở bên Lão Thái Quân thì chỉ mang thai không mang miệng sao, nhưng một lời của Đường Lão Thái Quân khơi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Thực ra Hàm Hương là cô gái sôi nổi nhiệt tình, chỉ vì ở bên cạnh Đường Lão Thái Quân nên mới thành người lặng lẽ cẩn thận, biết tốt nhất là đừng có hỏi gì hết, nhưng không sao kiềm chế được. Lão Thái Quân, nhân tuyển của người là ai? Đường Chu Thị. Cái gì? Hàm Hương kinh ngạc la lên, miệng há to. Đại nãi nãi, liệu có đồng ý không? Miệng nàng hỏi thế nhưng trong lòng đã nhận định chuyện này khó mà thành được. Nó sẽ đồng ý. Đường Lao Thái Quân không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười thâm sâu khó lượng, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hàm Hương ngẩn ra một lúc mới chạy theo đỡ tay Đường Lao Thái Quân, do chưa trấn tĩnh lại được, nàng không hề nhận ra Đường Lao Thái Quân liếc nhìn mình một cái, ánh mắt đó rất phức tạp làm người ta đoán không thấu. 18-21. Đường Kính Chi rời phòng ăn liền đi thẳng về tiểu viện của mình, hiện thời gian không còn sớm nữa, không còn sớm sủa gì nữa, y phải ngủ thôi, nếu không e là ngày mai sẽ lỡ hẹn, không thể tới tập võ với Ngọc Nhi được. Có điều tới cổng tiểu viện thì y lại dừng chân, lúc nãy bị Lâm Úc Hương méo cho một cái đau điếng, nói rõ nàng giận rồi, nếu giờ đi vào, nàng chưa nguôi giận thì phải làm sao. Đường Kính Chi có hơi hối hận vì hành động mặt dày ở bàn ăn. Mặc dù hôn gián tiếp Lâm Úc Hương là chuyện tốt, nhưng hậu quả không nhẹ, bất giác ý đưa tay ra xoa hồng, hình như vẫn còn đau. Lúc này trong phòng vẫn sáng đèn, cho thấy nữ chủ nhân còn chưa ngủ, ánh sáng vàng nhàn nhạt nhu hòa xuyên qua cửa sổ, làm khoảnh sân phía trước, nhưng Đường Kính Chi không dám chắc, trong đó có ẩn chứa sát cơ hay không. Thực ra lúc này y có thể chuyển đường, tới tiểu viện của mấy vị di nương qua đêm, nhưng chân không bước đi nổi, trong lòng thầm chửi bản thân cả trăm lần, đường đường là nam nhi lại đi sợ một nữ tử, cuối cùng lấy dũng khí đi vào. Dưới ánh trăng, bóng của y kéo thật dài, trong bộ dạng y có vài phần khí khái của kinh kha qua sông dịch. Gió hưu hưu hề, nước sông dịch lạnh lê. Trắng sĩ một đi, không trở về. Cách, đẩy cửa mở ra ngoài ra, không có cái gối nào bay tới, cũng không có ngân châm nhọn hoan hoắt nào cả, Đường Kính Chi thở phào, tiếp đó thấy Lâm Quốc Hương từ gian trong đi ra, vẫn giống như lúc ở nhà ăn, đỡ lấy tay y ỉa, mỉm cười hỏi. Nhị gia, sao về muốn như thế, nhất định mệt lắm rồi phải không, để thiếp thân giúp người cởi áo. Đường Kính Chi sửng sốt, rồi khoe môi hiện lên nụ cười giảo hoạt, sao lại quên mất kiểu thê có chuyện nhờ mình chứ? Hắc hắc, khiến nha đầu kiêu ngạo hương ngạnh này phải hạ mình như thế nhất định phải là một chuyện lớn, nếu đúng là thế, chẳng phải mình càng có thể lợi dụng nhiều hơn sao? Lúc này y ném tuốt cái chuyện bị nàng méo cho tím thịt lên tận 9 tầng mây. Lòng tự tin rồi, lưng của Đường Kính Chi ưỡn thẳng lên, bước chân oai phong hơn một chút, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ vần vơ. Lâm Úc Hương nhận ra sự khác thường của y, đưa mắt nhìn y, thấy khuôn mặt tuấn giật của y, một bàn tay nhỏ đang nắm góc áo càng siết chặt hơn vài phần. Được kiều thê đỡ vào gian trong, Đường Kính Chi thấy Chi Đông Chi Thu một đang xách tấm nước, pha nước nóng vào chậu gỗ cao một xích, đường kích chừng 2 xích, 66 cm, một thị thi thoảng cho bàn tay nhỏ nhắn vào trong nước khuấy đều thử nhiệt độ, thấy hai chủ tử đi vào, thi lễ xong, tiếp tục công việc. Nhị gia, cởi áo ngoài ra đi. Lâm Úc Hương vừa nói vừa đưa tay tới hông Đường Kính Chi, cởi đi lăng cho y y. Đường Kính Chi vốn có hơi ngại, nhưng nhớ ra đây là thê tử của mình mà, lòng tự nhiên trở lại, để Lâm Úc Hương cởi áo rồi treo lên tường. Bên trong có cho thuốc phải không? Đi gần tới chậu gỗ, nhìn nước màu vàng nâu bên trong, Đường Kính Chi tò mò hỏi. Chi Đông Chi Thu không trả lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Úc Hương nói. Đúng thế nhị gia, bên trong thêm vào trung dược, nào, nhị gia ngồi xuống đi, để thiếp thân bóp chân cho người. Vừa nói vừa mới ấn Đường Kính Chi ngồi xuống ghế. Đường Kính Chi không nghĩ tới đãi ngộ bậc này, chăm chú nhìn Lâm Úc Hương, chuyện gì khiến nàng phải bỏ vốn lớn như vậy chứ? Lâm Úc Hương vốn có chuyện muốn cầu xin, nên ít nhiều hơi chột dạ, cảm giác mình đang lợi dụng y vậy, thấy Đường Kính Chi nhìn mình không chớp mắt, chẳng lẽ y phát hiện ra gì rồi? Sợ Đường Kính Chi lên tiếng hỏi trước, vội kéo một cái ghế thấp ngồi xuống, giúp Đường Kính Chi cởi giày vải. Hôm nay Đường Kính Chi nhiều việc, nên đi đường hơi nhiều, cho nên dù không tới mức thối hoác mù thiên, nhưng ít nhiều cũng có mùi, song Lâm Úc Hương không để ý, cho cái chân thối đó vào chậu gỗ, rồi cởi chiếc giày còn lại. Chương 87, lần đầu tiên. Hai tiểu nha đầu thấy nhị mãi mãi tự mình cởi tất cho nhị ra, cuối cùng đã có giác ngộ của phận thê tử, mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhị mãi mãi, vừa rồi người đun thuốc mệt rồi, cứ để nô tỳ rửa chân cho nhị ra. Chỉ cần chủ tử đã hiểu ra là được rồi, Chi Thu không muốn chủ tử bị mệt, liền nói. Chi Đông cũng có suy nghĩ tương tự Chi Thu, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho đám nô tỳ bọn nó. Lâm Úc Hương cho chân Đường Kính Chi vào chậu, nhẹ nhàng đưa tay khuấy nước thuốc, hơi nước buốc lên nghi ngút. Trước tiên làm ướt bắp chân Đường Kính Chi, nói. Không được, ta rửa chân cho nhị ra còn xoa bóp huyệt đạo, những chuyện này các ngươi không hiểu. Cho dù dây thần kinh cảm giác ở chân không được nhạy cảm lắm, nhưng mỗi khi bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Úc Hương chạm vào, chỗ tiếp xúc có cảm giác ngứa dâm gian dễ chịu truyền lên bụng, cảm giác này khó dùng lời miêu tả. Đường Kính Chi sảng khoái ừ một tiếng, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại hưởng thụ sự dịu dàng của nàng. Lâm Úc Hương rửa sạch hai chân Đường Kính Chi, rồi cầm một chân y đặt lên đầu gối của mình. Ngón tay trỏ cong lên, bốn ngón còn lại nắm chặt, ngón tay cái cố định trên ở ngón giữa, đẩy ngón trỏ lên, dùng lực cổ tay, lấy đốt ngón trỏ nhô lên, mát xa cho Đường Kính Chi. Xoa bóp chân, không thể thiếu huyệt dũng tuyền gan bàn chân, xoa bóp nơi đó, có thể làm nhiệt độ cơ thể tăng lên, cải thiện công năng của huyết quản, có tác dụng giúp giấc ngủ ngon hơn. Tay Lâm Úc Hương vừa chân vừa mềm, sờ vào thôi đã đủ thoải mái rồi, nàng còn xoa bóp huyệt vị, làm Đường Kính Chi cảm giác thoải mái khiến cơn buồn ngủ lùa đến. Làm y chẳng muốn mở mắt ra nữa, miệng rên hừ hừ như mèo bệnh. Nhị ra, trên y thư có nói, mùa xuân rửa chân, thang dương cố thoát. Mùa hè rửa chân, thử thấp khả thư. Mùa thu rửa chân, phế nhuận chẳng thu. Mùa đông rửa chân, đan điền trước ôn, cho nên rửa chân có lợi lớn với cơ thể. Sau này nếu rảnh rỗi, nhị ra nên chăm chỉ ngâm chân nhiều hơn. Cũng chẳng biết do thói quen nghề nghiệp hay là thời gian trước đó hầu hạ Đường Kính Chi ăn cơm uống thuốc sớm tối bên nhau sinh tình cảm đặc thù. Nên những lời này Lâm Úc Hương nói rất tự nhiên. Ba mùa xuân rửa chân có thể làm cho dương khí đi lên chống được các chứng xa, chứng thoát. Mùa hè rửa chân có tác dụng trừ thử thấp. Mùa thu rửa chân có thể làm cho phổi và ruột được lưu nhuận. Mùa đông rửa chân có thể làm ấm vùng đan điền. Ừm. Đường Kính Chi lười nhác chỉ khẽ đáp một tiếng. Còn nữa, xoa bóp gan bàn chân cũng có lợi cho cơ thể, thêm vào tác dụng của trung dược đặc biệt có thể xua đi mọi mệt, giúp ngủ ngon giấc, kiện nao ích trí, kéo dài tuổi xuân. Phòng bệnh trị bệnh. Mơ mơ hồ hồ, nghe Lâm Úc Hương giống như vợ già lắm lời làm nhảm, Đường Kính Chi chẳng hề phản cảm chút nào, ngược lại không còn cảm thấy cô đơn nữa, bên cạnh có người thân rồi, y chưa từng có được loại cảm giác ấm áp thế này. Đường Kính Chi mở mắt ra, nhìn nữ tử đang rửa chân cho mình, ánh mắt chan chứa ôn nhu, nhịp sống an nhàn êm ả, có một người vợ dịu dàng thùy mị quan tâm săn sóc, đó điều y hàng ao ước. Do nước trong chậu vẫn còn nóng, chỉ chốc lát sau, trên trán Lâm Úc Hương đã phủ một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm, cứ xoa bóp một lúc, nàng lại dừng lại lấy tay áo lau mồ hôi, động tác rất nhẹ, rất duyên dáng, một lọn tóc chẳng biết từ lúc nào tuột ra phủ xuống trán, dùng mạo kiều diễm kinh động lòng người của nàng cùng với động tác tự nhiên đó, đột nhiên tăng thêm vẻ hiền thê lương mẫu. Ngọn đèn dầu hỗn hợp tỏa ánh sáng vàng mờ mờ dịu dịu, Đường Kính Chi cứ thế nhìn nàng ngây dại, lún sâu vào không rút mình ra được nữa. Chẳng biết qua bao lâu, Chi Thu không đành lòng, nhất định muốn thay cho chủ tử. Đường Kính Chi mới tỉnh lại, khẽ thở dài tiếc nuối, không khí êm đềm ấm áp bị phá hỏng mất rồi. Úc Hương, thời gian muộn lắm rồi, nàng cũng đã mệt, dừng tay đi. Đường Kính Chi mặc dù khao khát khung cảnh êm đềm như vừa rồi, nhưng cũng biết Lâm Úc Hương không thể ngày nào cũng bóp chân cho mình. Trước khi vào phòng còn tính lợi dụng Lâm Úc Hương có việc nhờ mình, lúc này nhận ra có là suy nghĩ không nên, ít nhiều có chút hổ thẹn. Lâm Úc Hương khẽ vâng một tiếng, không lập tức dừng tay ngay, ánh mắt đang chuyên chú, đông có chút bối rối. Nàng chẳng phải suy nghĩ cho sức khỏe của Đường Kính Chi, nên mới xoa bóp cho tướng công danh nghĩa này, mà vì có mục đích khác, nàng biết, Đường Kính Chi sớm muộn cũng nhận ra, nhưng nàng vẫn cứ làm một cách đầy sơ hở. Nàng tin, với cách làm người của Đường Kính Chi, nhận ân của mình, nhất định sẽ đồng ý với thỉnh cầu của mình. Mặc dù nàng chẳng có tình cảm sâu đậm lắm với Đường Kính Chi, nhưng không biết vì sao trong lòng cảm thấy khó chịu, một câu nói chưa kịp qua suy nghĩ đã rời miệng. Nhị ra, đây là lần đầu tiên thiếp thân bóp chân cho người khác. Đường Kính Chi sửng sốt, rồi mỉm cười nói. Úc Hương, nàng không cần phải làm thế, sau này có chuyện gì nàng cứ nói ra, nếu làm được, ta sẽ đồng ý hết. Lâm Úc Hương trước khi vào đường phủ, trong nhà trừ nàng ra chỉ có một mình Lâm Tú Tài, ông ta không con không cái chỉ có một mình lại thương cô bé số khổ không nơi nương tựa này, luôn coi nàng như cốt nhục của mình, cho nên đừng nói là đánh mắng, mà một câu nặng lời cũng chẳng hề có, khiến tính cách Lâm Úc Hương mới có chút ương ngạnh, nàng được nuông chiều quen rồi. Tuy thế Lâm Tú Tài cực kỳ coi trọng lễ nghi, hơn nữa rất kiêu ngạo, có thể coi là ông già hủ nho, từ sau khi nhận nuôi Lâm Úc Hương, vì ngại nam nữ khác biệt, cho nên luôn giữ khoảng cách với nàng, thậm chí khi Lâm Úc Hương lớn lên, dung nhan tuyệt thế, ông còn xây một bức tường đất trong tiểu viện, thể hiện sự trong sạch của mình. Thử nghĩ mà xem, Lâm Tú Tài cổ hủ cứng nhắc như thế, làm gì có chuyện để Lâm Úc Hương rửa chân xoa bóp cho ông. Cho nên thường ngày Lâm Úc Hương đều dựa theo ý thư, lấy hai chân của mình làm thí nghiệm, khi thử nghiệm chuẩn rồi, kiếm được vị trí chính xác, mới dùng chấm đổ đánh dấu lên cái chân làm bằng gỗ, cho nên trừ đôi chân ngọc của nàng, đúng là lần đầu tiên nàng muốn xoa bóp chân cho người khác. Đối diện với đôi mắt hàm chứa ôn tình của Đường Kính Chi, quả tim ngây thơ của thiếu nữ chưa trải đời đạp loạn xạ, ánh mắt hoảng loạn, Lâm Úc Hương phải cúi đầu xuống né tránh. Nhị gia, thực ra không phải chuyện gì lớn, chỉ là thiếp thân gả vào đường phủ gần một tháng rồi, cảm thấy buồn chán, muốn ra phố chơi. Đường Kính Chi không đồng ý ngay mà nhíu mày lại suy ngẫm, lục lọi trong ký ức trước kia của Đường Kính Chi, mới hiểu Lâm Úc Hương muốn rời phủ phải được mình hoặc Đường Lao Thái Quân gật đầu mới được, có điều, tân nương tử mới gả vào nhà chồng một tháng đã muốn ra phố chơi tuyệt đối không hợp lễ pháp, quy củ. Lâm Úc Hương không thúc giục Đường Kính Chi, tiếp tục luân phiên xoa bóp gan bàn chân cho y, trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Chi Thu đứng bên cạnh, sốt ruột ra mặt, trong ba nữ tử, nha đầu này là muốn ra phố chơi nhất, Chi Đông cũng nóng ruột lắm. Nhưng ngoài mặt không để lộ ra chút nào. Nhị gia, nếu người thấy khó xử thì thôi vậy. Một hồi lâu sau Lâm Úc Hương buồn bã lên tiếng, Đường Kính Chi nghe vậy vội giải thích. Không phải là ta không đồng ý với nàng mà là nàng gả vào phủ chưa được một tháng đã muốn ra ngoài chơi, điều này không thích hợp cho lắm. Đương nhiên nàng buồn chán muốn ra ngoài cũng là điều có thể hiểu, ta thì không phản đối, nhưng nếu Lao Thái Quân biết được, chỉ e sẽ trách phạt nàng. Chương 88, rửa mắt buổi sáng. Vậy nhị gia có biện pháp gì hay không? Lâm Úc Hương ngẩng đầu lên, lần đầu tiên dở trò tinh lịch, nháy mắt với Đường Kính Chi. Đường Kính Chi trừng mắt lên nhìn nàng, chậm rãi dựa vào lưng ghế, làm bộ khổ sở nói. Nàng muốn đi dạo phố, lại muốn ta nghĩ cách, ôi cái số ta sao nó lại khổ như thế này. Hi hi hi. Ba nữ tử trong phòng nghe vậy đều cười ra tiếng, hai tiểu nha đầu cười tận nhất, che miệng lại cũng không có tác dụng. Lâm Úc Hương cười một lúc, thấy xoa bóp cũng lâu rồi, lấy khăn mềm tỉ mỉ lau khô hai chân cho Đường Kính Chi. Chi Đông nhanh nhẹn mang tới đôi giày mới, Lâm Úc Hương nhận lấy đi vào cho Đường Kính Chi. Chuyện này nàng cứ giao cho ta, mai nàng muốn đi lúc nào thì đi, có điều nếu Lao Thái Quân hỏi tới nàng không thể đáp đúng sự thực, cứ nói thế này, bảo là sức khỏe của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn, thiếu vài vị thuốc quý nữa, nàng phải tự đi tìm. Ừm, còn nữa, cứ bảo ta gật đầu đồng ý cho nàng không cần phải báo với Lao Thái Quân. Đường Kính Chi nghĩ một lúc đã ra một lời nói dối hợp lý. Đường Lao Thái Quân coi trọng nhất là bệnh tình của Đường Kính Chi, cho nên cái lý do này hoàn toàn chấp nhận được, nhưng chỉ vì muốn rời phủ mà lấy sức khỏe của Đường Kính Chi ra nói, hình như không được cắt lợi lắm. Hơn nữa lừa gạt trưởng bối không phải là chuyện nhỏ, Lâm Úc Hương do dự. Đang suy nghĩ thì thấy Chi Thu nóng ruột nháy mắt với mình liên hồi, ý bảo nàng mau đồng ý, nhớ ra mình rời phủ là có chuyện lớn muốn làm, liền đáp. Vậy thiếp thân phải tạ ơn nhị gia rồi. Chuyện nhỏ thôi mà, không cần khách khí như thế, à phải. Dạo chơi thì dạo chơi, thế nhưng không được về quá muộn, nếu không chọc giận Lao Thái Quân, cả ta và nàng sẽ bị mắng cho thối mặt. Thiếp thân biết mà. Lâm Úc Hương cười khúc khích, nói. Đột nhiên Chi Thu mắt đảo một vòng, không biết nghĩ ra trò quỷ quái gì, đi tới nói. Nhị gia, nhị mãi mãi, thời gian không còn sớm nữa, để bọn nô tỳ thay y phục cho nhị gia và nhị mãi mãi đi nghỉ. Dứt lời nha đầu này chạy nhanh tới bên cạnh Lâm Úc Hương, tay nắm lấy đai lưng của Lâm Úc Hương muốn cởi ra. Lâm Úc Hương kinh hoàng, gạt mạnh tay Chi Thu ra, liên tiếp lùi lại mấy bước, mặt chớp mắt đã đỏ bừng, cả giận quát. Nha đầu chết tiệt, ngươi muốn làm gì, ra ngay cho ta. Chi Thu dù không sợ chủ tử này, nhưng nó còn chưa lớn gan tới mức dám ngang nhiên trái lệnh, chỉ thầm tự trách mình chậm mất một nhịp, vừa giảo mỏ lên, vừa phụng phịu cùng Chi Đông lùi khỏi phòng. Nha đầu lắm trò đó có ý đồ gì cả Đường Kính Chi và Lâm Úc Hương đều hiểu cả, bất giác Đường Kính Chi nhìn sang tiểu thê, ánh mắt nóng bỏng tình dục. Mặc dù cũng hiểu hiện sức khỏe chưa tốt, không thích hợp làm chuyện tuyệt vời đó, và lại Lâm Úc Hương cũng chẳng cho mình toàn nguyện, nhưng lý trí thì lý trí, bản năng của nam nhân không phải thứ y có thể khống chế được. Đối diện với ánh mắt đầy tính xâm lược đó, tim Lâm Quốc Hương đập dữ dội, đồng thời xấu hổ vô cùng, vì tên đó cứ dùng đôi mắt không thành thực nhìn vào chỗ nhạy cảm trên cơ thể nàng, ngực phập phồng tức giận, rít một tiếng. Đồ đại sát lang. Rồi chạy nhanh lên giường, hạ màn xuống, tới cả hài cũng chẳng cởi, chui tọt vào chăn, cuốn chặt lấy người. Bị Kiều Thê mắng một câu, Đường Kính Chi mới tỉnh lại, nhìn thân hình mạn rượu sau tấm màn che hồi lâu, đột nhiên bật cười thoải mái, đi về ghế nằm, đó là nữ nhân của mình, cả đời này, nàng là nữ nhân của mình. Sáng sớm hôi sau trời vẫn còn tờ mờ sáng, Đường Kính Chi đã bỏ dậy, Chi Đông và Chi Thu không ngờ chủ tử dậy sớm như thế, mặc dù đã tỉnh rồi, nhưng vẫn còn chưa mặc ngoại y, nằm trên giường ở ra ngoài. Đường Kính Chi đi ra làm hai tiểu nha đầu giật mình, theo bản năng ngồi bật dậy định hầu hạ chủ tử. Do hai tiểu nha đầu này ở đây là để đợi sẵn sàng phục vụ chủ tử, nên gần giường có ngọn đèn để cả đêm không tắt, chẳng biết hai tiểu nha đầu này ngủ kiểu gì, tiếm tuột hết cả xuống, Chi Thu đúng như thiếu nữ 13-14, cơ thể chưa phát triển chẳng có gì đáng kể, lại nằm trong Đường Kính Chi chỉ thấy mờ mờ gò đồi hơi nhú lên trước ngực như bút măng non, nhưng bất ngờ là Chi Đông tính tỉnh. Nhu Mỹ nói, do nằm ngay gần đèn, một bên vú lộ ra ngoài hình bán cầu no tròn trắng nón, khiến cho người ta vừa nhìn là có cảm giác muốn phạm tội. Lập tức cảm thấy miệng khắc khô, không dám nhìn tới cái thứ hai. Đường Kính Chi xua tay nói. Hôm qua ngủ mượn, các ngươi nghỉ thêm chút đi, ta có chuyện ra ngoài. Nói xong lấy nước lạnh ở chậu gỗ bên cạnh, rửa mặt qua loa cũng là để xua đi ý nghĩ bậy bạn, rồi tới thẳng tiểu viện của Ngọc Nhi. Phải thừa nhận sáng sớm ra được rửa mắt như thế làm tâm tình của Đường Kính Chi rất tốt. Giữa đường Đường Kính Chi gặp Thị Mặc, nó đang vừa đi vừa dúi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, nhỏ giọng lẩm bẩm. Gà còn chưa gáy đã phải dậy rồi, nhị gia. Người nói xem có phải Ngọc Di nương cố ý muốn chỉnh chúng ta không? Đường Kính Chi nhớ lại Ngọc Nhi luôn mỉa mai châm chọc mình, thấy Thị Mặc nói không phải không có ý, nhưng đã nhận lời rồi thì không thể nuốt lại, liền vờ giận. Câm miệng, Ngọc Di nương thân mang tuyệt kỹ, đồng ý truyền thụ võ công cho ngươi là phúc phận bằng trời của ngươi rồi, ngươi không cảm kích thì thôi lại còn dám nói xấu, có tin ta cho người kéo ngươi đi đánh một trận không? Vừa nghe tớ đánh đòn là Thị Mặc run cả người. Nó sở dĩ giỏi giang hơn xa đám bạn cùng trang lứa cũng là nhờ Đường Kính Chi dạy dỗ từ nhỏ, trước kia cũng bị ăn đòn không ít. Nô tài sai rồi, nhị gia thứ tội. Đường Kính Chi cũng chẳng định đánh Thị Mặc thật, trừng mắt nhìn hắn, rồi đi nhanh về phía tiểu viện của Ngọc Nhi, thời đại đó không có đồng hồ, ước chừng lúc này cũng gần tới giờ mão rồi. Thị Mặc không dám than vãn nữa, leo leo đi sau lưng chủ tử. Tới cổng tiểu viện của Ngọc Nhi rồi Đường Kính Chi mới nhớ ra một việc. Thị Mặc. Cái tảng đá đại lý kia đã tra tới đâu rồi? Thị Mặc lúng túng đáp. Nhị gia, năm xưa người biết chuyện này quá nhiều, cho dù công khai để tra từng người một cũng tốn chừng 10 ngày nửa tháng, đừng nói chuyện này cần phải âm thầm điều tra. Nô tài vô dụng, không thể chia sẻ lo lắng cùng chủ tử. Dứt lời quỳ xuống dập mạnh đầu. Mau đứng lên đi, ta không trách ngươi, tạm thời không tra ra cũng không sao, chỉ cần không đánh cỏ động rắn là được rồi. Ừm tính ngày thì bàng quản sự đã sắp về, chuyện này giao cho ông ấy làm đi. Bàng Lộc đại quản sự, lo việc làm ăn bên ngoài của Đường phủ, địa vị tương đương với Từ Phúc, có điều do Bàng Lộc giúp quản lý chuyện làm ăn, tiếp xúc với Đường Kính Chi nhiều hơn, cho nên so với Đường Lao Thái Quân, Bàng Lộc giống Thị Mặc, càng thân thiết và trung thành với Đường Kính Chi, còn Từ Phúc vì là thủ hạ trực thuộc Đường Lao Thái Quân, nên trung thành với bà hơn. Mặc dù cả hai đều là nô tài trung thành với Đường gia, nhưng cũng có khác biệt nho nhỏ, vì thế mà khi làm việc khác nhau rất lớn. Cứ lấy chuyện tra phiến đá đại lý ra mà nói, nếu Đường Kính Chi giao cho Từ Phúc làm là bước trước bước sau ông ta đã đem chuyện này báo hết cho Đường Lao Thái Quân rồi, còn Bàng Lộc sẽ không làm như thế. Chuyện này người biết càng ít càng tốt, dù là Đường Lao Thái Quân cũng không thể cho biết, dù sao kẻ ra tay trong bóng tối là ai vẫn chưa biết, chẳng may là một chủ tử gần gũi với Đường Lao Thái Quân thì không dễ xử lý. Y thì không thể độc ác ra tay với người nhà của Đường Kính Chi. Chương 89, Tập Võ. Cửa tiểu viện chỉ khép hờ, Đường Kính Chi đẩy một cái là ra, khẽ mỉm cười. Nhất định là Ngọc Nhi còn chưa dậy, hơi đắc ý, nhưng lại nghĩ mình dậy sớm đứng ngoài chờ, nàng thoải mái ngủ trong phòng, không cam tâm, đưa tay ra đập sầm sầm lên cửa. Đường Kính Chi đập rất mạnh, cửa viện tử rung rinh, tiếng động truyền đi rất xa hưởng, bắt ta sáng sớm đã phải bỏ ra khỏi chăn ấm thì nàng cũng đừng hòng ngủ nướng. Đang thầm đắc ý thì không ngờ cửa két một cái mở ra, may mà y nhanh tay dừng lại, nếu không có khi đập vào mặt người ta rồi. Nhị gia, người ăn no rửng mơ à, làm gì mà đập mạnh thế? Chẳng phải là ai khác mà chính là Ngọc Nhi, hôm nay nàng không mặc váy dài bên ngoài nữa, chỉ có y phục bó sát người, làm vóc dáng vốn vô cùng gợi cảm của nàng càng thêm mê người, hai bầu ngực ngạo nghễ đội lớp áo lên cao vút, phía dưới là bờ mông như hai cái bánh bao phóng đại, vừa vểnh vừa tròn, cặp đùi săn chắc dài mút mắt, có thể kích thích dục vọng ở bất kỳ nam nhân nào. Thoáng nhìn Thôi Cảnh Xuân vô tình chứng kiến sáng nay không còn để lại chút dấu tích nào trong tâm trí Đường Kính Chi. Chẳng lẽ đây chính là vóc người ma quỷ trong truyền thuyết? Chết người nhất là đôi mắt xếp quyến rũ kia lộ ra ngoài tấm khăn che mặt thần bí, thu ba hàm xuân, làm Đường Kính Chi không sao khống chế được đôi mắt, ngây ngất nhìn từng tấc cơ thể của nàng. Thấy hai mắt Đường Kính Chi cứ heo héo nhìn vào những chỗ không nên nhìn, khuôn mặt giấu dưới lớp khăn che của Ngọc Nhi nóng lên, có điều nàng không rút lui cũng không né tránh, ánh mắt hiện vẻ sầu thảm rồi chuyển dần sang băng lãnh. Đã nhận bạc của người ta gả vào Đường phủ, nàng không còn đường phản kháng, cũng không có lý do để phản kháng. Dù không cam tâm tới đâu, hiện nàng chỉ là một tiểu thiếp của nam tử này, là nữ nhân của y, đừng nói là chỉ nhìn, cho dù y muốn cơ thể nàng ngay lúc này, nàng cũng chỉ có thể thuận theo. Con người sống phải có nguyên tắc đạo nghĩa, giữ lời, đó là thứ nàng kiên trì. Thế nhưng nàng sẽ không chịu thua, nàng sẽ nghĩ cách thoát khỏi đây, với thân pháp của nàng, nàng muốn đi lúc nào cũng được, đường ra cũng không có cách nào tìm được nàng, nhưng nàng không làm thế, nó trái đạo nghĩa nàng kiên trì, phải làm sao khiến nam nhân này chủ động bỏ nàng mới được. Ngọc Nhi bản tính cao ngạo, đôi mắt kia khiến nàng không thoải mái, song vẫn ưỡn ngực lên, lạnh lùng nói. Nhị gia, người đã nhìn đủ chưa? Hành động của nàng làm hai bầu ngực kia như quả bong bóng chứa đầy nước lay động lên xuống, Đường Kính Chi nuốt nước bọt đánh ngực một cái rõ to, còn chưa hoàn hồn lắp bắp nói. Ừm. Hả? Tỳ thiếp nói nhị gia đã nhìn đủ chưa? Lần này trong giọng nói của Ngọc Nhi rõ ràng kèm theo lửa giận, dù nàng chấp nhận số mệnh rồi, vào đường phủ chắc chắn không còn giữ được thanh bạch, nhưng giữa ban ngày ban mặt, tên nam nhân này dùng thứ ánh mắt cực kỳ thô bị khinh bạc, nàng dần dần không kiềm chế được nữa. Nghe tiếng quát này, Đường Kính Chi tỉnh ngay. Má nóng gian, thầm mắng bản thân quá vô dụng không kháng cự được cắm dỗ, xấu hổ gật đầu, thấy không ổn lại lắc đầu, trong lúc luống cuống mặt càng lúc càng đỏ, cứ như bị sung huyết, đứng ngây ra, không biết phải nói thế nào. Thái độ của Đường Kính Chi làm Ngọc Nhi bình tĩnh lại, xem ra người này cũng không phải hạng trơ trẽn phong đáng, nàng hành tàu giang hồ cũng từng bắt gặp ánh mắt như thế, chẳng thể hoàn toàn trách gì, mặt cũng đỏ lên, câu vừa rồi nàng hỏi cũng quá lớn gan. Thế là cả hai cứ đứng trơ ra đó. Không biết tiếp theo phải làm sao nữa, tới khi trên không trung có tiếng chim hót mới phá tan không khí khó xử này, Ngọc Nhi điều chỉnh tâm thái, lên mặt nói. Nhị gia, nếu như người thực lòng muốn theo tỷ thiếp tập võ, vậy tỷ thiếp nói trước. Chuyện tập võ này tuyệt không phải chỉ ngày một ngày hai mà có thành tựu, phải chịu khó chịu khố, nếu không kiên trì được thì tốt nhất bỏ ngay bây giờ đi. Điều nàng nói ta biết, nhưng ta quyết định rồi, tuyệt đối không từ bỏ. Đường Kính Chi nói rất hào khí. Ngọc Nhi luyện võ từ nhỏ. Dù không có thành kiến xem thường những thư sinh trói gà không chặt, nhưng với nam tử hào sảng mạnh mẽ thì càng có thiện cảm hơn, thấy bản tính Đường Kính Chi cũng có chút ngạo khí, giọng nói hòa hoãn. Nếu như nhị gia đã hạ quyết tâm thì nói được phải làm được. Nói xong nàng xoay người đi ra giữa sân, cỏ nơi đó vàng úa, chẳng hề xanh mướt như ở tiểu viện của Huyền Nhi, giờ Đường Kính Chi mới hiểu, rõ ràng Ngọc Nhi đã đem nơi này thành luyện võ trường của mình, nên đám cỏ vô tội mới bị nàng trà đạp. Đường Kính Chi ra hiệu cho thị mặc đóng cửa vào đi theo. Lần đầu tập võ, Đường Kính Chi rất hưng phấn, thấy Ngọc Nhi dừng bước, hỏi vội. Ngọc Nhi, ta không hứng thú với kỹ thuật dùng để chém giết, chỉ cần nàng dạy ta khinh công là được, tốt nhất là giống như nàng từng nói, có thể đạp sóng lướt đi. Nhị gia là sư phụ hay tỷ thiếp là sư phụ đấy? Ngọc Nhi hiển nhiên không có hứng thú thỏa mãn sở thích của Đường Kính Chi, lạnh giọng nói. Nếu nhị gia không muốn học thì bỏ ngay bây giờ còn kịp, đừng đợi vài ngày nữa không chịu nổi mới bỏ chạy, lúc đó tỷ thiếp sẽ khinh thường người. Lời này quá nặng rồi, như chậu nước lạnh rội từ đầu xuống chân, làm hưng phấn của Đường Kính Chi tắt úm, hít sâu mấy hơi liền y mới áp được lửa giận xuống, quát lớn. Nếu ta đã nói học thì quyết không bỏ dở giữa chừng. Được, nàng là sư phụ, nàng muốn dạy gì ta học cái đó. Đứng tấn. Ngọc Nhi chẳng có hứng thú cãi nhau với Đường Kính Chi, nàng lạnh lùng nhìn sang thị mặc đang đứng ở bên. Lúc này thị mặc sắp tức phát điên rồi, khuôn mặt như có ngọn lửa bùng bùng cháy. Làm gì có lý nào tiểu thiếp lại được ăn nói với tướng công như thế, nếu như chẳng phải trước kia được Đường Kính Chi dạy dỗ rất tốt, nô tài không thể cãi lại chủ thì nó đã đứng ra lên tiếng bất bình của chủ tử rồi. Đường Kính Chi nhìn theo ánh mắt của Ngọc Nhi, thấy thị mặc rất phẫn nộ, thầm thở dài, học võ là do y chủ động đề xuất, cái thân thể này bệnh hoạn 3 năm, thường ngày không chịu rèn luyện, nên phải tập luyện, sau này sẽ có nhiều ích lợi, thị mặc về sau cũng buôn ba bên ngoài, không có sức khỏe là không được, nên trừng mắt trấn áp. Thị mặc lúc này mớp áp lửa giận xuống, học theo ý ỉa, đứng tấn. Thấy hai người này ngay từ đầu đã đứng tấn khá bài bản, Ngọc Nhi có chút bất ngờ, nàng còn tưởng phải dạy dỗ chủ tớ nhà này phải đứng tấn thế nào kia. Nàng đâu có biết, Tú Tài được phép mang kiếm trên người, khi Đỗ Tú Tài các thư sinh được dạy võ, tất nhiên với văn nhân bán bộ luận ngự trị thiên hạ, đạo đức văn chương thế vô song, nên người dạy lẫn người học đều không coi trọng chỉ qua quýt cho có, nhưng dù sao cơ bản vẫn hiểu, không tới mức mù tịt, nhất là người nghiêm túc như Đường Kính Chi, y học cái gì cũng hết mình, có điều học mà chịu rèn luyện nên không có ích gì. Nửa bộ luận ngữ đủ trị vì thiên hạ, bài đạo đức kinh trên thế gian chỉ 102. Còn Đường Kính Chi hiện giờ càng hiểu muốn học võ phải học đứng tấn trước tiên, y thấy nhiều trong tiểu thuyết với phim ảnh rồi, nhất là phim liên quan tới Thiếu Lâm Tự, tuyệt đối không thiếu cảnh hàng chục vị sư cùng đứng trên cái sân rộng, dậm chân một tiếng, vung tay đấm, khí thế ngút trời. Chương 90, nàng là con chim nhỏ trên trời. Chẳng biết từ khi nào trong tay nàng đã có thêm một cái cành cây bằng to bằng ngón tay. Lúc này Đường Kính Chi hơi chân không xuống, tách ra một khoảng gần bằng bả vai, hai tay co lại đặt ở bụng, không núp ních. Đối với người mới học võ mà nói, động tác này rất tiêu chuẩn, nếu không ngồi thấp một chút sẽ tổn thương tới đầu gối, khi còn trẻ sức đề kháng tốt thì chẳng sao, nhưng già rồi sẽ thành viêm khớp, lúc đó khó trị được, trái gió trở trời sẽ vô cùng đau đớn. Mang theo quyết tâm không thể để nữ nhân của mình xem thường, Đường Kính Chi cắn chặt răng, cố gắng đứng thật vững vàng, nhưng cùng với thời gian trôi đi, hai chân y bắt đầu tê dại, bắt đầu run rẩy, quan trọng hơn y không biết Ngọc Nhi bắt mình đứng bao lâu, không có mục tiêu phấn đấu, lòng dần dao động. Nhưng cái cành cây kia không phải là để trưng bày, y tin chỉ cần mình cử động, Ngọc Nhi sẽ không chút khách khí vụt cho một phát. Vì sao đều là nữ nhân, Nhu Nhi và Huyền Nhi đều lấy mình làm chỗ phó thác dựa dẫm cả đời, còn Ngọc Nhi và Lâm Quốc Hương lại như bông hoa hồng đầy gai nhọn, chẳng thể sờ tới được. Nhưng có gai thì sao, chinh phục nữ nhân như thế mới có cảm giác thành tựu, mà chẳng phải đã quyết không buông tay một nàng nào sao. Đường Kính Chi đang phân tâm thì cái cành cây vẫn còn màu xanh đó như tia chớp sẽ rách không khí quất xuống. Thị Mặc thường ngày tuy chạy đông chạy tây, rất là nhanh lẹ, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thể lực không đủ, hơn nữa nó lại không thực tâm muốn học võ như Đường Kính Chi, tư tưởng không vững, chẳng cầm cự được bao lâu liền xê dịch chân, muốn đổi tư thế cho đỡ mỏi. Ngọc Nhi là người nghiêm khắc, hơn nữa nàng cố ý chọc giận Đường Kính Chi, làm gì có chuyện hạ thủ lưu tình, cành cây vung lên, quất đánh chát xuống lưng Thị Mặc. Á! Thị Mặc cảm thấy cứ như có người đột nhiên dí một tấm sắt đung đỏ lên lưng, vừa hét vừa nhảy cẳng lên, cũng phải được tới một mét. Tiếng roi xé gió làm Đường Kính Chi kinh hồn, theo bản năng lách mình né tránh, rồi mới quay đầu sang, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Thị Mặc. Chỉ thấy Thị Mặc nhảy cẳng lên, nước mắt nước mũi chảy hết ra, lưng áo dĩ nhiên rách nát, thêm một vết thương dài chừng nửa xích, máu tươi theo nó chuyển động thấm ra càng nhanh, một phần nhỏ xuống đất, một phần nhuộm đỏ cả lưng. Dù Đường Kính Chi sớm đã đoán được nếu phạm lỗi sẽ bị cái cành cây trong tay Ngọc Nhi cho nếm mùi đau khổ, nhưng nhìn thấy Thị Mặc như thế, mặt tái đi, lửa giận sộc thẳng lên đầu. Nữ nhân này, làm sao có thể độc ác như thế? Ngọc Nhi quất cành cây trong tay vút một cái trong không khí, nhìn Đường Kính Chi cười nhạt. Sao, không đành lòng à, định nổi giận với tỷ thiếp à? Hừ, có chút khổ cực thế cũng không chịu nổi mà muốn tập võ, muốn đạp sóng lướt đi. Đúng là cho cười. Cho ngươi biết. Khi tỷ thiếp mới tập võ lúc 5 tuổi còn chịu nhiều khổ cực hơn không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng dù sao hai bọn ta mới ngày đầu tiên tập võ, nàng không nhẹ tay hơn một chút được à, nhìn Thị Mặc bị nàng đánh kìa, nó chỉ là đứa bé mà. Chẳng lẽ nói hai đại nam nhân không bằng cô bé 5 tuổi, Đường Kính Chi nén giận lý luận. Có điều những lý lẽ này nếu ở thời hiện đại còn chấp nhận được, chứ ở nơi này rõ ràng là đứng vững được rồi. Hừ, nực cười, năm nay Thị Mặc bao nhiêu tuổi? Không tới 14 thì cũng phải trên 13 rồi, một chàng trai lớn như thế mà người còn nói là trẻ con. Si, nhị gia không biết sao, ở nông thôn, đại bộ phận nam tử 12, 13 tuổi đều đã có tức phụ, một vai gánh vác gia đình mình rồi. Ngọc Nhi nói xong quay sang nhìn Thị Mặc. Ngươi còn định nhảy nhót bao lâu nữa? Có phải muốn ta đánh cho mới biết nghe lời không? Thực ra Ngọc Nhi vừa rồi đã nương tay nhiều, vì người nàng muốn đắc tội là chính chủ Đường Kính Chi. Nếu không hiện lưng Thị Mặc đã có vết thương sâu nửa tấc chứ không phải sức ra như thế. Thị Mặc nghe thấy quay người lại giận dữ nhìn Ngọc Di Nương. Ngọc Di Nương tới nay tuy đã có chút hung danh trong đường phủ, nhưng nàng vào đường phủ chưa lâu, uy vọng chưa đủ, còn lâu mới tới mức làm Thị Mặc sợ hãi. Ngọc Nhi thấy thế Mặc biến sắc, định ra tay lần nữa thì Đường Kính Chi quát ngang. Thị Mặc, ngươi muốn làm gì? Tạo phản à, dám tỏ thái độ với chủ tử, có phải mông ngứa ngáy muốn ăn đòn không? Nô tài sai rồi. Nghe chủ tử quát, Thị Mặc mới giật mình nhớ ra nữ tử trước mắt này là chủ tử không thể chối cãi của nó, vội vàng dập đầu tạ lỗi với Ngọc Di Nương rồi đứng tấn trở lại. Ngọc Nhi đang tính làm lớn chuyện này lên để Đường Kính Chi mãi mãi không còn muốn nhìn mặt mình nữa, như thế biết đâu nàng có thể giữ được tấm thân thanh bạch, sau đó đợi cơ hội khiến y phải đuổi mình đi, không ngờ Đường Kính Chi lại lên tiếng vì mình. Trong lúc nàng ngớ ra thì Thị Mặc đã rất quy củ hành lễ tạ lỗi rồi tiếp tục đứng tấn. Tích tắc đó đôi mắt nàng nhìn mặt bên anh tuấn của Đường Kính Chi thoáng chút phức tạp, lập tức trở nên cứng như sắt thép, tính nàng cứng cỏi, biết không thể vì ôn nhu phút chốc đó hủy cả đời của mình. Cầm canh cây, nàng đi xung quanh hai người, mắt như chim cắt, không tha cho bất kỳ động tác nhỏ nhặt nào của họ. Mặt trời đã bay lên khỏi dạng núi, trán Đường Kính Chi đã có mồ hôi, y rõ ràng hiểu mình không cầm cự được bao lâu nữa, cảm giác như cả thế kỷ trôi qua rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hàm ý khiêu khích của Ngọc Nhi, cắn răng chống đỡ. Nhưng nghị lực là một chuyện, cực hạn cơ thể lại là chuyện khác, cuối cùng cái cành cây của Ngọc Nhi cũng vung lên, lưng y có thêm một vết thương dài cả xích. Ừ. Tới lúc này Đường Kính Chi mới hiểu vì sao vừa rồi Thị Mặc có thể bật nhảy tại chỗ cao như thế, đây gần như là cơn đau gần cực hạn, căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung, dù y đã cắn răng chuẩn bị trước, nhưng vẫn nhảy bật lên. Nhìn khuôn mặt đau đớn tới biến dạng của Đường Kính Chi, Ngọc Nhi cười lạnh. Sao rồi, nhị gia cũng không chịu nổi nữa à? Tỳ thiếp cho người biết nhé, còn cách yêu cầu của tỳ thiếp xa lắm. Thị Mặc vì con nhỏ, lúc này lưng đã bị đánh nát bưng rồi, thấy Ngọc Di nương dám ra tay với nhị gia thật, hai mắt biến thành đỏ rừ như mắt thú dữ. Đường Kính Chi thấy vậy nhịn đau làm vẻ tùy ý nói. Chẳng qua là ăn một roi thôi, có gì to tát đâu. Có điều lọt vào mắt Ngọc Nhi, rõ ràng là bị người ta đánh vêu mặt còn nói mới tăng cân, thích thể diện không cần mạng. Vặn vai một cái, Đường Kính Chi cử động gần cốt một chút rồi lại đứng tân tiếp. Vì đau đớn chiếm trọn tâm trí, cho nên y không nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Ngọc Nhi ánh lên vẻ khâm phục từ tận đáy lòng. Bản thân ra tay nặng cỡ nào Ngọc Nhi hiểu rất rõ, chúng một roi mạnh như thế còn có thể nhẫn nhịn không kêu ra tiếng, có mạnh miệng, hành vi có chút buồn cười, nhưng nàng nhìn ra được, tính cách của Đường Kính Chi rất cứng cỏi kiên cường. Khẽ thở dài, nàng không muốn làm kẻ ác. Gà gà theo gà, thả chó theo chó, nàng cũng không phải vào Đường phủ là nghĩ cách bỏ đi. Chỉ có điều lần lượt sự kiện Lý Trung Ngầm chèn ép rồi đến bị Đường Úc Hương bắt quỳ lạy, nàng mới quyết ý rời khỏi trốn thị phi này, vì thế nàng không còn cách nào khác, nàng tập võ từ nhỏ, làm du hiệp hành tẩu giang hồ giết tham quan, vì dân trừ hại, ân cựu sướng khoái, không chịu nổi sống kìm nén trong hào môn đại viện đầy dây chuyện bất bình này, hạng người như Lý Trung, nếu nàng gặp phải ở nơi khác, lúc khác thì đã sớm chết cả trăm lần rồi. Nàng sợ mình còn sống ở đây sẽ ức chế tới sinh bệnh. Chim nhỏ vĩnh viễn hướng về bầu trời cao. Nàng là con chim khao khát vỗ canh tung bay lên trời như vậy. Chương 91, có khách quý tới nhà. Nghĩ tới đó Ngọc Nhi siết chặt cành cây trong tay, vì dùng sức quá lớn, bàn tay không còn chút sắc máu nào. Yên lặng đứng tấn, Đường Kính Chi nhắm mắt lại, một lần nữa nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Thị Mặc, rốt cuộc không nhịn được nói. Ngọc Nhi, Thị Mặc còn nhỏ, hơn nữa nó còn phải chạy đi chạy lại làm việc cho ta, nàng cho nó đi trước đi, sau này chỉ một mình ta theo nàng tập võ thôi. Không. Nô tài muốn tập võ cùng nhị gia. Ngọc Nhi còn chưa kịp nói Thị Mặc đã ngang ngạnh lên tiếng trước. Ngọc Nhi hiểu Đường Kính Chi không nỡ để Thị Mặc bị ăn đòn, hơn nữa người nàng thực sự muốn đắc tội là Đường Kính Chi, liền gật đầu, nói với Thị Mặc. Còn không mau đi ra. Không đi. Thị Mặc đáp lại ngay. Bút. Ngọc Nhi không nói một lời, lạnh lùng nhìn Thị Mặc, còn Thị Mặc thở phì phò như trâu thiếu chút nữa xông lên liều mạng với nàng, không ngờ vì Thị Mặc không nghe lời, Ngọc Nhi lại quất Đường Kính Chi. Điều này làm Thị Mặc đau đớn hơn chính mình bị đánh gấp bội phần. Vô duyên vô cớ bị trúng một roi, cơ thịt trên mặt Đường Kính Chi, cô ả này thật tàn nhẫn. Thị Mặc, ngươi còn không mau đi đi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nhị gia ta ăn thêm roi nữa sao? Quay đầu sang, không để ý tới vẻ mặt đau lòng của Thị Mặc khi nhìn mình bị đánh, Đường Kính Chi giận dữ giống lên. Vâng. Kẻ nào mạnh có quyền định đoạt, Thị Mặc thông minh, dĩ nhiên hiểu đạo lý này, nước mắt chan hòa. Nó cưỡng ép bản thân cung kính quỳ xuống khấu đầu với Ngọc Nhi. Nhị gia bệnh nặng chưa lành, mong Di nương hạ thủ lưu tình. Dứt lời lau nước mắt chạy ra ngoài. Một câu nói này đánh sâu vào trong tâm khảm của Đường Kính Chi và Ngọc Nhi, cả hai đều thấy mắt cay xè. Thang bất này chút xíu tuổi đầu đã giỏi lừa nước mắt của người ta rồi, ừm, sau này phải nhắc nhở Thúy Nhi quản giáo nó cho thật nghiêm, nếu không chẳng biết lớn lên nó lừa gạt được bao nhiêu trái tim thiếu nữ vô tri, nói không chừng còn phong lưu hơn cả ta, thân là chủ tử. Mình không thể để nó càn quấy như thế. Đường Kính Chi thấy một roi này kể ra cũng chẳng phải hoan, dù sao là y ép Thị Mặc tới đây tập võ, nếu không nó chẳng phải mò dậy từ sáng sớm tinh mơ để ăn hơn 10 roi làm máu thịt lẫn lộn. Vết thương trên lưng đau rát làm Đường Kính Chi thấy đứng tấn chẳng còn mệt lắm nữa. Ngọc Nhi nhìn theo bóng lưng Thị Mặc chạy đi như bay, vành mắt đỏ hoe, khẽ thở dài, thầm xin lỗi, nàng không muốn như vậy, thôi, nếu như nam tử trước mắt này thực sự có lòng kiên trì, sau này nàng truyền bản lĩnh cho y là được. Thế giới này không biết bao nhiêu bách tính cùng khổ muốn tập võ mà không có sư phụ chỉ bảo, mọi thứ đều có duyên trời định, sự kiện này đối với Đường Kính Chi mà nói chẳng biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có ý định chính thức truyền võ rồi, tiếp đó Ngọc Nhi tiếp đó càng nghiêm khắc hơn, không được bao lâu, lưng Đường Kính Chi đã bị quất thêm 10 cái, y vốn gầy yếu, lại cố chịu đựng không chịu thua, vì thế sắp tới mức giới hạn cơ thể con người sắp có thể chịu đựng nổi. Thấy mắt thi thoảng lại tối đi, Đường Kính Chi thầm hô không xong, chẳng lẽ hôm nay phải ngất xỉu ở đây, thua nàng sao? Đang lúc y không cam tâm thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi mà với y lúc này chẳng khác gì tiên âm trên trời. Nhị gia, trong phủ có khách quý tới thăm, đại quản gia mời người mau mau tới đại sảnh đón khách. Có thể khiến đại quản gia phải nhờ người bảo chủ tử mau mau đi đón khách, có thể thấy khách tới phủ có lai lịch không phải nhỏ, hơn nữa hạ nhân bên ngoài thông báo thở hồng hộc như thế, xem ra đã tìm mình lâu rồi. Có chính sự phải làm. Đường Kính Chi tất nhiên không cần nhìn sắc mặt Ngọc Nhi rồi mới làm nữa, chậm chậm đứng dậy, sau đó đưa tay phải của mình lên, đắc ý nhìn Ngọc Nhi phải cắn răng tới đỡ mình. Có cần tỳ thiếp rắc ít kim sang dược cho nhị gia không? Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi muốn đi tới đại sảnh, liền lên tiếng nhắc, nói xong nàng cũng lấy làm lạ vì mình lại quan tâm tới ý, nhưng chính nàng không thể phủ nhận, trong mắt nàng, địa vị của Đường Kính Chi đã có lớn hơn không ít. Đường Kính Chi dừng bước, tiếp đó nhíu mày lại, lưng mình chi chít vết roi thế này. Nếu truyền ra ngoài một chút nào bị Đường Lao Thái Quân biết được thì e rằng bà quyết không để Ngọc Nhi sống sót. Đỡ ta vào phòng, mau bôi thuốc cho ta, còn nữa, nàng phái nha hoàn tới tiểu viện của ta lấy y phục. Đường Kính Chi nói xong, được Ngọc Nhi dịu vào trong phòng. Ngọc Nhi đỡ Đường Kính Chi ngồi xuống giường trước, sau đó đi ra cửa phòng, gọi tiểu nha hoàn tới bảo đến tiểu viện của nhị gia lấy một bộ trường sam sạch sẽ, còn nghĩ hộ Đường Kính Chi nói với người truyền lời, nhị gia sẽ tới đại sảnh ngay. Quay về phòng, Ngọc Nhi còn chưa nói gì đã thấy Đường Kính Chi đứng dậy, sau đó thản nhiên giang hai tay ra, ý tứ chẳng cần nói cũng biết. Quả nhiên là hào môn đại thiếu gia, ngay cả cởi cái áo cũng muốn người ta hầu hạ. Trong lòng tuy bất bình, nhưng Ngọc Nhi vẫn ngoan ngoan đi tới, giúp ý cởi áo ngoài ra. Đường Kính Chi tất nhiên là cố ý muốn sai phái Ngọc Nhi hầu hạ mình, nhưng đa phần là ý sợ tay cử động sẽ đụng chạm với vết thương ở lưng. Cởi áo ngoài xong, Ngọc Nhi tiếp tục giúp Đường Kính Chi cởi áo giữa, chiếc áo này màu trắng, nhưng ở lưng đã hoàn toàn nhuộm đỏ, do mấy roi đầu tiên đã khá lâu rồi, chỗ áo rách ra đã dính vào máu khô ở vết thương, Ngọc Nhi vừa mới đụng vào đã khiến Đường Kính Chi đau tới méo xệch cả miệng. Này, nàng có thể làm chậm một chút được không hả? Ngọc Nhi dừng tay, tức tối nói. Tỳ thiếp đã chậm lắm rồi đấy, người còn muốn thế nào nữa? Nếu không thì khỏi phải cởi cho xong. Đường Kính Chi cũng muốn nếu không cần cởi thì cố gắng không cởi, nhưng không cởi thì làm sao mà bôi thuốc? Không bôi thuốc. Vết thương chậm lành chỉ là chuyện nhỏ, lỡ chẳng may bị nhiễm trùng thì sao? Y không muốn chết một cách lãng nhách như thế. Nghĩ tới đó chỉ còn biết trừng mắt lên nhìn Ngọc Nhi, rồi quay ngoắt đầu đi. Ngọc Nhi thấy thế thì tức điên, chẳng kịp suy nghĩ gì tay kéo mạnh áo, chỗ cuối cùng dính liền với vết thương xé rách ra. Ái! Cho dù tính cách Đường Kính Chi có kiên cường đến đâu, thình lình bị cơn đau như xé cũng chẳng chịu nổi, gào lên đau đớn. Nàng định mưu sát thân phu à? Thân phu? Chứ còn sao nữa? Đó là thân phụ của nàng. Hai chữ đó như tảng đá ngàn cân nện vào ngực Ngọc Nhi, làm ánh mắt nàng ảm đạm. Chỉ mấy roi thôi mà, có gì ghê gớm, nếu nhị gia còn hận, cũng có thể lấy roi đánh tỳ thiếp một trận, nếu tỳ thiếp cau mày một cái thôi thì không phải là hảo hán. Đường Kính Chi có giận đến đâu cũng không mất lý trí lấy roi quất Ngọc Nhi, nhưng ý thể nếu có cơ hội, ý sẽ đánh cho nàng một trận vào mông. Còn có khách quý đợi ở đại sảnh đấy, nàng mau bôi thuốc cho ta. Đường Kính Chi nói xong giang hai chân hai tay nằm thẳng trên giường, ban đầu y không chú ý lắm, tới khi một mùi u hương dịu mát chui vào mũi y mới nhớ ra, đây là giường của Ngọc Nhi. Nghĩ tới đó Đường Kính Chi đưa mũi hít hít, ừm, thật là thơm. Ngọc Nhi nhìn thấy động tác nhỏ đó của y, khuôn mặt đỏ dừ như gấp chín, thoáng do dự rồi tới bên giường, lấy kim sang rực ra, cẩn thận xoa lên vết thương của y. Mười mấy vết roi đan xen nhau, cái nông cái sâu, đổi lại là nữ nhân nhát gan khác nhìn thấy. Chỉ e sợ tới ngất đi rồi. Chương 92, bôi thuốc. Mặc dù Ngọc Nhi đã rất cẩn thận, nhưng mỗi lần đụng vào vết thương đều làm Đường Kính Chi đau toát mồ hôi, miệng lẩm bẩm không dứt, bôi thuốc chừng được một nửa Ngọc Nhi không chịu nổi nữa, vương lời châm trọng. Có chút xíu vết thương thôi mà cũng không chịu nổi, có cần kêu la tới mức đó không? Khi bị đánh nhị ra người có yếu ớt vậy đâu? Cái gì mà bảo là tới mức đó không, vết thương không phải ở trên người nàng, đương nhiên là muốn nói sao thì nói rồi. Khi bị ăn đòn phải bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân của trượng phu, nhưng giờ còn cố nhịn đau thì là tên ngốc rồi, dù sao nam nhân cũng mang cơ thể máu thịt, cũng biết đau. Ngọc Nhi sáng giọng, Thế có cần bôi thuốc không?
Bôi.
Nghe giọng nói mang vẻ giận dỗi trẻ con của Đường Kính Chi, cơn giận trong lồng ngực Ngọc Nhi xì ra, ánh mắt thêm chút chu tình. Khi đứng tấn trong tiểu viện, kỳ thực nam tử này đã làm rất xuất sắc, hít sâu một hơi, tiếp đó vẻ mặt Ngọc Nhi càng thêm chuyên chú, cố gắng để động tác ở tay thêm nhẹ nhàng, còn Đường Kính Chi thì cắn chặt răng, cho dù trán túa mồ hôi, nhưng không kêu thêm một tiếng nào nữa. Tới khi bôi hết thuốc kim sang dược, Ngọc Nhi mới vô tình phát hiện ra, không ngờ cơ thể Đường Kính Chi lại gầy gò như thế. Thượng ngày Đường Kính Chi mặc trường sam, lưng ngưỡng thẳng, so với người vốn cao ráo như nàng lại càng cao hơn ba tấc, nên nàng không chú ý, cho tới tận bây giờ nàng mới nhớ ra, Đường Kính Chi bệnh liền 3 năm, đã khoét rỗng cơ thể rỗi. Liếc nhìn cánh tay khẳng khiu của Đường Kính Chi, cùng thân trên xương sẩu chẳng có mấy thịt của y, nàng hối hận hết sức, lúc nãy ở trong sân nàng ra tay hơi nặng, còn nữa, vị tướng công danh nghĩa này hình như còn kiên cường hơn sự tưởng tượng của nàng mấy chục lần. Nếu không đổi lại là người khác thì sớm đã ngất xỉu rồi. Bôi thuốc không bao lâu thì tiểu nha hoàn đi lấy y phục kia đã quay trở về, Đường Kính Chi sợ nó lắm miệng nên không cho vào phòng, bảo Ngọc Nhi đi ra lấy y phục vào thay cho mình. Ngọc Nhi, nha hoàn trong phòng nàng đâu cả rồi? Chỉnh đốn y phục, Đường Kính Chi thuận miệng hỏi. Ngọc Nhi mặt đỏ lên, chẳng biết phải trả lời ra sao, hôm nay nàng có chủ ý cho Đường Kính Chi một trận, tất nhiên không thể để đám tiểu nha hoàn trong phòng nhìn thấy, cho nên trời vừa sáng nàng đã đuổi bọn chúng đi chơi rồi, còn dặn chưa tới chưa thì chưa được về. Không còn sớm nữa đâu đấy, nhị gia mau đi tới đại sảnh tiếp khách đi. Quay mặt đi che giấu chỗ dạng, Ngọc Nhi lên tiếng. Đường Kính Chi ừ một tiếng, nhưng mới đi được vài bước đã lảo đảo, người y vốn đã gầy yếu, thêm vào bị ăn đòn mất không ít máu, lúc đi lại khí huyết không thông, chỉ thấy choáng đầu hoa mắt. Ngọc Nhi vội đi tới đỡ lấy Đường Kính Chi. Nhị gia không sao chứ? Đường Kính Chi khẽ lắc đầu, ý bảo không có gì đáng ngại, có điều biết dựa vào sức mình thế này không thể đi tới đại sảnh được. Không thể để khách đợi lâu thêm nữa, nàng đỡ ta tới đại sảnh. Ngọc Nhi hơi do dự, đành phải chấp thuận, ai bảo nam tử này do chính nàng đánh ra như thế. Được Ngọc Nhi đỡ, Đường Kính Chi đi nhanh hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã tới gần đại sảnh, chưa thấy mặt mũi khách quý ra sao, đã thấy thân phận không tầm thường của khách, nếu không ở hai bên cửa đại sảnh, đã chẳng có hai hàng hộ vệ đeo đao. Đám hộ vệ này cơ thể trắng kiện, vai hùm lưng gấu, đứng thẳng tắp như một mũi thương, trông có vài phần khí thế. Hơn nữa thoáng như có mùi vị máu tanh cùng sát khí. Quân nhân, chỉ có quân nhân mới có loại khí thế đặc trưng này. Linh quang lóe lên, Đường Kính Chi đã đoán được thân phận của người khách. Ngọc Nhi thì mắt ánh mắt ngưng trọng, thấm bước tới một bước nhỏ, ở vị trí này nàng càng thuận tiện bảo vệ nam nhân của mình hơn. Thân là võ giả sông pha giang hồ, Ngọc Nhi có sự mẫn cảm bản năng với máu và sát khí, trực giác nhạy bén của nàng có thể tự động rung chuông báo nguy hiểm trước, đó là pháp bảo giữ mạng chỉ người luyện võ thâm sâu mới có. Độ nhạy bén của trực giác thì phải xem tu vi của mỗi người ra sao. Đường Kính Chi không phát hiện ra sự khác thường của Ngọc Nhi, vẫn bước vào trong đại sảnh, còn Ngọc Nhi thì chậm lại một chút, vẫn đi sau Đường Kính Chi nửa bước như trước đó, vì lúc này nàng đã nhận ra đó chỉ là sát khí vốn có trên người những hộ vệ đó thôi, không phải bọn họ muốn gây bất lợi cho Đường Kính Chi. Vừa bước một chân vào đại sảnh, Đường Kính Chi đã nhìn thấy ở chủ vị bên phải có một thanh niên đang ngồi, nam nhân này mặc áo cẩm bào màu đen quý phái. Làm da rẻ trắng càng thêm trắng, người cao lớn, mặt vuông mày kiếm, rất uy phong tuấn tú, chẳng phải là Trịnh công tử hôm đó được Đường Úc Hương cứu một mạng thì còn là ai nữa. Đằng sau thanh niên đó còn có một người đứng, Đường Kính Chi cũng nhận ra hắn, chính là tên hộ vệ đã buông lời xúc phạm ý hề. Trịnh công tử tới thăm, không đón được từ xa, tại hạ thất lễ rồi. Đường Kính Chi nói xong, buông bàn tay nhỏ đang đỡ mình ra, thi lễ với Trịnh kiếm thu, không ngờ vừa mới khom lưng liền đụng chạm tới vết thương. Thân hình liền khựng ngay lại. Trịnh kiếm thu vốn đợi ở đại sảnh tới mất kiên nhẫn rồi, nhưng thấy Đường Kính Chi tới, vẫn lễ độ đứng lên, có điều chưa kịp nói một câu khách khí, tên Hứa Dung đứng đằng sau đã xen miệng vào. Đường công tử, với thân phận thiếu gia nhà ta, tới đường phủ làm khách đã là nể mặt lớn cho đường gia rồi, sao ngươi dám để công tử nhà ta phải đợi ở đại sảnh gần nửa canh giờ? Trịnh kiếm thu nghe thế hơi nhíu mày lại, song chỉ nhìn Đường Kính Chi từ trên xuống dưới một lượt không nói gì. Làm người bên cạnh không rõ rốt cuộc trong nội tâm hắn suy nghĩ ra sao. Làm khách phải đợi lâu, đúng là thất lễ, song bị một tên nô tài của đối phương lên tiếng giáo huấn đầy ngạo mạn như vậy, Đường Kính Chi bực mình lắm, chẳng qua tên Trịnh công tử này lai lịch quá lớn, y còn định cố lập quan hệ tốt giữa hai người, để có vốn liếng đối kháng lại đám người điển cơ, nên không thể xích mích ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, chắp tay nói. Tại hạ thất lễ, mong Trịnh công tử rộng lượng. Thấy Đường Kính Chi không chấp nhặt Hứa Dũng, sắc mặt Trịnh kiếm thu thay đổi. Nụ cười hiện ra mặt, co được dối được mới là đại trượng phu, nếu vị gia chủ thiếu niên của đường gia này đi cãi cọ với nô tài của hắn, Trịnh Kiếm Thu sẽ coi khinh ngay. Đường công tử không cần khách khí như vậy, tại hạ mới chỉ đợi một chút thôi. Nói rồi chắp tay trả lễ. Không thể không nói tướng mạo của Trịnh Kiếm Thu rất xuất sắc, cho dù Đường Kính Chi là nam nhân, cũng thấy nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn đó như ánh mặt trời ấm áp, làm người ta nhìn mà dễ chịu. Chẳng hiểu sao, trong đầu y lóe qua hình ảnh Lâm Úc Hương ngày đó vì cứu chữa cho người này mà không thèm nghe lời mình, lòng cảm thấy khó chịu lạ thường. Phấn chấn tinh thần, Đường Kính Chi khách khí vài câu rồi tới chủ vị ngồi xuống. Từ Phúc thấy chủ tử đã tới, liền đi đến trước mặt Đường Kính Chi bẩm bảo sau đó lui xuống, nha hoàn cầm ấm trà bên cạnh thì đi nhanh tới rót một chén, hạ nhân phục vụ ở đại sảnh đều rất lanh lợi, nha hoàn này tuổi chừng 15, dung mạo rất thanh tú ưa nhìn. Đường công tử, kỳ thực lần này tại hạ tới thăm, là muốn đích thân nói lời cảm tạ, lần trước may nhờ được quý phủ ra tay trượng nghĩa, tại hạ mới giữ được cái mạng nhỏ này. Hôm nay Trịnh Mô mang theo món đồ mọn, mong Đường công tử nhất định tiếp nạp cho. Thấy Đường Kính Chi ngồi yên vị rồi, Trịnh Kiếm Thu mới đứng dậy, vái thật sâu để biểu thị thành ý. Chương 93, lời ngoài lời trong. Đường Kính Chi vội đứng dậy hành lễ, nhưng không ngờ động tác hơi mạnh, lại chạm vào vết thương sau lưng, tuy y có chịu đựng không để phát ra tiếng kêu, nhưng sắc mặt tái nhợt, đau đớn làm ý chẳng còn tâm tình đun đẩy nữa. Nếu đã như thế tại hạ không nhận thì không được rồi. Nói xong phất tay ra hiệu cho hai gia đình đứng hầu ở cửa. Đường Kính Chi người lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã đã lọt hết vào mắt Trịnh Kiếm Thu, trong mắt hắn bất giác thoáng qua chút giận dữ, xem ra tư liệu mình điều tra trước khi tới Đường phủ là hoàn toàn chính xác, tên Đường Kính Chi này bệnh liền 3 năm, cơ thể suy nhược tốc độ, có khi mạng chẳng còn bao lâu, y chết chẳng sao, chỉ là tiếc cho Đường cô nương xinh đẹp như tiên tử đó. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia lần nữa hiện ra trong đầu hắn. Hộ vệ Trịnh gia đứng ngoài sảnh khiên vào mấy cái dương lớn, bên ngoài bọc vải đỏ. Nhìn phân lượng mặc dù không phải là nặng lắm, nhưng lễ tạ do phủ Tuyên Uy tướng quân mang tới, tất nhiên không tầm thường. Gia đình Đường gia nhận được lệnh chủ, đi tới khiêng ra ngoài đại sảnh. Hứa Dụng trông thấy cái vẻ bệnh tật ốm yếu của Đường Kính Chi cũng bất bình thay cho tiên tử, hắn không xin phép chủ tử đã bước thẳng tới lên tiếng. "Đường công tử, hôm nay công tử nhà ta tới quý phủ là muốn tự mình nói lời cảm tạ trước mặt Đường nhị nãi nãi, mời công tử mau mau bảo Đường nhị nãi nãi ra đại sảnh. Lần này đừng có để công tử nhà ta lại phải đợi thêm nửa canh giờ nữa đấy." Ỷ vào địa vị chủ tử, giọng điệu của Hứa Dung rất ngông ngạo. Mày hơi nhíu lại, Đường Kính Chi đưa chén trà lên miệng thổi khẽ, chỉ là không uống, y không hiểu sao Trịnh Kiếm Thu có vẻ rất hiểu quy củ khách khí lại để một tên nô tài cản rỡ như vậy, là muốn thăm dò hay là có mưu đồ gì khác. Hay là tên Trịnh công tử này chỉ là hạng nhị thế được cái mã ngoài cho nên mới đem theo bên cạnh cái loại cẩu nô tài không có đầu óc, không hiểu chừng mực. Chỉ biết ỷ thế bắt nạt người khác. Suy nghĩ một hồi, Đường Kính Chi có chút hối hận trước đó không cho người đi nghe ngóng về tên Trịnh công tử này, có điều dù không muốn để Đường Úc Hương giáp mặt với tên công tử tuấn tú nam tính như thế, nhưng nghĩ cho đại cục, đành phải lùi một bước. "Ừm, tại hạ rất hiểu tâm ý của Trịnh công tử, người đâu, tới hậu viện tìm nhị nãi nãi, nói vị Trịnh công tử hôm đó nàng ra tay cứu trợ hôm nay đặc biệt tới phủ tạ ơn." Nha hoàn ở cửa đáp một tiếng rồi chạy nhanh đi. Tại hạ thấy sắc mặt Trịnh công tử đã tốt hơn nhiều, chắc là chất độc trên người Trịnh công tử đã được giải hết rồi. Muốn thiết lập quan hệ thì thế nào cũng phải quan tâm tới người ta một phen. Có điều câu này của Đường Kính Chi lại làm Trịnh Kiếm Thu có chút bực bội, mặc dù may nhớ hôm đó trúng độc mà trong lúc nửa mê nửa tỉnh hắn mới gặp được giai nhân đẹp tựa thiên tiên đó. Nhưng hình tượng tệ hại hôm đó cũng lọt vào mắt giai nhân rồi, chẳng phải là mất mặt hay sao? Vẫn mỉm cười, Trịnh Kiếm Thu đáp. Đã tự Đường công tử nhớ tới. Sức khỏe của tại hạ hiện tốt lắm rồi, có điều tại hạ thấy, thân thể Đường công tử hình như có hơi gầy gò thì phải. Dứt lời còn cố ý bày ra bộ mặt quan tâm, để đối phương không thể né tránh câu trả lời. Đường Kính Chi thầm kêu xui xẻo, sớm không tập võ, muộn không tập võ, thế nào lại đúng hôm nay chạy đi tự ngược, giờ thì hay rồi, ngay cả khách nhân tới nhà cảm tạ cũng thấy mình ốm yếu, nhưng tên Trịnh công tử này thực sự quan tâm tới mình hay là có mưu đồ nào khác. Ý gì làm sao mà quên được đám người Điền Cơ chính vì chứng kiến ý ho ra máu cho nên mới sinh lòng tham với gia sản của Đường phủ, cẩn thận nếu không chẳng kiếm được bạn, mà lại có thêm một con sói bất lương ở bên cạnh. Vì học võ bị nữ nhân của chính mình dùng roi đánh, cái loại chuyện mất mặt như thế, Đường Kính Chi không nói ra được. Chuyện này sao, không giấu Trịnh công tử, 3 năm trước song thân tại hạ bệnh qua đời, nên tâm thần thụ thương, thân thể cứ thế mỗi ngày một gầy gò, đã bệnh hơn 3 năm liền, nếu đổi lại là 1 tháng trước thôi. Thậm chí tại hạ còn chẳng xuống được giường để tiếp Trịnh công tử. Hả? Còn có chuyện này nữa kia à? Trịnh Kiếm Thu làm ra vẻ kinh ngạc, thực ra tin tức này hắn đã nghe ngóng rõ ràng rồi, nhưng đồn đại là một chuyện, chính mắt nhìn thấy Đường Kính Chi như thế lại là chuyện khác. hắn cảm thấy tiếc cho Đường cô nương. Chẳng lẽ đây là trời ghen ghét Hồng Nhan? Trịnh Kiếm Thu thấy lòng đau xót, có điều còn chưa kịp cho hắn than câu từ cổ Hồng Nhan bạc mệnh thì ngự khí của Đường Kính Chi xoay chuyển. Đúng thế, chuyện này là sự thực, lúc ấy tại hạ ngày ngày mê man trên giường, chẳng mấy lúc tỉnh táo. May mắn làm sao, mệnh tại hạ chưa tuyệt, lấy được một thần y thánh thủ làm thê tử, cho nên mới trừ được bệnh tật trên người nhiều năm, sức khỏe dần dần tốt hơn. Ha ha ha, tính ra tại hạ và Trịnh công tử rất có duyên đấy, hôm đó cũng chính vì sức khỏe tại hạ tốt hơn nhiều cho nên mới ra ngoài thành dâng hương đáp tạ, rồi có may mắn gặp Trịnh công tử. Nghe thấy lời này, sắc mặt Trịnh Kiếm Thu trở nên hơi chút khó coi, cười gượng gạo nói. Thì ra là như vậy, thế thì tại hạ và Đường công tử đúng là có duyên rồi, sau này nếu như có cơ hội, chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn, tăng tiến tình cảm. Câu này chính hợp với ý nguyện của Đường Kính Chi, liên tục gật đầu nói. Trịnh công tử nói phải lắm, hay là ngày mai chúng ta tới Thiên Lý Hương uống rượu một phen. Giọng nói của Đường Kính Chi đầy sinh khí, lại nhìn đôi mắt sáng như sao của y, chứng tỏ tuy cơ thể ốm bệnh lâu năm chưa phục hồi, nhưng bệnh tật đã đi, đang phục hồi lại, Trịnh Kiếm Thu lại chẳng thấy vui mừng vì vận mệnh tiên tử không còn gặp gần nữa, ngược lại trong lòng thấy trống vắng. Ngược lại sự nhiệt tình của Đường Kính Chi không làm hắn suy nghĩ nhiều, dù sao với thân phận địa vị của hắn, có quá nhiều người muốn nịnh nọt lôi kéo quan hệ, nên nhận lời. Hai người trò chuyện một lúc, Đường Kính Chi vẫn không nắm bắt được con người của Trịnh Kiếm Thu, lúc này nha hoàn đi tìm Đường Úc Hương đi vào, quỳ dưới đất bẩm. Nhị gia, nô tỳ tìm khắp hậu viện mà không thấy bóng dáng nhị nãi nãi đâu. Đường Kính Chi ngạc nhiên, chớp mắt nhớ ra, sao mình quên mất chuyện hôm qua đồng ý cho Đường Úc Hương ra ngoài đi chơi phố, ảo não vô chán, đứng lên nhận lỗi. Trịnh công tử, đây là do tại hạ sơ suất, hôm nay tiện nội không ở trong phủ, sáng sớm nàng đã ra ngoài dạo phố rồi. Tại hạ lại dậy sớm xử lý một đống công chuyện cho nên mới quên mất. Lời giải thích của Đường Kính Chi làm Trịnh công tử không thoải mái chút nào, lòng hụt hẫng thất vọng, lỡ mất cơ hội gặp lại giai nhân. Còn Hứa Dũng đứng sau thì sắc mặt đại biến, hôm nay mới sáng sớm chủ tử hắn tới đường phủ cảm tạ, thế là cấp đủ thể diện cho Đường gia rồi, không ngờ tên Đường Kính Chi này không biết tốt xấu, bắt chủ tử ngồi uống gió ở đại sảnh nửa canh giờ, hiện chủ tử muốn gặp vị nữ thân ý diệu thủ đó, kẻ này lại giở trò khước từ, rốt cuộc ý tưởng mình là ai? Không đặt chủ tử mình vào mắt sao? Đường công tử, chủ tử ta coi trọng ngươi nên mới đích thân tới cửa tạ ơn, ngươi lại dám hết lần này tới lần khác dở trò đùa bỡn. Hôm nay nếu ngươi không có câu trả lời thỏa đáng, hửm. Hứa Dung tay đặt lên chuôi đao, đột nhiên bước tới. Chương 94, nổi giận thật sự. Biết bệnh của Đường Kính Chi do tiên nữ từng cứu mình một mạng, còn thường xuất hiện trong giấc mơ của mình chữa khỏi, trong lòng Trịnh Kiếm Thu không biết diễn tả tư vị đó ra sao, có mất mát, cũng có chút không cam lòng. Có lẽ còn chút ghen tị. Trịnh Kiếm Thu không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Đường Kính Chi, dù sao tiên nữ đó nếu không có bản lĩnh thực sự, hiện giờ hắn là người chết rồi. Hứa Dũng vô lễ nhảy ra quát tháo không phải là ý muốn của Trịnh Kiếm Thu, hắn cũng thấy Hứa Dũng làm thế có chút quá đáng, nhưng vì cảm xúc nổn ngang trong lòng kia, hắn im lặng, không lên tiếng trách. Thế này thì Phật cũng sôi máu chứ nói gì tới Đường Kính Chi mặc dù tình tình tốt, nhưng ý tuyệt đối không phải là kẻ mềm yếu. Một cô nhi mềm yếu chẳng thể một mình bươn trải ngoài đời kiếm tiền học đại học, dù chỉ là loại đại học hạng ba, thấy tên hộ vệ này chỉ là nô tài, hai ba lần liền buông lời ngông cuồng, làm sao Đường Kính Chi không giận cho được, nhưng giận thì giận, y vẫn rất tỉnh táo, tên Trịnh công tử này không thể đắc tội. Thoáng suy nghĩ, Đường Kính Chi liền có cách ứng phó. Cầu nô tài to gan, ta và chủ tử của ngươi đang nói chuyện, ngươi lấy tư cách gì xen miệng vào, ngươi không biết tôn ti không biết lễ phép là chuyện nhỏ. Nhưng đừng để ô danh Trịnh phủ xưa nay coi trọng lễ giáo. Hứa Dũng bị mắng cho tắt bếp, mặt tức thì đỏ bừng, môi mấp máy mấy lần, nhưng không biết phải phản bác ra sao, đối phương mắng rất có kỹ xảo, lấy thanh danh Trịnh phủ ra làm cái cớ, như thế dù hắn nổi điên mê mội đầu góc cũng không dám cãi lại. Ở cái thời đại đó người ta đặt lễ nghi gia phong lên hàng đầu, cho dù là bách tính cùng khổ, nếu gia giáo nghiêm ngặt, giữ quy giữ củ cũng sẽ được người ta tôn trọng, có danh vọng của mình. Còn nếu làm trái lễ giáo, cho dù ngươi có là hoàng thân quốc thích chăng nữa cũng bị người đời khinh thường, nói ngươi không thông giáo hóa, còn những hành vi bất nhã của ngươi thậm chí khả năng thành đề tài đàm tiếu của bách tính trong lúc rảnh rỗi. Đường Kính Chi mang xong, thấy Hứa Dũng ngất ức thở phì phì lại chẳng nói được giả, lòng sảng khoái vô cùng, ai bảo tên cẩu nô tài ngươi lắm mồm, đúng là hạng con lửa ưa nặng. Quay người lại, Đường Kính Chi chắp tay với Trịnh Kiếm Thu. Trịnh công tử, vì nghĩ cho thanh danh Trịnh phủ, tại hạ nhất thời cấp thiết vượt mặt mắng tên nô tài này vài câu, mong công tử không trách. Thực sự vì hôm nay nhiều việc mới quên mất chuyện tiện nội rời phủ, nếu không với thân phận công tử, tại hạ đâu dám thất lễ. Trịnh Kiếm Thu cầm chén trà lên, thong thả đặt bên miệng thổi, mặt có chút âm trầm, nếu Đường Kính Chi mắng kẻ khác, hắn sẽ thuận miệng mắng vào một câu, để hai bên xuống thang. Nhưng tên Hứa Dũng này thường ngày ỷ vào thanh danh của Trịnh phủ luôn kiêu ngạo, có điều có bản lĩnh thực sự, hơn nữa từ nhỏ tới lớn, hắn không chỉ một lần được Hứa Dũng cứu mạng, nếu không có tới 5 cái mạng thì hắn đã trở thành nắm đất vàng rồi. Chưa nói tới tình cảm vừa là sư phụ vừa là bằng hữu rất sâu giữa hắn và Hứa Dũng, không cho phép người khác chửi mắng, chỉ nói tính mạng sau này của hắn, phải dựa vào Hứa Dũng bảo vệ, nếu không giữ thể diện cho Hứa Dũng trước mặt người ngoài, khiến trong lòng Hứa Dũng sinh khúc mắc, vậy hậu quả có thể rất khó lượng. Không nói tới phản chủ, nhưng chỉ cần có chút buông lỏng, rất có khả năng trong một lần nào đó hắn gặp hiểm nguy, Hứa Dũng không liệu mình cứu rút, sẽ tự hại bản thân táng mạng. Hắn là trưởng tử của Tuyên Uy tướng quân, trong phủ có rất nhiều người mong mỏi hắn chết sớm, tiền đồ phải nói là nguy hiểm trùng trùng, không thể thiếu hộ vệ thân thủ cao cường lại hiểu y thuật như Hứa Dũng được. Đường Kính Chi không biết Trịnh Kiếm Thu cân nhắc nhiều như thế, chỉ thấy mặt hắn khó coi, mơ hồ có dấu hiệu nổi giận, trong lòng có phán đoán đầu tiên, xem ra tên Trịnh Kiếm Thu này uổng cho tướng mạo tốt, lại là kẻ ăn hại vô dụng, hừ, loại người này đa phần là thứ khi nam hiếp nữ, mình phải chú ý hơn, ngàn vạn lần không thể để Úc Hương gặp mặt hắn nữa. Trong lúc hai người theo đuổi suy nghĩ riêng, Hứa Dũng thấy chủ tử không trách móc, càng lớn gan hơn, giọng điệu ra lệnh. Nếu đã thế mời Đường công tử mau phái người đi tìm Đường nhị nãi nãi về, để chủ tử ta nói lời cảm tạ trước mặt. Nếu trước đó Hứa Dũng chỉ là buông lời vô lễ, thì hiện giờ có thể nói là không coi Đường phủ ra gì nữa rồi. Đường Úc Hương là thân nữ nhi, là nhị nãi nãi của Đường gia, một hào môn quý phụ, sao có thể tùy tiện gặp khách nam. Cho dù Trịnh Kiếm Thu thân phận không thấp, muốn chuyên môn biểu đạt lòng biết ơn với Đường Úc Hương cũng chỉ cần thông qua gia chủ là y chuyển lời là đủ biểu lộ lòng thành rồi, lý do này nhất định muốn gặp mặt là quá khiên cưỡng, Đường Kính Chi có thể từ chối thẳng thừng. Đường Kính Chi giận tím mặt, bất chấp việc phải lôi kéo quan hệ với Trịnh gia, đập bàn đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì đột nhiên ngoài đại sảnh đã vang lên tiếng quát đầy uy nghiêm. Tên cẩu nô tài nào không có mắt dám dương oai trong Đường phụ ta, đúng là thứ cần quản giáo. Trịnh Kiếm Thu nhíu mày, hắn đã đoán ra được giọng nói này của ai, đang định vờ vịt lên tiếng trách mắng Hứa Dũng vài câu để Hứa Dũng tạm lùi lại, thì Hứa Dũng một lần nữa bị chửi là cẩu nô tài đã giận quá mất khôn. Tuy Hứa Dũng mang thân phận nô tài, song thường ngày luôn được chủ tử nể mặt, khi không có người ngoài, chẳng những có chỗ ngồi cho hắn, còn có thể bá vai bá cổ Trịnh Kiếm Thu cười đùa. Hắn hầu hạ vị chủ tử này gần 10 năm, chưa từng phải nghe một câu cẩu nô tài, tức thì giận bể phổi, quát lại. Kẻ nào khẩu khí lớn như thế? Ta muốn xem trong Đường phủ này kẻ nào dám quản giáo ta. Đường Kính Chi thấy Hứa Dũng dám nói lời ngông cuồng với Đường Lao Thái Quân, lần này y nổi giận thực sự. Đường Lao Thái Quân là thân nhân của y, là trưởng bối của y, sao chấp nhận cho một tên nô tài dám lớn lối với Đường Lao Thái Quân ngay trước mặt mình? Nhị gia, hay là để tỳ thiếp giáo huấn tên cẩu nô tài không biết tốt xấu này. Đang định trở mặt thì bên tai có giọng nữ truyền tới, làm Đường Kính Chi cố áp lửa giận sôi sục xuống. Không cần phải hỏi cũng biết người lên tiếng là Ngọc Nhi, y quay đầu lại, tuy không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng trong đôi mắt băng giá kia, chứa đầy tự tin. Đường Kính Chi hơi chần chừ, rồi gật mạnh đầu, dù hơi lo Ngọc Nhi không địch nổi tên hộ vệ này, dù sao hông người ta còn đeo một thanh đại đao, nhưng hiện nàng là người duy nhất có thể xả hận cho Đường Lao Thái Quân rồi. Nếu chỉ đụng chạm vào bản thân y gì, Đường Kính Chi chẳng bận tâm lắm, y là cô nhỉ lớn lên cùng lời trêu ghẹo bắt nạt, nhưng nếu đụng vào người thân bên cạnh y gì, ý tuyệt đối không nương tay. Ngọc Nhi mới lần đầu tiên thấy Đường Kính Chi nổi giận trước mặt mình, hơn nữa sắc mặt tím tái, nàng hiểu tướng công thư sinh của mình đã động chân hỏa, vì thế không chút, quát một tiếng yêu kiều. Ta có thể quản giáo tên cẩu nô tài nhà ngươi. Dứt lời liền thấy Ngọc Nhi vỗ tay lên mép bàn, chén trà bắn lên, thân hình nàng biến thành tia chớp đen, theo sát chén trà. Hứa Dũng ngông cuồng quát tháo Đường Lao Thái Quân, cuối cùng triệt để chọc giận Đường Kính Chi, mà Ngọc Nhi đứng bên cũng khó chịu tột độ. Tiểu nhân ỷ thế khinh người, tham quan ô lại ước hiếp bách tính, chính là hai loại người mà nàng căm thù nhất trên đời. Chén trà bay lên lưng trừng không, Ngọc Nhi bám sát ngay sau, hai đều nhanh như chớp, Trịnh Kiếm Thu lẫn Hứa Dũng đều không ngờ, trong Đường phủ có người dám ra tay với chúng, hơn nữa còn là một cao thủ như thế. Chương 95, Ngọc Nhi ra huy. Tới khi Trịnh Kiếm Thu hoảng hồn định ngăn cản thì đột nhiên có ánh sáng lạnh ngắt quét về cổ hắn, khiến hắn giật thót, theo bản năng né sang một bên, cùng lúc đó, Ngọc Nhi đi sau tới trước. Chụp lấy thứ kia vào tay, nàng tuy tính cách thẳng thắn, nhưng không phải hạng lỗ mãng, hiểu rõ, có thể giao huấn Hứa Dũng nhưng không thể làm tổn thương tới trưởng tử của Trịnh phủ. Nhưng muốn giao huấn Hứa Dũng thì Trịnh Kiếm Thu đang đứng trước mặt Hứa Dũng chắc chắn sẽ ngăn cản, cho nên chiêu thứ nhất của nàng là hư chiêu, mục đích ép Trịnh Kiếm Thu lui ra, tiếp đó hai chân Ngọc Nhi đạp đất, tung người lên không, liên hoàn thối hào hào đánh vào ngực Hứa Dũng. Giữa lưng trừng không, Ngọc Nhi động tác nhàn nhã tốc độ, y phục bay phần phật, bức tranh nữ hiệp Lục Lâm anh hùng làm Đường Kính Chi nhìn ngây người. Hứa Dũng nghe tiếng quát quay đầu lại, nhìn rõ người ra tay thì chén trà đã bay tới, Ngọc Nhi là người thứ ba mắng hắn là cẩu nô tài rồi. Hứa Dũng điên dại chen một cái rút trường đao ra, định chém nát chén trà, nhưng mới kịp vung đao lên thì chén trà đột nhiên tăng tốc, chén và nắp tách ra làm hai, một đánh về phía mình, một bay về phía chủ tử. Hứa Dũng muốn phi thân cứu chủ, nhưng lúc này đừng nói nắp chén, ngay thân chén đánh về phía mình cũng chẳng còn kịp vung đao chén nữa, vì thế hắn đành cuống cuồng tránh sang bên, song vẫn chưa thoát, Ngọc Nhi đã bổ tới, liên tục hai đá trúng vào ngực hắn. Ngực bị đòn đau, Hứa Dũng hự một tiếng, người rời mặt đất, còn chưa rơi xuống, đại đao trong tay đã rời tay, mặt ngửa lên trời phun liền mấy ngụm máu tươi, rồi ngã xuống như cái bao tải, va mạnh vào tường đại sảnh rồi mới ngã huỵch xuống đất. Ngọc Nhi thì mượn lực từ cú đá, giữa không trung linh hoạt nhảy lên, khom lưng ôm gối, lộn một vòng, tiếp đó nhẹ nhàng như cách én đáp xuống mặt đất, không hề có một tiếng động phát ra. Chấn động. Sững sờ. Lúc này người trong đại sảnh, bao gồm cả Hứa Dũng còn đang hộc máu, trong lòng chỉ có khiếp sợ. Một chiêu. Chỉ dùng một chiêu duy nhất, vừa ép lui bản thân mình, vừa đánh bị thương Hứa Dũng, thân thủ cao minh cỡ này, Trịnh Kiếm Thu chưa từng được nghe nói tới. Phải biết rằng hắn và Hứa Dũng đều tập võ từ nhỏ, hơn nữa Hứa Dũng còn là cao thủ được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm. Đem nắp chén trà ném lên bàn, Ngọc Di Nương chẳng thèm để ý tới cặp mắt tròn xoe nhìn mình, xoay người quay trở lại đứng đằng sau Đường Kính Chi, như không hề có chuyện gì xảy ra. Bịch nắp chén rơi xuống bàn mọi người mới giật mình tỉnh lại, Đường Lao Thái Quân mắt nheo lại, tức thì khôi phục lại vẻ tự nhiên, bà quay đầu sang, khinh miệt nhìn Hứa Dũng mới lạnh lùng nói Trịnh Kiếm Thu. Ta cứ tưởng là ai, không ngờ là trưởng tử của Tuyên Uy tướng quân. Trịnh công tử tới chơi, lão thân hết sức hoan nghênh, nhưng thân là trưởng tử của Trịnh gia, sao có thể cho một tên cẩu nô tài không có tư cách làm càn quát tháo trong Đường phủ, công tử làm thế, có phải không coi Đường gia ta ra gì không? Trịnh Kiếm Thu nào chịu nổi ánh mắt uy áp của Đường lão thái quân, rối rít nói: "Không phải, không. Không phải. Tốt rồi, nếu như đó không phải ý của Trịnh công tử, vậy mời Trịnh công tử hãy cho Đường gia ta câu trả lời thuyết phục." Đường lão thái không chút khách khí cắt ngang lời giải thích của Trịnh Kiếm Thu, từng bước ép tới. Ở Đường phủ này Trịnh Kiếm Thu không sợ một ai, chỉ riêng có vị Đường lão thái quân mạnh mẽ dữ dội, thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết, hơn nữa còn là nữ tử mang quan vị hiếm có, thất phẩm cáo mệnh, khiến hắn phải kiêng dè. Cáo mệnh là quan danh đặc biệt của nữ tử, ở vương triều Minh Hà, hết sức hiếm hoi, nếu chẳng phải trượng phu lập kỳ công, nếu chẳng phải có đủ vật khí, thì có là phu nhân của quân nhất phẩm đường triều cũng không có được vinh quang này. Chớ có xem thường cáo mệnh của Đường lão thái quân chỉ là thấp phẩm kém nhất, nhưng họ tên đã được đăng ký trong sách, hơn nữa người trưởng quản cuốn sách này chỉ có thể là hai người, một là Hoàng Thái Hậu, còn người kia là Hoàng Hậu Đương Triều. Cáo mệnh phu nhân dù không có thực quyền, chỉ có chút ít đồng lộc, nhưng vì hiếm có, cùng Hoàng gia cực độ coi trọng, cho nên trong dâm gian có địa vị đặc thù. Hoàng gia có quy định, phàm là chuyện tăng, giảm cáo mệnh phu nhân đều phải ghi chép nguyên nhân tỉ mỉ, không được qua loa. Mà Hoàng gia sở dĩ làm như thế, trừ thể hiện Hoàng ân lồng lộng với một thần tử lập đại công nào đó, còn có nguyên nhân khác, là bảo hộ uy nghiêm của Hoàng gia, là thước đo khéo léo đánh ra uy quyền của Hoàng gia trong dân gian. Ví dụ vì nguyên nhân nào đó, nếu một thất phẩm phu nhân bị ức hiếp hoặc nghèo khó cùng khổ, cho thấy Hoàng quyền đã sụt giảm, là hồi chuông cảnh báo cho Hoàng gia, cũng là cái tát vào mặt Hoàng gia. Đương nhiên cáo mệnh phu nhân cũng không phải là không có chút xíu quyền lực nào, ngày được phong thưởng, sẽ có ngọc điệp do Hoàng Thái Hậu hoặc Hoàng Hậu đích thân ban phát, và ngọc điệp này, có thể trình một tấu chương thẳng tới chủ nhân hậu cung. Hộ vệ cung đình nhìn thấy ngọc điệp không được trì hoãn chút nào, lập tức đưa vào nội cung, giao ho chủ nhân hậu cung. Song cũng chẳng phải Trịnh Kiếm Thu sợ Đường lão thái quân dùng ngọc điệp tố cáo mình, ngọc điệp không phải thứ dùng tùy tiện như thế, mà Đường lão thái quân là người đi theo trượng phu, thấy nhiều sóng to gió lớn, loại người này tâm cơ thâm trầm, khó ứng phó, hơn nữa trên người tự có uy nghiêm, phải trải qua nhiều sóng gió mới tu luyện lên được, làm người ta nhìn thấy bất giác hoảng hốt, không dám đối diện. Khí chất, một thứ tưởng chừng mơ hồ trừu tượng, nhưng rất thực, nó giá trị ẩn trong mỗi người. Nói đơn giản thế này, giả sử một người bình thường nhưng thích trưng diện, mặc đồ hiệu, đi xe sang, thực chất trong túi rỗng không, khi đối diện người khác lúc nào phải giả dối gồng mình ứng phó, sợ bị người ta phát hiện, từ đó cử chỉ, ánh mắt, giọng nói vô tình kéo bản thân xuống. Còn một người quyền cao chức trọng, dù ăn mặc bình thường, nhưng đối diện bất kỳ cũng có thể ung dung tự tin, khiến người đối diện khó có thể xem thường. Đó là khí chất. Đường Kính Chi mặc dù từng thấy một phần bản lĩnh của Ngọc Nhi, nhưng tận mắt chứng kiến nàng đá Hứa Dũng lên trên không, phun liền mấy ngụm máu không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mẹ ơi, cứ tưởng cô nàng này miễn cưỡng hạ được Hứa Dũng là đáng kể lắm rồi, ai ngờ nàng chỉ dùng một đòn đã đánh cho hắn hoàn toàn không có sức kháng cự. Khu, xem ra sau này mình phải cẩn thận hơn một chút, chớ khiến nàng tức giận, nếu không cá cơ thể gầy ốm chẳng có nổi mấy miếng thịt này nếu như trúng một đá của nàng là đi đầu thai chuyển kiếp luôn chứ chẳng chơi. Cú đá đó thật là hả lòng hả dạ, Đường Kính Chi nghiêng người qua, len lén giơ ngón tay cái lên, ý tán dương, có điều hiển nhiên ý vô ngông không có tác dụng gì, Ngọc Nhi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn y một cái rồi không thèm ngó ngàng gì tới nữa. Không thèm để ý thì thôi, Đường Kính Chi tuy có chút xấu hổ, nhưng trong lòng y đang có nghi vấn to đùng, đó là vừa rồi Ngọc Nhi hỏi y có cần giáo huấn Hứa Dũng không, giọng nàng quái quái, hơn nữa hình như người trong đại sảnh trừ y ra thì người khác không hề nghe thấy, cho nên Đường Kính Chi suy đoán, phải chăng đó là tuyệt kỹ truyền âm mật nhập trong tiểu thuyết võ hiệp. Cái tuyệt kỹ này ghê nha, trên sách còn có tên gọi khác là Thiên Lý Truyền Âm, Chu Choa, ghê gớm chưa, có thể truyền âm ngàn dặm. Chương 96, ngập lửa đố kỵ. Có Đường Lao Thái Quân ra mặt, Đường Kính Chi tất nhiên không xen vào nữa, y biết rõ, vị mãi mãi này của mình, cả tâm cơ lẫn uy thế, đều hơn y không phải chỉ là một bậc. Chỉ bị Đường Lao Thái Quân nhìn chằm chằm một lúc, chán trình kiếm thu đã toát mồ hôi, chính đang vất vả suy nghĩ nói đỡ cho Hứa Dũng ra sao thì Đường Lao Thái Quân giúp hắn ra quyết định. Lao thân thấy công tử nghi biểu đường đường, hẳn là người trọng quy củ, hay là thế này, kéo tên điêu nô này xuống, đánh 50 gậy, để răn đe kẻ khác. Trình kiếm thu dùng mình ớn lạnh, định lên tiếng phản đối nhưng gặp phải đôi mắt lạnh băng của Đường Lao Thái Quân, chẳng ngờ u ơ không nói ra được. Đánh một tên nô tài thì chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng 50 gậy có thể đánh chết người, huống hồ hiện giờ Hứa Dũng còn bị thương không nhẹ, nếu chẳng may để xảy ra án mạng thì quá giới hạn rồi, đạo lý này Đường Lao Thái Quân hiểu, Đường Kính Chi hiểu. Cho nên y bước lên một bước, nói đỡ cho Hứa Dũng. Mãi mãi, đáng lẽ ra tên nô tài này không coi ai ra gì, đánh cho 50 gậy cũng không phải là quá, nhưng vừa rồi Ngọc Nhi đã trừng phạt hắn một phen, mãi mãi thấy có thể dơ cao đánh khẽ một chút không. Trịnh kiếm thu đang bấn loạn không kiếm được lý do gỡ tội cho Hứa Dũng, cũng vội khẩn cầu. Đúng thế, Đường Lao Thái Quân, mong người rộng lượng giảm bớt số gậy, nếu không tên hộ vệ này của vãn bối không chết cũng thành tàn phế. Đường Lao Thái Quân không đáp lời. Mà vẫn cứ vịn tay hàm hương, thong thả từng bước đi tới chủ vị, Đường Kính Chi cũng đi tới đỡ Đường Lao Thái Quân, nhưng vừa mới đưa tay ra, tức thì đụng chạm vào vết thương, khỏe miệng giật giật. Thấy ánh mắt Đường Lao Thái Quân nhìn mình hơi bất thường, Đường Kính Chi vội cắn chặt hai hàm răng, liều chết chịu đựng, không rên một tiếng nào, chuyện y bị đánh, ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài, nếu không dù Ngọc Nhi có thân thủ cao cường đến đâu cũng không địch nổi thủ đoạn của Đường Lao Thái Quân. Chủ vị có hai chỗ, Đường Kính Chi vốn ngồi ở bên phía trái. Đường Lao Thái Quân liền đi về phía sau. Trịnh Kiếm Thu nhìn vị lão phụ nhân mặc áo bào gấm cao quý này, cứ mỗi một bước đi như dẫm vào đúng nhịp tim đập của hắn, làm cho hắn hoảng loạn, đầu óc không suy nghĩ được gì. Giờ hắn hối hận thật rồi, hối hận trước đó không nên làm càn như thế ở đường phủ. Ngồi xuống rồi Đường Lao Thái Quân khẽ phẩy tay với Tôn Nhi, ý bảo y quay về chỗ ngồi, lúc này mới nhìn sang Trịnh Kiếm Thu, hắn đã không còn chút chấn định nào như trước đó nữa, chẳng những mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng cũng giật thon thót. Sợ Đường Lao Thái Quân hạ lệnh một tiếng, lôi Hứa Dũng ra đánh chết. Thôi vậy, nếu như Ngọc Nhi đã trừng phạt trước rồi, Lao thân giảm đi 30 gậy, người đâu, kéo tên cẩu nô tài này xuống, đánh 20 gậy thật đau, dạy cho hắn biết, trên dưới khác biệt, tôn ti rõ ràng, chủ là chủ, nô là nô, sau này phải biết thân biết phận. Thấy ngạo khí của Trịnh Kiếm Thu đã mất hẳn, tới đây là đủ, Đường Lao Thái Quân phất tay, giảm hình phạt hơn một nửa. Gia đình Đường Phủ đứng ở bên ngoài nghe lệnh lập tức có hai người xông vào. Không nói không rằng, chụp lấy vai Hứa Dũng lôi sền sệt ra ngoài, không lâu sau, bên ngoài chuyển tới tiếng gậy vun vút, nhưng không nghe thấy tiếng kêu của Hứa Dũng. Nghe chỉ đánh 20 gậy, nhịp tim Trịnh Kiếm Thu bình ổn hơn nhiều, hắn sợ vị Đường Lao Thái Quân này lắm rồi, trong lúc hoảng hốt, làm gì có thời gian nghĩ sâu hơn, chỉ thấy người ta đã nể mặt mình giảm hình phạt, vội đứng lên thi lễ. Đa tạ Lao Thái Quân khai ân, vạn bối thay tên nô tài không có mắt đó tạ ơn. Không cần, Trịnh công tử, mời ngồi. Đường Lao Thái Quân sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, còn Đường Kính Chi và Ngọc Nhi lại ăn ý nhìn nhau, đều thấy nụ cười trong mắt đối phương, đánh nô tài Trịnh Phủ còn khiến chủ tử Trịnh Phủ phải cảm tạ, vị Đường Lao Thái Quân này đúng là sống thành tinh rồi. Đường Lao Thái Quân và Đường Kính Chi ban đầu muốn mượn uy danh của Trịnh Phủ đối kháng đám người Điền Cơ, chẳng ngờ vừa mới gặp mặt hai nhà đã xảy ra chuyện không vui, Đường Kính Chi giận nô tài Trịnh Phủ quá ngông cuồng, còn Trịnh Kiếm Thu hiện giờ chỉ bị uy thế Đường Lao Thái Quân chấn nhiếp. Tới khi hắn bình tĩnh lại thế nào cũng oán hận Đường phủ, dù sao Hứa Dũng là nô tài của Trịnh phủ, muốn phạt cũng không tới lượt Đường phủ phạt. Đường Lao Thái Quân chẳng phải là nhất thời tức giận mới hạ lệnh đánh Hứa Dũng, không nể mặt Trịnh Kiếm Thu. Nếu bà là người đơn giản như thế thì sao có thể bảo vệ cơ nghiệp lớn cả Đường ra cho tới ngày hôm nay, nếu hiện giờ Đường ra không còn đường để đi, bà tha nhún mình chịu phận, chứ không có giữ thể diện đánh người. Sở dĩ Đường Lao Thái Quân cứng rắn như thế đơn giản là vì Đường ra đã làm xong quan văn cho phép khai hoang và đảo kinh rồi, chỉ cần đợi nạn dân tràn vào, Đường phủ dựng lều tế cháo, lúc đó Điền Cơ cũng chẳng thể làm gì Đường ra. Chính phủ tuy có thế lực, nhưng nói thực, đem so với quan viên quản lý nội chính, một tướng quân quản lý quân đội muốn đối phó với Đường ra, cả thủ đoạn lẫn năng lực đều kém hơn một chút. Đương nhiên, thêm bạn thêm cơ may, thêm thủ thêm nguy hiểm, đạo lý này Đường Lao Thái Quân hiểu rõ. Bà cũng không muốn đẩy Trịnh phủ tới phía đối diện của mình, tiếp theo đó nói chuyện, bà khéo léo khen ngợi Trịnh gia lẫn Trịnh Kiếm Thu khắp lượt. Trịnh Kiếm Thu thấy Đường Lao Thái Quân sắc mặt hòa hoãn lại, áp lực bốn xung quanh dồn tới được nới ra, lòng thả lỏng, liền thi thoảng lại liếc nhìn nữ tử hắc y có thân thủ cao tuyệt kia. Vì phải đưa Đường Kính Chi ra ngoài đại sảnh cho nên Ngọc Nhi mặc thêm một chiếc váy dài ở bên ngoài, dù nàng không cầu kỳ lắm trong cách ăn mặc, nhưng vẫn bị Trịnh Kiếm Thu nhìn một cái nhận ra ngay thân phận, dù sao ở trong phủ ăn mặc thế này, trừ nữ chủ tử họ Đường ra, thì chỉ có thể là thê thiếp của nam chủ tử. Trước đó Ngọc Nhi lại dịu Đường Kính Chi vào đại sảnh, đáp án liền quá rõ rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Nhi, Trịnh Kiếm Thu còn hơi tức giận, giận nữ nhân này dám cùng chung chồng với Lâm Úc Hương, thầm thương thay cho Lâm Úc Hương, cảm thấy một kẻ bình dân như Đường Kính Chi cưới được tiên nữ như Lâm Úc Hương là phúc phận tề thiên rồi, sao còn có thể nạp thiếp, đây là sự vũ nhục với Lâm Úc Hương. Nhưng hiện giờ thì hắn không còn nghĩ như thế nữa. Mà trong lòng chỉ thấy chua lẻ, đố kỵ lấp đầy lồng ngực, bằng vào cái gì tên Đường Kính Chi này có phúc phận như thế, chẳng những cưới được một vị chính thế dung mạo như tiên nữ y thuật cao siêu, đã thế lại còn nạp được một tiểu thiếp võ công khiếp người nữa chứ. Nhất là nghĩ tới chính thê của mình, Trịnh Kiếm Thu chỉ muốn giơ tay lên trời hét lớn, ông trời, sao ông lại bất công như thế? Đương nhiên, đố kỵ thì đố kỵ, hắn cũng chỉ có thể than trách số phận sao không cho mình gặp hai kỳ nữ này sớm hơn. Nếu không bằng vào thân phận địa vị và tướng mạo bản lĩnh của mình, nhất định bắt giữ được trái tim của hai nàng. Chẳng biết nếu như hắn biết được hai kỳ nữ đó một người do thân cô thế cô bị cướp về, một người vì lấy tiền cứu người mà bán thân làm thiếp thì sẽ có cảm tưởng như thế nào. Đường Kính Chi giả tình giả ý hàn huyên với Trịnh Kiếm Thu, dù trước đó đã nhận định Trịnh Kiếm Thu là tên chỉ có cái mã ngoài, nhưng vẫn không bỏ suy tính mượn uy danh của Trịnh gia. Mãi mãi, lần này Trịnh công tử tới đây ngoài tạ ơn cứu mạng lần trước ra, còn muốn kết giao với Tôn Nhi, trước đó hai chúng cháu đã hẹn nhau ngày mai tới Thiên Lý Hương uống rượu nữa. Đường Lao Thái Quân nhìn sang Trịnh Kiếm Thu hỏi. Ồ thế sao? Chương 97, có vợ quên mẹ. Đúng ạ, vạn bối có ý tứ này, Đường công tử danh tiếng vang vọng gần xa, vạn bối ngưỡng mộ từ lâu, có thể kết giao với Đường công tử, là vinh hạnh của vạn bối. Trịnh Kiếm Thu bội phục tài danh của Đường Kính Chi là sự thực, cho nên câu này cũng có vài phần chân thành. Đường Lao Thái Quân mỉm cười đầy tự hào. Đứa đích tôn này mãi mãi là kiêu ngạo của bà. Lăng Nhi nó có chút danh tiếng, nhưng Trịnh công tử là hậu nhân danh tướng, hẳn cũng có một thân bản lĩnh không kém, cho nên Lăng Nhi được kết giao với công tử cũng là vinh hạnh của nó. Tuổi trẻ, nên gần gũi nhau hơn, nhiều bạn nhiều bè, sau này làm việc thuận tiện hơn. Trịnh Kiếm Thu nghe vậy liên tục gật đầu vâng dạ, nói trưa mai sẽ hội diện Đường Kính Chi ở Thiên Lý Hương. Đường Lao Thái Quân biết Trịnh Kiếm Thu lo cho Hứa Dũng, muốn sớm đưa hắn về bôi thuốc, cho nên nói chuyện thêm một lúc. Không giữ hắn lại dùng cơm trưa, tiện hắn ra cửa phủ. Quay trở về đại sảnh, Ngọc Nhi quy củ đi tới thi lễ với Đường Lao Thái Quân. Đường Lao Thái Quân ngày càng nhìn không thấu thiếu nữ này, hai ngày trước bà biết Ngọc Nhi học võ công, liền phái người đi tra xét một phen, nhưng thiếu nữ này cứ như thình lình xuất hiện trên đời vậy, chẳng tra ra chút tin tức nào, thực lòng mà nói, một cao thủ võ công không biết do gốc gác ở bên cạnh đích tôn của mình làm bà không yên tâm chút nào. Có điều vẫn may là thiếu nữ này biết quy củ. Đường Lao Thái Quân phất tay bảo Ngọc Nhi đứng dậy, hỏi. Ngọc Nhi, ta hỏi ngươi, nhà của ngươi ở đâu, phụ mẫu vẫn khỏe mạnh chứ? Ngọc Nhi mím môi, không trả lời mà quỳ luôn xuống, nàng không thích nói dối lừa gạt người khác, lại không thể đem thân phận thực sự nói ra, chỉ có thể quỳ xuống mặc người xử trí. Quả nhiên sắc mặt Đường Lao Thái Quân tối lại, bất kể thân thủ ngươi cao cường cỡ nào, ngươi lợi hại ra sao, chẳng lẽ qua nổi mấy chục đái đao hộ vệ của Đường phủ? Đường Lao Thái Quân muốn hạ lệnh giam Ngọc Nhi vào phòng chứa tuổi. Đường Kính Chi cũng lên, đây là nữ nhân của y, sao có thể dễ dàng để nàng chịu phạt, hơn nữa Ngọc Nhi vừa mới vãn hồi thể diện cho Đường ra, chỉ có công mà không có tội, y đi nhanh tới, đỡ Ngọc Nhi lên, chẳng chút ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nói. Mãi mãi, Ngọc Nhi không nói phụ mẫu là ai, hắn là có ẩn khúc khó nói ra, người đừng hỏi nữa, hì hì, cháu nói cho mãi mãi một tin tốt lành, thực ra sáng sớm hôm nay cháu tới Châu Ngọc Nhi để tập võ đấy. Thể diện của đích tôn không thể không cấp, cho nên Đường Kính Chi ra mặt nói đỡ rồi, Đường Lao Thái Quân đành tạm bỏ chuyện này qua đã, rồi phái người điều tra sau, nhưng vừa nghe đích tôn nói hôm nay theo Ngọc Nhi tập võ, tức thì sắc mặt đại biến, võ công đâu phải là thứ dễ luyện tập, nếu không chịu khổ luyện, sao có được hiệu quả. Bà sống tới ngần này tuổi đầu, còn chuyện gì chưa thấy, nghe tới câu cuối cùng của Đường Kính Chi, lập tức hiểu ra vì sao khi mới vào đại sảnh, đích tôn tới đỡ mình lại có nét mặt lạ lùng như thế. Giỏi cho con điêu phụ to gan lớn mật, dám đánh tướng công của mình, người đâu, bắt lấy nó cho ta. Ngọc Nhi nghe Đường Lão Thái Quân quát lệnh, vẫn chỉ im lặng đứng đó không có chút động tác nào, ánh mắt sầu thảm, nàng đã gả vào Đường gia, là nữ nhân của Đường gia, trưởng bối muốn giao hấn, nàng không có tư cách phản kháng. Thế nhưng khi bên thai đưa tới tiếng bước chân gấp gáp, nghĩ rằng mình bị phạt là cái chắc rồi, nàng nhận thấy bàn tay kia siết chặt tay nàng hơn, một hơi ấm từ đó nhẹ nhẹ len lỏi vào lòng nàng. Khoan đã. Đường Kính Chi quay người, quát ngừng mấy bà tử xông vào rồi mới quay sang nói với Đường Lao Thái Quân. Mãi mãi, tập võ là do cháu tự nguyện, chỉ nếm chút khổ cơ thôi, không thể trách Ngọc Nhi được. Hơn nữa nếu học tập mà không nghiêm túc, làm sao có được bản lĩnh thực sự. Đường Lao Thái Quân sắc mặt không vui, bà thấy đứa cháu này quá mềm lòng, quá nuông chiều nữ nhân của mình rồi, Lâm Úc Hương đã thế, thiếu nữ trước mắt này cũng như thế, song bà có cái nhìn của riêng mình. Cho dù tập võ công là do cháu tự nguyện, nhưng thân là thê thiếp có thể nói đánh là đánh tướng công được hay sao? Huống hồ cháu là gia chủ Đường gia, thường ngày bận rộn chuyện kinh doanh của gia tộc, nếu cháu thấy buồn chán, có thể xem sách, đi ngắm cảnh, hà tất nhất định phải tập võ. Mãi mãi, không phải Ngọc Nhi đánh cháu, chẳng qua là do cháu ngày đầu tập võ, quá hưng phấn, cơ thể lại còn yếu chưa quen được, nên cơ bắp mới nhức mỏi một chút thôi, không có gì đáng ngại. Thấy sắc mặt Lão Thái Quân cực tệ, tựa hồ nhất định muốn phạt nặng Ngọc Nhi, tim Đường Kinh Chi hoảng lên, vội nói dối. Chuyện kinh doanh cháu không dám mảy may trễ nải, điều này người cứ yên tâm. Còn về phần học võ, cũng không phải là do cháu nổi hứng nhất thời, kỳ thực cháu sở dĩ bệnh nhiều năm không đỡ, nguyên nhân lớn nhất là vì cháu chỉ thích đọc sách, không thích vận động gây ra. Ồ, có cả chuyện này nữa à? Vâng ạ, mãi mãi nếu không tin có thể bỏ thời gian ra hỏi Úc Hương, nàng ấy là y sư, hiểu biết hơn cháu nhiều. Thấy mặt Lao Thái Quân hơi giãn ra, có vẻ siêu lòng, Đường Kính Chi nói ngay. Đường Lao Thái Quân quan tâm nhất hiển nhiên là sức khỏe của đứa đích tôn này, nếu tập võ có lợi cho sức khỏe, đương nhiên bà không phạt Ngọc Nhi nữa. Được rồi, vậy cháu gọi Úc Hương tới đây, mãi mãi phải hỏi nó cho kỹ. Đường Kính Chi toát mồ hôi, miệng đắng ngắt, chỉ muốn tắt bản thân một cái, nhắc tới ai không nhắc, lại nhắc tới Lâm Úc Hương, ho khan một tiếng, theo lời nói dối thỏa thuận hôm qua nói ra. Mãi mãi, chuyện là như thế này, hôm qua Úc Hương nói với cháu, mặc dù sức khỏe cháu đã tốt lên nhiều rồi, nhưng muốn trừ tận gốc mầm bệnh, còn phải điều dưỡng thêm, nói muốn làm món dược thiện gì đó còn thiếu mấy vị thuốc, trong phủ không có. Cháu nghĩ Úc Hương ở trong phủ cả tháng rồi, nên cho nàng ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua thuốc về. Cháu định học võ xong sẽ tới báo cho nãi nãi, không ngờ Trịnh công tử đột nhiên tới thăm, nên cháu chưa kịp nói. Đường Lao Thái Quân không nói gì, chỉ nhìn Đường Kính Chi chằm chằm một lúc, cuối cùng phất tay đứng dậy. Bỏ đi, nếu Úc Hương không có trong phủ thì ta hỏi sao vậy? Rồi cũng chẳng nhắc tới chuyện Ngọc Nhi nữa, vịn tay Hàm Hương rời khỏi đại sảnh. Rời đại sảnh một quãng, Hàm Hương vừa đi vừa nói nhỏ. Lao Thái Quân, nhị mãi mãi thật có lòng với nhị gia, còn đích thân rời phủ mua thuốc cho nhị gia nữa. Hừm, Đường Lao Thái Quân nhíu mày, bà không nghĩ ra, tại sao đứa cháu luôn vô cùng hiếu thuận với mình lại nói dối, bà nhìn Đường Kính Chi lớn lên từ thuở lọt lòng, sao không nhận ra y đang nói dối. Chẳng lẽ điều này ứng với câu nói cũ, lấy vợ rồi thì quên mất mẹ. Nếu đúng là như thế, sau này mình không thể coi thường đứa tôn tức này nữa rồi. Hàm Hương chẳng hiểu đống dưng Đường Lao Thái Quân nổi giận, túi đầu xuống không dám nói gì nữa. Chẳng phải là nàng ngốc, ngốc đã chẳng an lành sống bên Đường Lao Thái Quân, còn thành tâm phúc số một của bà, chẳng qua là nàng căn bản không hề nghĩ tới khả năng nhị gia lại nói dối Đường Lao Thái Quân. Người đọc sách, chú trọng chữ trung trong trung quân, và hiếu trong hiếu kính trưởng bối, chỉ cần ở trong hào môn thế gia có gia phong nghiêm cẩn một chút, sẽ không xảy ra chuyện vãn bối lừa gạt trưởng bối. Chương 98, nhị mãi mãi rời phủ. Đến khi Đường Lao Thái Quân khuất sau ngã rẽ rồi Đường Kính Chi mới thở phào, suýt chết, vừa rồi mà không khuyên được, e là Ngọc Nhi nếm không ít khổ cực, giờ tốt rồi, ngay cả chuyện Úc Hương rời phủ cũng xử lý xong. Nghĩ tới đó Đường Kính Chi quay sang nhìn Ngọc Nhi, cười chân thành. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ đó, Ngọc Nhi ngạc nhiên, rốt cuộc nam nhân này là người như thế nào? Cưới mình về nhưng không hề cưỡng ép mình động phòng, nói rõ y chẳng phải hạng háo sắc, khi tập võ vị đánh hơn 10 roi vẫn cắn răng không kêu đau, cho thấy tính cách kiên cường của y, là một hán tử đỉnh thiên lập địa đích thực. Lại còn 14 tuổi trúng cử nhân, tài hoa hơn đời, cổ kim có 102, còn chưa thành niên đã gánh trên vai sản nghiệp to lớn, đủ tê hơi ý thông minh phi phàm, lại có thủ đoạn. Nếu cứ thế mà tính ra, nam nhân này sức đáng với hai chữ ưu tú. Thấy Ngọc Nhi thử người ra nhìn mình, Đường Kính Chi ý, chẳng lẽ nàng bị dáng vẻ anh tuấn của mình mê hoặc rồi, lòng háo sắc sinh ra, vừa giữ nụ cười mà y nghĩ là hết sức tiêu sái, vừa đưa tay ra, vén khăn che mặt của Ngọc Nhi, muốn xem dung mạo thần bí giấu sau tấm khăn che mặt này thế nào. Khăn che mặt kéo sang một bên, Ngọc Nhi choàng tỉnh, nàng vốn có thể kịp thời lấy ống tay áo che mặt, nhưng không biết vì sao cánh tay dừng lại nửa nhịp. Ngọc Nhi tỉnh lại thì Đường Kính Chi lại biến thành tượng gỗ, đứng chôn chân tại chỗ, vì Ngọc Nhi không chỉ có thân hình ma quỷ, mà dung mạo cũng kinh động lòng người. Chỉ một thoáng liếc qua, Ngọc Nhi đã cướp lại khăn che mặt đeo lên, mang theo hai gò má kiểu diễm như hoa đào chạy vụ ra khỏi đại sảnh, nhìn theo bóng lưng giai nhân, Đường Kính Chi đưa bàn tay vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Nhi lên mũi ngửi, đột nhiên hô lớn. Ngày mai ta còn tới tập võ, nàng đừng khóa cửa đấy. Bóng hình xinh đẹp đã rời xa kia hơi khực lại, tiếp đó tốc độ nhanh hơn 3 phần. 12-15. Hôm nay trời còn tờ mờ sáng, Đường Kính Chi đã dậy rời đi. Chẳng bao lâu sau, Chi Đông và Chi Thu Dựng Lâm Úc Hương đang ngủ say dậy, hai tiểu nha đầu hiếm được một lần không trách chủ tử mặc nguyên y phục để ngủ, hai cái miệng nhỏ cứ rít ra rít rít không ngừng, nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay bọn nó có thể ra phủ dạ phố. Lười nhác giơ tay lên, ngáp một cái dài, Lâm Úc Hương bất mãn lườm hai tiểu nha đầu, có điều nàng cũng đầy mong đợi vào chuyến đi này, cho nên không nói gì cả. Hai tiểu nha đầu chân tay lanh lợi, chẳng bao lâu đã trang điểm cho Lâm Úc Hương đẹp như tiên nữ vậy. Lâm Úc Hương soi gương lại nhíu mày, nàng muốn ra ngoài là vì muốn mua cửa hiệu nào đó, để trải đường sau này mở hiệu thuốc, ăn mặc quá quý phái chỉ e là không ổn lắm. Vì thế bất chấp hai tiểu nha đầu nhao nhao phản đối, nàng nhất quyết thay một bộ váy dài màu tối, dù vẫn làm bằng chất liệu hảo hạng, nhưng nhìn ít bắt mắt hơn. Trước kia nàng làm y sư, cũng hiểu đạo lý thô sơ thấy người có tiền là phải chém đẹp, nàng cũng thế, cho nên suy nghĩ có tiền trong túi, nàng kệ cho hai tiểu nha đầu đưa ý kiến phản đối. Đường gia nhị mãi mãi rời phủ là chuyện lớn, cho dù Lâm Úc Hương muốn thật kín đáo, nhưng vẫn làm nửa hậu viện nháo nhào chó chạy gà bay, đợi rời cửa phủ, vén rèm xe lên, nhìn một hàng nha hoàn gia đình theo sau, Lâm Úc Hương nhức hết cả đầu, chừng này người theo đằng sau mình còn làm ăn gì được nữa. Là nha hoàn thiếp thân, cho nên Chi Đông và Chi Thu cũng ngồi trong xe ngựa, hai tiểu nha đầu chen nhau cái cửa sổ sỏ lại, nhìn người đi đường cùng cửa hàng cửa hiệu chỉ trỏ trỏ, chẳng biết đang nói gì. Cuối cùng vẫn là Chi Đông tinh tế chú ý tới sự khác thường của chủ tử. Nhị mãi mãi sao thế, có phải người khó chịu không? Vừa nói Chi Đông vừa đưa tay thử nhiệt độ trên trán Lâm Úc Hương. Lâm Úc Hương hề phải nhắm mắt lại, chán nản nói. Không phải, chỉ là ta thấy chẳng qua rời phủ thôi mà, có cần cả đống người theo sau thế không, mất cả hứng. Chi Thu một mình ngắm phố xá cũng thấy chán, nên sán tới góp chuyện. Nhị mãi mãi, đông người chẳng phải hay sao, nô tỳ thấy càng đông càng thích, đông mới có khí thế. Thế cái đầu ngươi. Lâm Úc Hương bực tức gõ chán Chi Thu. Nhiều người theo như thế, chuyện ta muốn làm khó mà thực hiện. Tới nước này nàng định đem tính toán mua cửa hiệu của mình nói ra, nếu không chỉ dựa vào bản thân nàng khó mà nghĩ ra cách hay, rời đường phủ không phải dễ, không thể lãng phí cơ hội một cách vô ích. Hả? Nhị mãi mãi còn có chuyện muốn làm à? Chi Thu mồm mép nhanh nhỏ, tò mò hỏi tiếp luôn. Lâm Úc Hương gật đầu, đem suy nghĩ nói ra, đương nhiên nàng chỉ nói một nửa. Nói mình muốn mua cửa hiệu mở cửa hàng thuốc kiếm chút tiền, không hề nói ý định rời khỏi đường phủ. Nghe chủ tử nói xong, hai tiểu nha hoàn nghi hoặc nhìn nhau, Chi Thu thắc mắc. Nhị mãi mãi, người muốn mở hiệu thì cứ mở, làm sao phải để ý bao nhiêu người đi theo? Chẳng lẽ bọn họ dám kéo chân người sao? Không phải ý tứ đó, ta lo bọn họ biết rồi sẽ nói cho Lão Thái Quân biết. Lâm Úc Hương kiên nhân giải thích. Nhưng Chi Đông càng chẳng hiểu. Lão Thái Quân biết thì làm sao ạ? Sao là sao? Nếu chuyện này mà Lao Thái Quân biết còn chẳng lột ra ta à? Lâm Úc Hương mày dựng ngược lên, sao chỉ một đêm không gặp hai con nha đầu thường ngày lanh lợi là vậy đã trở lên ngốc nghếch rồi? Vì sao lại lột ra người ạ? Cả hai tiểu nha đầu cùng hỏi. Lâm Úc Hương lỡ ra, cuối cùng nhận ra chút gì đó không ổn, chẳng lẽ mình có quyền được mở cửa hiệu làm ăn sao? Không thể nào, ở trong đường phủ tới ra ngoài một chuyến cũng khó khăn như thế, làm sao có thể cho mình làm ăn gì chứ? Chi Đông thông minh. Dường như nhìn thấu tâm tư chủ tử, giải thích. Nhị mãi mãi, trong hào môn đại viện, các cô nương tiểu thư, và mãi mãi gả vào trong phủ đều có thể làm ăn, chỉ có điều chuyện làm ăn là của bọn họ, nhưng do quản sự trong phủ giúp quản lý, nếu không những nữ chủ tử xuất giá, bản thân có rất nhiều sản nghiệp hồi môn, chẳng phải bị đóng hay sao? Chi Đông nói thế Lâm Úc Hương mới hiểu ra, có điều những chuyện này hình như không phù hợp với yêu cầu của nàng. Nàng muốn cửa hiệu độc lập của riêng mình, thuộc về bản thân nàng, không để Đường phủ nhúng tay vào. Nghĩ một lúc, Lâm Úc Hương nói ra suy nghĩ đó. Chi Thu lắc đầu, tỏ ra không hiểu. Nhị nãi nãi, cần gì phải làm thế, người là nữ chủ nhân của Đường phủ, muốn các quản sự giúp quản lý các cửa hiệu có gì không được. Chi Đông cũng không hiểu, có điều thấy chủ tử có vẻ đã hạ quyết tâm, liền nói. Nếu như nhị nãi nãi không muốn người khác biết biết cũng không phải là không được, có điều chuyện ấy chỉ có thể xử lý được một nửa vào hôm nay, còn lại để ngày mai do nô tỳ làm. Nói xong liền giải thích chi tiết. Lâm Úc Hương nghe xong gật đầu liên tục, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười đầu tiên từ lúc rời phủ. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, chủ tớ Lâm Úc Hương tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này, sau khi tới đường chính phồn hoa, liền dừng xe lại trong một đại viện thuộc sản nghiệp của đường gia, rồi đi bộ dạo chơi. Chi Đông Chi Thu từ sau khi ký khế ước bán thân trở thành nô tỳ, chưa bao giờ được tự do như thế này, lần trước đi lên núi dâng hương đáp tạ thật đấy, nhưng chỗ đó ngoài phong cảnh lạ mắt ra thì chẳng có gì hấp dẫn. Chuyến này ra phố, hai tiểu nha đầu như chim sổ lồng như cá xuống nước, kéo chủ tử lang thang hết hàng nó tới quán kia, chẳng bao lâu trong tay đã tay xách nách mang một đống đồ lặt vặt. Đám bán hàng mắt sắc bén thấy ba chủ tớ Lâm Úc Hương ngay quý phụ nhà nào đó buồn chán dẫn nha hoàn đi chơi, vốn địch chặt chém một phen, ai ngờ Chi Thu đáo để mặc cả quyết liệt từng đồng, đến nỗi có chủ hàng bán vội hàng cho tiểu nha đầu đánh đá này cho thoát nợ. Thiền do Lâm Úc Hương cho hai tiểu nha đầu. Nhìn dáng vẻ vui sướng tới mức điên điên khủng khủng của hai tiểu nha đầu, Lâm Úc Hương hâm mộ hết sức, trước kia nàng cũng có thể làm một nha đầu điên tự do tự tại như thế, nhưng hiện giờ nàng không còn cơ hội đó nữa rồi. Chương 99, tìm kiếm hiệu thuốc. Hiện giờ thì đứng nói tới những chuyện khủng khủng đó, dù đi đường hơi nhanh một chút cũng sẽ có hạ nhân nhắc nhở, nàng mà không nghe bọn họ dập đầu bình bịch tới chảy máu, mà nàng cũng không dám không nghe, vì nếu để chuyển tới hai đường lao thái quân thì gây go to rồi. Hai tiểu nha đầu nhảy nhót tung tăng một hồi, nhiệt tình giảm dần, cầm cả đống đồ chạy về, thay nhau khoe trước mặt chủ tử, có vòng tay màu đỏ, dây chuyền có mặt đeo bằng đá, lúc lắc màu vàng, cả đống đồ lỉnh kỉnh mà Lâm Úc Hương liệt vào hàng rác. Thực ra tiểu thiếp và nha hoàn không được đeo xuyến và lắc, ngoại trừ để phân biệt đẳng cấp và địa vị ra thì tiểu thiếp và nha hoàn phải phục vụ chủ tử, chính thế, đeo mấy thứ đó khi hầu hạ dễ gây ra thương tích, biết thì biết thế nhưng không kìm được yêu thích nên bọn chúng vẫn tha rác về. Đưa tay ra béo má hồng hào mịn màng của hai tiểu nha đầu, Lâm Úc Hương vừa bực vừa buồn cười mắng. Sớm biết các ngươi giỏi tiêu tiền như thế ta đã chẳng thưởng cho các ngươi, không biết tích góp sau này làm của hồi môn à. Hai tiểu nha đầu chẳng biết do má bị nhéo hay là do xấu hổ mà nổi lên mấy áng mây hồng, phụng phịu hờn dỗi với chủ tử, ba chủ tử cười đùa chán chê mới nhớ ra chính sự phải làm, chạy đi chất rác lên xe. Tiếp đó chuyên môn chọn những cửa hiệu thuốc đi vào, hỏi han giá cả thị trường, để nắm được đại khái. Xem có khả năng mua được hiệu thuốc hiện có không, như thế nếu khai trương trở lại sẽ nhanh hơn, bớt được nhiều việc hơn, nếu không chỉ riêng dọn dẹp cửa hiệu, chuẩn bị đồ đạc như ngăn kéo chứa thuốc, quầy bán thuốc VV đã tốn chục ngày trời rồi. Lạc Thanh giàu có, hiệu thuốc rất nhiều, có điều đại đa số kinh doanh không tệ, không ai muốn bán cửa hiệu, thế là Lâm Úc Hương đành dẫn cả một đoàn hạ nhân rồng rắn tới từng nhà một, kiên nhẫn tìm kiếm. Gần tới giữa trưa, Chi Thu và Chi Đông vừa khát vừa mệt, nhưng Lâm Úc Hương vẫn tinh thần sáng láng. Nàng vốn xuất thân bình dân, trước kia làm du y nông thôn, có ngày đi mười mấy dặm đường núi khám bệnh, cho nên mới đi chút xíu thế này có là gì, qua ba bốn cửa hiệu nữa, Lâm Úc Hương mới phát hiện ra hạ nhân xung quanh ai nấy mồ hôi mồ kê, bộ dạng bơ phờ mỏi mệt, mặc dù cả bọn đều là nô tài để sai bảo nhưng chưa từng làm những việc lao lực, sống lâu trong đại viện, chẳng bao giờ đi nhiều thế. Này, cũng không có hứng thú gì để duy trì tinh thần, nên trông rất nhếch nhác thảm hại. Khẽ buông tiếng thở dài, Lâm Úc Hương chỉ đành dừng chân. Trước tiên tìm một tiểu lâu, ăn cho no bụng rồi mới tính. Trước khi rời phủ, Từ Phúc đã sai người đưa 50 lượng bạc, nói là tiền cơm trưa, và tiền mua sắm tiêu vặt, cho nên Lâm Úc Hương chẳng keo kiệt, chọn một tiểu lâu vẻ ngoài không tệ đi vào. Tiểu nhị thấy sau lưng Lâm Úc Hương có cả đám hạ nhân, nào dám châm chế, còn cách rất xa đã chạy ra niềm nở nên tiếp, mắt tít lại cười nịnh bợ hết sức, các vị công tử tiểu thư hào môn tinh khí rất kém, không cẩn thận một chút thôi là khiến các vị tổ tông đó phật ý, vậy thì hắn nếm đủ. Lâm Úc Hương lên thẳng lầu 2 còn những hạ nhân đa phần tự giác dừng chân, tùy ý tìm một chột chỗ nào đó ngồi xuống, bọn họ không có tư cách đi theo, hơn chục hộ tùy tùng nhìn nhau, đội trưởng chọn ra 3 người đi theo bảo vệ, còn lại ở lại đại sảnh tầng 1 ăn cơm. Nay thân phận của Lâm Úc Hương đã khác rồi, nàng không thể ngồi ở đại sảnh dùng cơm, nếu không để truyền đi sẽ ảnh hưởng tới nề nếp gia phong, nàng cùng Chi Đông Chi Thu chọn một phòng bao đi vào, phòng bao này gần cửa sổ, có rèm làm bằng trúc khéo léo, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong, chính thích hợp cho hảo môn nữ tử. Xin hỏi nữ quan muốn dùng món gì ạ? Tiểu nhị túi đầu đi vào, giữ khoảng cách nhất định, lên tiếng hỏi cũng hết sức thận trọng. Mỗi người khác nhau có tính khí khác nhau, người thì thích tiểu nhị tới giới thiệu những món ăn trong quán, người thì ghét tiểu nhị lắm mồm lắm miệng, cứ như tên chưa bao giờ thấy sự đời, cho nên tiểu nhị đó nói xong, ngẩng đầu lên liếc nhanh qua sắc mặt Lâm Úc Hương. Thấy Lâm Úc Hương hơi nhíu mày, hình như chưa tới nơi này ăn cơm bao giờ, tiểu nhị mới lên tiếng giới thiệu. Tiểu điếm có vài món ăn sở trường như vây cá xào, thịt kho xương cá, gà xào nấm, cá chép hấp. Trừ các món ăn ra thì còn có vài món bánh cũng được, như bánh ba màu, bánh hoa sen, bánh đậu lương, không biết có hợp khẩu vị người không ạ. Thực ra thì Lâm Tú Tài ăn uống kén chọn, dù là món rất bình thường đậu phụ, rau xào đều phải chế cẩn thận, chứ Lâm Úc Hương lại rất dễ dãi, có điều hôm nay hiếm khi ra ngoài được một chuyến, lại còn mang theo hai tiểu nha đầu, cho nên định ăn uống cho thật ngon. Mấy món người giới thiệu mỗi thứ mang lên một phần, cả bánh cũng mỗi loại một đĩa nhỏ. Vâng. Tiểu nhị đáp lời định lui xuống. Lâm Úc Hương nhớ ra hôm nay còn có rất nhiều hạ nhân đi theo nàng, hiện mệnh cả rồi, liền bảo. Những hạ nhân của nhà ta ở dưới kia cũng phải chiếu cố cho tốt, mỗi bàn đều phải có đầy đủ rượu thị, không được sơ suất. Xin nữ quan cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định hầu hạ bọn họ được ăn uống no đủ. Tiểu nhị gật đầu cam đoan rồi lùi ra khỏi phòng bao. Tiểu nhị vừa đi, đội trưởng hộ vệ dẫn ba hộ vệ đứng ngoài gõ cửa nói. Nhị mãi mãi, bọn nô tài gác ở ngoài này, người có chuyện gì cứ sai bảo. Những người này đều theo nàng đi nửa ngày trời rồi, Lâm Úc Hương không muốn bọn họ vất vả thêm. Không cần nữa, các ngươi cứ ngồi ở phòng bao sát bên cạnh ăn đi, muốn ăn gì bảo tiểu nhị chọn cho. Tạ ơn nhị mãi mãi. Đội trưởng hộ vệ dẫn ba thủ hạ sang gian bên cạnh. Đuổi hết hộ vệ đi rồi Lâm Úc Hương có chút dầu dĩ, buổi chiều nếu như không tìm được mặt tiền thích hợp thì rắc rối rồi, ở đường phủ đâu phải muốn ra ngoài là ra được, còn Chi Đông và Chi Thu lần đầu tiên được vào tiểu lâu lớn như thế này ăn cơm nên hưng phấn vô cùng. Chi Đông, ngươi nói mấy món ăn sở trường của tiểu lâu này rốt cuộc có ngon thật không? Chi Thu cười toét miệng ra, cả đời nàng chẳng bao giờ nghĩ được ăn uống ở nơi xa hoa thế này. Chi Đông cũng đồng cảm, gật đầu rồi lại lắc đầu. Tiểu lâu to thế này ắt làm đồ ăn không thể quá tệ, có điều theo ta thấy thì nhị mãi mãi vẫn nấu ăn ngon hơn. Chi Thu tất nhiên tán thành, chủ tử mình làm thức ăn, tuyệt đối có thể gọi là thân bếp rồi, có điều cho dù ăn ở đây không ngon bằng cũng vẫn vui, vì cái ăn ở đây không phải là thức ăn. Mà là thân phận địa vị. Lâm Úc Hương rất bất mãn hai tiểu nha đầu đứng sau lưng mình gì dầm to nhỏ, liền bảo bọn chúng ngồi xuống, ban đầu cả hai không dám, sau thấy chủ tử dứt khoát, đành dè dặt đặt nửa mông ngồi xuống, trông tưởng như không phải ngồi xuống ghế mà là ngồi trên bàn trông. Ngồi cùng bàn với chủ tử, đây có thể nói phạm vào kỵ hủy tay đình, có điều chủ tử hiền lành, hai tiểu nha đầu không sợ lắm, ngược lại còn kích động, làm hai khuôn mặt đỏ bừng bừng. Có được cơ hội ngồi cùng bàn với chủ tử, với chúng mà nói là vinh dự nhường nào. Nhìn bộ dạng hai tiểu nha đầu, Lâm Úc Hương biết tạm thời bọn chúng không giúp gì được mình rồi, buồn chán nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một cái liền nhíu mày lại. Chỉ thấy cách tiểu lâu không xa có một hiệu thuốc, phía trước có rất nhiều bách tính y phục lam lũ xếp thành hàng, chậm chậm nhích lên từng chút một, có người lớn, có trẻ nhỏ, có cả rất nhiều người già y phục không đủ che thân, mà hai nấy vàng vọt gầy guộc, hai mắt vô thần, tình cảnh thê lương. Chương 100, hiệu thuốc chú thị. Bản đồ Vương Triều Minh Hà rất lớn, mỗi năm đều xảy ra một số vụ thiên tai nhỏ, ba con sông lớn không năm nào không gây ra lũ lụt, cũng có không ít vùng nằm sâu trong đất liền hạn hán triền miên, chạy tới lạc thành này, vậy nói rõ những nạn dân kia tới từ phương Bắc. Hiệu thuốc Chu Thị chỉ là một cái cửa hiệu tương đối nhỏ trong vô vàn hiệu thuốc ở lạc thành, trưởng quầy họ Chu Tên Định, năm nay trên 50, mặc dù y thuật chẳng phải xuất chúng, nhưng ít nhiều cũng có bản lĩnh, thường ngày cùng lao thê Chu Khương Thị trông nom làm ăn cửa hiệu. Mỗi ngày cũng kiếm được 7-8 đồng bạc. Hôm nay trước cửa hiệu của Chu Định mặc dù rất đông bệnh nhân, nhưng đôi mày lại nhíu chặt vào với nhau, còn Chu Khương Thị đang cân thuốc mặt mày cũng cực kém. Kê đơn cho một người bệnh nữa, nhưng đối phương chỉ có mỗi 5 đồng, ngay cả tiền thuốc còn chưa đủ, đừng nói gì tới tiền chẩn bệnh. Chu Định rất muốn nói tiền chưa đủ, nhưng nhìn đôi mắt hoảng hốt bất lực của bệnh nhân, lòng lại mềm ra, nhìn sang thế tử, rồi xua tay, y bảo cứ cho bệnh nhân lấy thuốc, thầm than, thôi vậy coi như là tích đức cho con cháu. Nhưng nhắc tới con cháu thì lòng ông ta lại nhói đau. Bệnh nhân cũng biết tiền không đủ, thấy thế quỳ xuống dập đầu với Chu Định ba cái, rồi mới đứng lên giao đơn thuốc cho Chu Khương Thị, bà ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ theo đơn bốc thuốc như một người gỗ không có sinh khí vậy. Khi bệnh nhân đó đang lấy thuốc, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng náo loạn, thì ra Lâm Úc Hương nhìn thấy những nạn dân này chẳng còn tâm trạng nào ăn cơm nữa, thức ăn mang lên mới gắp được vài miếng đã tỉnh tiền kéo Chi Đông Chi Thu chạy xuống. Toàn bộ hộ vệ thấy vậy cũng chẳng để ý tới rượu thịt còn đầy bàn nữa, đi theo đằng sau, tới giờ bọn họ cũng chẳng hiểu sao chủ tử chẳng nói tiếng nào đã chạy xuống lầu. Lâm Úc Hương là ai? Mặc dù đã dùng khăn che kín Ngọc Dung, tuy nhiên chỉ cần phong tư tha thướt của nàng, trang phục may khéo léo, vừa giản dị vừa cao nhã, cũng đủ khiến mọi con mắt chăm chú nhìn vào rồi, lại còn dẫn theo đống hạ nhân lẫn thị vệ đeo đao, tất nhiên gây ra hoành động không nhỏ. Vừa đi vừa nhìn khuôn mặt những bệnh nhân này, mày liễu nuôi lúc một nhíu chặt, trong đoàn người xếp hàng cũng có không ít phụ nhân, Lâm Úc Hương dừng chân nói với phụ nữ trung niên bế con. Đại tẩu là người ở đâu thế? Ừm, ta muốn hỏi đại tẩu đã bao lâu rồi chưa được ăn muối? Phụ nữ trung niên đó thấy Lâm Úc Hương diễm lệ cao quý, không dám nhìn thẳng vào nàng, túi đầu xuống nói. Bẩm phu nhân, dân phụ là người phương Bắc, tới từ Tịnh Châu, vì quê nhà gặp hạn hán, ngoài đông chẳng thu hoạch được gì, vì tìm đường sống mới chạy tới đây, cả nhà dân phụ nhổ rau nhổ cỏ để ăn, chẳng còn nhớ bao lâu rồi không được ăn muối. Lâm Úc Hương tuổi nhỏ bị Lâm phu nhân ức hiếp, biết bụng đói khổ sở thế nào, nghe phụ nhân đó kể nhớ lại chuyện xưa, sống mũi cay cay, chẳng ngại bẩn đưa tay ra kéo vạt áo đứa bé. Nhìn kỹ một lúc rồi thở dài. Cả nhà đại tẩu vì quá lâu không được ăn muối, cho nên cổ mới phù lên, đây không phải là bệnh nặng, không cần phải uống thuốc, chỉ cần sau này ăn cơm cho thêm chút muối vào là được. Phụ nữ đó rồi rít nói mấy tiếng cảm ơn, có điều vẫn ôm con đứng nguyên trong hàng. Chi Thu thấy vậy nhướng mày bất mãn nói. Nhị mãi mãi nhà ta y thuật cao siêu, nói ngươi ăn muối là khỏe thì nhất định sẽ khỏe, còn đợi ở đây làm gì, chẳng lẽ mời đại phu ở đây xem bệnh bốc thuốc được miễn phí à? Phụ nhân đó nhìn nam tử bên cạnh, sợ hãi túi lầu xuống, không dám nói gì cả. Chi Thu dậm chân bực tức, định nói thêm gì đó thì thấy chủ tử đi về phía trước, lại xem bệnh cho người khác rồi, đành bỏ mặc nhà ba người đó, theo sát đằng sau. Lâm Úc Hương y thuật cao siêu, chỉ đi qua là đem bệnh tình của những người này nói ra hết, có điều những bách tính đó tuy miệng tạ ơn, song hai chân đóng đinh tại chỗ. Thấy cảnh này, Chi Thu tức tới tím tái mặt, cho rằng bọn họ không tin vào y thuật của chủ tử. Chi Đông chín chắn hơn. Mắt sắc bén, nàng thấy những người này quần áo vá chằng vá đụt, vẻ mặt ngại ngùng xấu hổ, ghé vào thai chủ tử nói. Nhị nãi nãi, liệu có phải vì trưởng quầy của nơi này tâm địa tốt không thu tiền thuốc, cho nên những người này mới đứng ở đây không chịu đi? Lâm Úc Hương vừa rồi chỉ để ý xem bệnh không suy nghĩ nhiều, nghe thế gật đầu nói. Ừ, rất có khả năng này, hơn nữa bọn họ chẳng có bệnh gì nặng, đa phần chỉ cần dùng vài loại thảo dược đơn giản là khỏe, với hiệu thuốc mà nói cũng chẳng phải là gánh nặng lớn. Chi Thu nghe mẩu đối thoại đó mới choáng tỉnh, chẳng trách những người này biết bệnh rồi mà không đi, thì ra là đợi trưởng quầy bên trong tặng thuốc. Dám hỏi phu nhân là. Chu Định nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền vội vàng chạy ra, xem có chuyện gì, nói không chừng có bệnh nhất nào ngất xỉu hoặc là lăn ra chết, cho nên mới gây ra hoảng loạn như vậy, không ngờ ra ngoài lại thấy một phu nhân trẻ tuổi ăn mặc sang trọng đang xem bệnh. Trong lòng hiếu kỳ, Chu Định đứng ở bên quan sát, thấy quý phụ phu nhân đó xem bệnh không cần bắt mạch. Chỉ cần quan sát sắc mặt là có kết luận chính xác, bội phục hết sức, cho nên mới tới thi lễ hỏi. Nghe có người hỏi, Lâm Úc Hương ngẩng đầu lên, thấy ông già chừng hơn 50, khuôn mặt đứng đắn, ánh mắt ôn hòa, mặc trường sam bạc màu, tay áo vấn lên gần khoa hiệu, tiểu trang phục trưởng quầy hiệu thuốc, liền đáp lễ. Dân phụ Đường Thị, tiền bối hẳn là trưởng quầy của hiệu thuốc này. Chu Định gật đầu cưới. Đúng thế, lão đầu tử họ Chu, hiệu thuốc này là sản nghiệp tổ tiên truyền lại, tới thời lão đã là đời thứ 5 rồi. Thì ra là Chu lão, vãn bối xin được có lễ. Lâm Úc Hương khách khí thi lễ lại. Nô Định cười hà hà, xua tay bảo. Đường phu nhân không cần khách khí như thế, lão hủ hết sức bội phụ y thuật của phu nhân, ải, so với phu nhân, lão hủ đúng là sống uổng quá nửa đời người rồi. Đương nhiên, nhị mãi mãi nhà ta y thuật thiên hạ vô song. Chi Thu tuổi còn nhỏ, chẳng biết khiêm tốn là gì, huynh hoang đặt hào quang lên đầu chủ tử. Ngược lại Lâm Úc Hương mặt mỏng. Nghe nha hoàn mình khen không biết ngượng mồm thì xấu hổ lắm, còn may là nàng đeo khăn che mặt, nếu không chỉ có nước kiếm cái lỗ mà trôi vào, thiên hạ vô song, nàng có tự tin vào y thuật của mình tới mấy cũng không dám tự cho như vậy. Chi Thu, ngươi ngậm miệng lại cho ta, từ thiên hạ vô song này ta không dám nhận. Ừm, thiên hạ vô song thì hơi quá, có điều danh hiệu Hạnh Lâm Diệu Thủ thì tuyệt đối xứng đáng. Đường phu nhân nếu không chê tiểu điếm thô sơ, xin mời vào bên trong ngồi. Chu Định nghiêng người đưa tay dẫn hướng. Ba Hạnh Lâm, nói tới người hành nghề y y. Lâm Úc Hương ngần ngừ một lúc rồi nhận lời, sau đó cùng Chu Định một trước một sau đi vào hiệu thuốc Chu Thị. Chu Khương Thị đang lấy thuốc thấy một thiếu phu nhân ăn mặc đẹp đẽ đi vào thì sửng sốt một lúc, rồi vội bỏ thảo dược trong tay xuống, phủi bụi trên ống tay áo, chạy vào hậu đường, lấy ra hai cái ghế xếp ở giữa phòng. Chu Định chỉ ghế nói. Đường phu nhân mời ngồi. Làm chủ tử cũng quen rồi, nên Lâm Úc Hương chẳng khách khi thong thả ngồi xuống, hỏi. Chú lão, những bách tính ngoài kia toàn là nạn dân, dọc đường chạy loạn tới đây, tiền bạc chẳng còn bao nhiêu, chú lão xem bệnh cho bọn họ hẳn không kiếm được mấy đồng. Chu Định vốn đang cười nghe câu này sắc mặt chuyển thành ảm đạm, hồi lâu sau mớ thở dài sườn sượt đáp. Đường phu nhân, lão hủ không dám giấu, kỳ thực cái cửa hiệu này chẳng bao lâu sẽ không còn của họ chú nữa, cho nên có thể lấy ít thảo dược ra chữa bệnh cho bọn họ, xem như là tích phúc đức cho con cháu. Chương 101, Đại Quản sự Bàng Lộc. Ồ, vì sao thế? Lâm Úc Hương thấy Chu Định đôi mày chất chứa phiền muộn, tò mò hỏi. Chu Định và thê tử nhìn nhau, cười khổ. Trầm ngâm một lúc mới đem nguồn cơn sự việc nói ra, Lâm Úc Hương nghe xong cũng phải thở dài. Thì ra đôi phu thê này còn có một đứa con trai duy nhất, tên là Chu Bảo, năm nay 18 tuổi, vì tuổi già có quý tử, phu phụ Chu Định rất mực cưng chiều, cho nên khiến Chu Bảo thành cái tính đại thiếu gia, từ nhỏ không thích đọc sách, lớn lên chẳng kiên nhẫn học ý, suốt ngày lên lổng cùng đám lưu manh vô lại, sòng bạc thanh lâu, chẳng còn chỗ nào không tới. Nhưng đôi phu thê già khuyên bảo thế nào Chu Bảo cũng không nghe. Cho tới mấy ngày trước Chu Bảo bị một tên vô lại tính kế, vào xong bạc thua một đống tiền, rồi lại bị dụ dỗ vay nặng lãi. Vay nặng lãi đâu phải thứ bách tính bình dân vay nổi. Vốn tiền vay chỉ có 50 lượng, nhưng qua vài ngày chủ nợ mò tới nhà đã đòi cả vốn lẫn lãi lên tới 500 lượng bạc, thương thay cho đôi phu thê già còm coi vất vả cả đời cũng chỉ có được chưa tới 300 lượng bạc, làm sao mà trả nổi. Đám ác ôn thấy bọn họ không có bạc trả, liền bắt Chu Bảo đi, đồng thời tuyên bố, 3 ngày sau sẽ tới lấy bạc. Nếu không trả đủ 800 lượng thì phải lấy hiệu thuốc ra mà đền. Mà ngày mai chính là hết kỳ hạn 3 ngày đối phương đặt ra. Nghe Chu Định kể khổ, chủ tớ Lâm Úc Hương đều trầm mặc, chẳng biết phải khuyên nhủ ra sao. Đúng lúc ấy, Chi Đông đột nhiên khẽ đẩy lưng Lâm Úc Hương, không người xuống thì thầm. Nhị mãi mãi, chẳng phải người muốn mua hiệu thuốc sao, chớ bỏ qua cơ hội này. Lâm Úc Hương im lặng cân nhắc, hiệu thuốc này tuy nhỏ nhưng ít ra cũng phải hơn 1.000 lượng, hai phu thê này là người làm ăn. Không thể không nghĩ tới việc bán cửa hiệu cứu con, vậy vì sao mà họ lại lấy thuốc trong hiệu ra cấp miễn phí cho bách tính tới khám bệnh chứ không bán cửa hiệu? Chú lão, vãn bối cho chủ ý này, nói ra mong người đừng trách. Phải chăng đường phu nhân muốn nói bán hiệu thuốc này đi kiếm tiền cứu đứa con không ra gì của lão hủ? Chu Định cười khổ. Chính thế, theo vãn bối thấy cửa hiệu này cùng dược liệu bên trong, ít nhất cũng phải bán được 1.000 lượng chứ. Chu Định buông một tiếng thở dài. Nếu gộp cả hai thứ đó lại, ít nhất cũng phải đáng giá 1.300 lượng, nhưng lão hủ muốn bán cũng chẳng ai dám mua. Kẻ ám toán con trai lão hủ chẳng phải ai khác mà chính là lão bản đứng sau đổ trường tụ nhạc, chẳng những mở đổ trường kỹ viện, hơn nữa hắn ta cũng mở mấy hiệu thuốc. Lần này bọn chúng nhắm vào nhi tử lão hủ là vì muốn chiếm đoạt cửa hiệu này. Sau khi bảo nhi bị bọn chúng bắt đi, chúng còn hăm dọa, ai dám mua hiệu thuốc này của lão hủ sẽ đánh gãy chân người đó. Đâu ra cái lý này? Lâm Úc Hương tức giận vỗ tay vị ghế. Đám người này thực đáng hận. Nhị mãi mãi, chẳng lẽ người định? Chi Thu cũng đùng đùng nổi giận, nhớ tới chủ tử của mình đang định mua hiệu thuốc, liền nói ra, có điều mới nói được một nửa bị chủ tử trừng mắt, liền nín khe. Lúc này Lâm Úc Hương mới nói, chú lão, nếu như vãn bối tìm được người sẵn sàng bỏ ra 1.000 lượng mua cửa hiệu này, không biết chú lão có muốn bán không? Bán. Chu Định vỗ đùi, đồng ý nhanh gọn dứt khoát. Hai ngày qua vì chuyện cứu con và bán hiệu đã làm ông sầu lo tới không thiết tha cơm nước nữa rồi. Nếu vị quý phụ phu nhân này tìm được người sẵn lòng bỏ ra 1.000 lượng bạc mua cửa hiệu, xem như đã giúp ông ta một việc lớn. Được, vậy quyết định như thế. Lâm Úc Hương không muốn để đường phủ xen vào chuyện làm ăn của mình, cho nên không mua hiệu thuốc Chu Thị trước mặt hạ nhân đường phủ, nếu không chẳng may để chuyển vào hai đường Lao Thái Quân, bà hỏi tới nàng khó trả lời được. Rời hiệu thuốc Chu Thị. Lâm Úc Hương tiếp tục dẫn hạ nhân đi tới các hiệu thuốc khác, trong quá trình này không ai chú ý Chi Đông kiếm cớ lén lút rời khỏi đoàn. Đợi Chi Đông quay trở lại trong tay đã có thêm một tờ khế ước. Cầm khế ước xem xét thật kỹ càng, thấy không có sở hở gì cả, Lâm Úc Hương mới thở phào nhẹ nhõm, trước đó nàng bảo Chi Thu cầm ngân phiếu 500 lượng tới hiệu thuốc chú thị, trước tiên giao tiền đặt cọc, lấy khế ước mua bán, sau đó ngày mai bảo Chi Đông rời phủ chuyến nữa. Lúc đó người của Chu gia hẳn là đã thu thập đồ thỏa đáng, sau đó một tay giao nốt tiền. Một tay nhận khế ước nhà. Thế là hiệu thuốc Chu Thị sẽ thuộc về mình rồi, sống tới lớn chừng này, Lâm Úc Hương cuối cùng cũng thỏa nguyện có được hiệu thuốc thuộc về mình. Làm xong chuyện mua hiệu thuốc, Lâm Úc Hương vì đáp tạ Đường Kính Chi đồng ý cho nàng rời phủ liền kiên nhãn đi chọn mấy loại thảo dược quý, định sau khi về phủ, làm món ăn bồi bổ cơ thể cho y. 12-14 Tiễn Trịnh Kiếm Thu đi rồi, Đường Kính Chi liền quay trở về thư phòng xử lý chính sự, gần đây chuyện làm ăn càng ngày càng bết bát, hàng tồn gần như đã bán hết, bất quá may mà y có cách kiếm tiền khác, nếu không một gia tộc lớn như thế cần nuôi dưỡng, thế nào cũng lo tới bạc trắng đầu. Ở thư phòng tới chừng giờ dậu, bên ngoài liền có tiếng một nam tử. Nô tài Bàng Lộc cầu kiến nhị gia. Người đó không đợi Đường Kính Chi trả lời đã trực tiếp mở cửa thư phòng. Người đi vào là một lão giả tuổi hơn 50, mặc áo xanh vải thô, dáng người không cao, gầy gò, cằm để tròm râu dài ba tấc đã hoa râm, đôi mắt nhỏ nhưng rất có tinh thần, khuôn mặt phổ thông, miệng mang nụ cười thân thiết, nếu ở trên đường, tuyệt đối không một ai tin một lão đầu nông gia bình thường như thế lại là Bàng Lộc, đại quản sự của Đường phủ. Nô tài thỉnh an đại quản sự. Thị Mặc thân là thư đồng của Đường Kính Chi, kỳ thực cũng chính là người nối nghiệp Bàng Lộc, trước kia đi theo Bàng Lộc học tập không ít, quan hệ giữa hai bên giống như sư đồ vậy. Gần hai tháng không gặp rồi, Thị Mặc hưng phấn kích động, đi tới cúi mình thật sâu thi lễ. Bàng Lộc cười khà khà, đỡ Thị Mặc dậy, nhìn ngó một phen. Ừm, lại cao lên một ít rồi, có điều vẫn còn chưa đủ lớn. Ai nói thế chứ, nô tài đã là người lớn rồi. Thị Mặc không thích nhất là người khác nói hắn còn nhỏ. Bàng Lộc nói một câu làm Thị Mặc tịt luôn. Người lớn không ai lại đi khóc lóc sụt sịt chảy nước mũi đâu, ha ha ha. Đây là lần đầu tiên Đường Kính Chi gặp Bàng Lộc, cho nên y hiếu kỳ quan sát một phen, người này phong khoáng, thân thiết, không cầu kỳ. Đó là đánh giá đầu tiên của Đường Kính Chi về Bàng Lộc. Đại quản sự, mau ngồi đi. Thấy Thị Mặc bị trêu tới đỏ mặt, Đường Kính Chi cười ha hả, đích thân đứng dậy kéo ghế cho Bàng Lộc. Nếu như nói trước kia Đường Kính Chi là bộ não của Đường phủ, chịu trách nhiệm suy nghĩ kê sách, chỉ ra phương hướng thì Bàng Lộc chính là chân tay, phụ trách thực thi những biện pháp đó. Cai hai đều không thể thiếu. Bàng Lộc là nô bộc lâu năm của Đường phủ, nhìn Đường Kính Chi lớn lên, cho nên ông cũng không khách khí, ngồi xuống ghế. Đường Kính Chi lại rót trà cho Bàng Lộc, nói. Lần này nhớ đại quản sự đích thân ra tay, nếu không khó tra ra kẻ hạ độc thủ đằng sau lại là họ Điền. Đúng thế, Bàng Lộc lần này rời phủ gần 2 tháng chính là được Đường Kính Chi phái đi điều tra chuyện Trấn Uy Tiêu Cục liên tiếp làm mất 6 chuyến hàng của Đường gia, kẻ đứng đằng sau chính do Bàng Lộc răng lưới bốn phương điều tra ra. Chẳng hề làm bộ làm tịch, Bàng Lộc nhận lấy chén trà, uống ngực một hơi. Nhị gia quá khén rồi, thực ra lần này nô tài tìm ra được kẻ đứng đằng sau cũng là ngẫu nhiên thôi. Nếu chẳng phải tên tiêu sư đóng giả sơn phỉ kia quá sơ suất, chuyện này không dễ tra ra được. Sau đó nô tài lần theo manh mối, tìm được tới tên cậu quan họ Điền. Chương 102, trò chuyện ban đêm. Đường Kính Chi gật đầu lạnh lùng nói. Cứ để tên cậu quan đó ngông cuồng một thời gian nữa, đợi tới khi thời cơ đến, ta nhất định bắt hắn phải nhả cả vốn lẫn lãi ra. Bàng Lộc thấy cùng với tuổi tác tăng lên, uy nghiêm trên người Đường Kính Chi càng lớn, lòng thấy hết sức vui mừng. Phải rồi đại quản sự. Lần này cho gọi ông về là vì ta có chuyện lớn muốn giao cho ông làm. Lâm Úc Hương mấy ngày qua luôn ngủ trên cáo giường đó, nên Đường Kính Chi quyết không chỉ hoãn thêm nữa. Ồ, nhị gia có chuyện gì? Bàng Lộc ngạc nhiên nhìn Thị Mặc. Thị Mặc tất nhiên biết chủ tử nói tới chuyện gì, thấy đại quản sự nhìn qua, hổ thẹn túi đầu xuống, chuyện này hắn tra liên tục mấy ngày mà không có chút manh mối nào. Chuyện là thế này. Đường Kính Chi tổ chức lại ngôn ngữ, đem đầu đuôi sự việc kể ra một lượt. Bàng Lộc mới ban đầu còn giữ được sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi nghe tới sức khỏe của Đường Kính Chi vì tảng đá kia mà bệnh liền 3 năm, hơn nữa trước đó không lâu còn thiếu chút nữa vì nó mà mất mạng, sắc mặt đại biến. Xưa nay tranh đấu cùng thị phi trong hào môn đại viện luôn không ngớt, chuyện này 8 phần có kẻ đứng trong bóng tối dở trò. Bàng Lộc đặt chén trà xuống bàn, đứng lên chắp tay nói. Xin nhị gia cứ yên tâm, trong vòng 10 ngày, nô tài nhất định có được câu trả lời. Đường Kính Chi mừng rỡ. 10 ngày thì 10 ngày. Nhị gia, nô tài còn có một thỉnh cầu quá đáng. Bàng Lộc vuốt râu nhìn Thị Mặc nói. Chuyện gì thế? Đại quản sự cứ nói, chỉ cần nên làm ta sẽ không chối từ. Cũng không phải có gì to tát, chỉ là muốn nhị gia cho nô tài mượn Thị Mặc một thời gian. Đường Kính Chi hơi ngớ người một lúc mới hiểu, xem ra đại quản sự muốn đích thân đào tạo Thị Mặc rồi, chuyện này y không có lý do gì để từ chối, liền gật đầu đồng ý. Thị Mặc vội đi tới thi lễ với Bàng Lộc, cung kính nói. Nô tài đa tạ đại quản sự tài bồi. 16-18 Lâm Úc Hương về phủ không lâu liền cùng Đường Kính Chi đi hầu hạ Đường Lao Thái Quân dùng cơm. Hôm nay Bàng Lộc trở về nên được đặc biệt gọi tới phòng ăn. Đường Lao Thái Quân và Bàng Lộc tuổi tác tương đương, quen nhau đã mấy chục năm, quan hệ chủ buộc luôn rất tốt. Đường Lao Thái Quân động viên một phen còn thường bạc. Bàng Lộc cũng không khách khí, trực tiếp thu lại, vì chuyện điều tra Trấn Uy Tiêu Cục cho nên tới hôm nay ông ta mới gặp Lâm Úc Hương, liền cùng kính dập đầu ba cái. Đợi Bàng Lộc lui rồi Đường Lao Thái Quân liền hỏi tới chuyện học võ có lợi cho khôi phục bệnh tình của Đường Kính Chi hay không, nghe Lâm Úc Hương quả nhiên gật đầu còn nói ra một loạt đạo lý bà mới yên tâm, đương nhiên bà vẫn không bỏ chuyện điều tra thân thế của Ngọc Nhi. Lúc ăn cơm Lâm Úc Hương cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ Đường Lao Thái Quân hỏi tới chuyện rời phủ ngày hôm nay, trong lòng cứ liên tục nhẩm lại lời nói dối đã chuẩn bị sẵn chỉ lo có sơ hở, nhưng tới khi hết bữa cơm vẫn không thấy Đường Lao Thái Quân hỏi tới. Nơm nóp lo sợ nửa ngày trời kết quả người ta hoàn toàn chẳng bận tâm, chuyện này làm Lâm Úc Hương đâm ra không thích đứng được, cuối cùng thầm mắng bản thân nhu nhược, gặp có chút chuyện thôi mà đã không bình tĩnh, sợ hãi thành bộ dạng này. Trước khi gả vào Đường phủ nàng không như vậy. Sắp tới cuối thu rồi, ban đêm gió đã mang theo vài phần hơi lạnh, trắng đã lên từ lâu, ánh sáng bạc mát lạnh soi đường dưới chân cho Đường Kính Chi và Kiều Thê. Dưới ánh trăng Lâm Úc Hương đẹp không sao tả xiết, khiến Đường Kính Chi liên tục quay đầu lại nhìn. Mới đầu Lâm Úc Hương còn trừng mắt với ý, nhưng về sau nàng lười chẳng thèm để ý nữa. So đo mấy chuyện vụn vặt với một tên mặt dày có khách gì tự gây chuyện với bản thân. Trở về phòng ngủ ở tiểu viện, Lâm Úc Hương ngăn cản ý đồ đi theo của hai tiểu nha đầu. Nếu không hai tiểu nha đầu điên này dám lột sạch y phục của nàng ném vào lòng Đường Kính Chi lắm. Mỗi lần nhìn cái ánh mắt như muốn lột trần nàng của Chi Thu, Lâm Úc Hương không rét mà run, con nha đầu đó điên rồi. Thấy Kiều Thê vẫn giống trước kia. Thả màn xuống là chui ngay vào trong chăn, Đường Kính Chi đi tới ghế nằm, vừa cởi đai lưng vừa hỏi. Úc Hương, hôm nay ra phố chơi có vui không? Ừm. Đêm hôm khuya khoát, trò chuyện với một nam nhân trong cùng một phòng, mà nam nhân đó lại là trượng phu danh nghĩa của mình, Lâm Úc Hương càng nghĩ càng thấy quái dị. Nàng vui là tốt rồi, có điều trong thời gian ngắn nữa phương Bắc sẽ có khả năng có lượng lớn nạn dân đổ vào Lạc Thanh, nàng đừng tính chuyện ra khỏi phủ nữa, nếu không bị Lao Thái Quân biết, sợ là khó ăn nói. Đường Kính Chi nghĩ một lúc rồi căn dặn. Lâm Úc Hương nghe thế liền nhớ tới những bách tính cùng khổ đứng ở cửa hiệu thuốc nhưng không có tiền khám bệnh bốc thuốc, mặc dù trước khi nàng đi đã dàn xếp với Chu Định, muốn ông ta bốc thuốc miễn phí cho những người đó, rồi tặng chút đồ ăn, nhưng qua được hôm nay còn ngày mai thì sao? Nạn dân! Biên quan lại sắp đánh trận rồi sao? Lâm Úc Hương bản tính lương thiện không sao nghĩ thấu được hai nước vì sao không chung sống hòa bình mà cứ nhất định phải đánh nhau, dù bên nào cũng đưa ra lý do quang minh chính đại của mình. Nhưng nhiều người chết nhiều người gia đình ly tán như thế, lý gì cũng thành vô lý hết rồi. Không phải đâu, Úc Hương, có chuyện ta chưa nói với nàng, hôm nay nàng nghe rồi, tuyệt đối không được để truyền ra ngoài đâu đấy. Đường Kính Chi cởi áo ngoài vắt lên tay vị ghế, giọng thấp xuống một chút. Chuyện gì vậy? Trong lòng Lâm Úc Hương dâng lên một cảm giác chẳng lành. Đường Kính Chi nhìn bóng người mạn rượu thấp thoáng sau màn, nói. Úc Hương, không bao lâu nữa bốn châu phương Bắc sẽ bùng phát nạn châu châu quy mô lớn. Tới khi đó nạn dân đổ về Lạc Thành ít thì 7-8 vạn, nhiều thì sẽ tới 20 vạn. Cái gì? Phương Bắc bùng phát nạn châu chấu quy mô lớn. Cho dù nghe Đường Kính Chi nhắc nhở trước, nhưng Lâm Úc Hương cả kinh thiếu chút nữa hét lên. Không sai, hơn nữa rất có thể là vài ngày tới thôi, cho nên ta mới bảo nàng đừng nghĩ tới chuyện rời phủ nữa, nàng tiến môn chưa lâu đã muốn ra ngoài chơi, nếu còn lần thứ hai, ta chẳng bảo vệ được nàng. Đường Kính Chi nói như thế cũng là vì không muốn lừa Đường Lao Thái Quân. Dù sao đó là mãi mãi của y ỉa. Lâm Úc Hương vẫn đang bàng hoàng, chẳng nghe thấy câu đằng sau, huống hồ nàng vừa mới mua hiệu thuốc, nếu không nghĩ cách ra ngoài quản lý cũng không được. Cùng với Lâm Úc Hương tán gẫu chuyện thường ngày cứ như đôi phu thê lâu năm, Đường Kính Chi rất thoải mái, cảm giác có giải lụa mềm ấm áp đang cuốn hai người vào trong đó, làm ý quên mất vết thương ở lưng, khoan khoái nằm xuống. Ái ra, đau quá. Hai tay chống ghế, Đường Kính Chi nhảy dựng lên la hét. Hai tiểu nha đầu nằm ở gian ngoài nghe thấy tiếng kêu cả hai chẳng kịp đi hải cuống lên xông vào, thấy Đường Kính Chi mặc áo giữa màu trắng, đang nhảy như con loi choi ở trên giường. Hai tiểu nha đầu thấy nam chủ tử và nữ chủ tử còn cách nhau một quãng, hình như không phải là đánh nhau. Lâm Úc Hương cũng giật mình, có điều đêm khuya trời tối, nàng không dám xuống giường, nếu không tên tướng công danh nghĩa hóa thành sắc lang thì làm sao, nàng không có năng lực kháng cự, hai con tiểu nha đầu kia càng không giúp nàng. Nhị gia, làm sao thế? Vén một khe nhỏ trên màn lên, Lâm Úc Hương lo lắng hỏi, lúc này Chi Đông và Chi Thu đã chạy tới đỡ lấy hai cánh tay của Đường Kính Chi. Chương 103, bôi thuốc. Không sao, không có gì to tát cả. Được đỡ ngồi xuống, Đường Kính Chi xua tay bảo hai tiểu nha đầu lui ra ngoài nghỉ ngơi. Chi Đông và Chi Thu do dự nhìn nhau, thấy nhị gia xua tay lần nữa, trông có vẻ không sao, liền đi ra ra ngoài. Lâm Úc Hương từng trị bệnh cho không ít người bị thương, nhãn lực hơn hẳn hai tiểu nha đầu kia. Nàng chần chừ một lúc rồi nhảy xuống giường. Nhị gia, có phải lưng bị thương không? Đường Kính Chi biết không giấu được nàng đành phải gật đầu, Lâm Úc Hương nhíu mày hỏi tiếp. Có phải Lao Thái Quân phạt nhị gia không? Không phải. Không phải thật chứ? Lâm Úc Hương nghĩ ở đường phủ này người dám đánh Đường Kính Chi chỉ có một mình Đường Lao Thái Quân mà thôi, vậy vì sao Đường Lao Thái Quân lại đánh ý ý ấy? Nhớ lại hôm nay ăn tối Đường Lao Thái Quân không hỏi tới chuyện mình rời phủ, Lâm Úc Hương nhận định Đường Kính Chi chịu phạt thay mình, cho nên mình mới thoát được một kiếp nạn, nghĩ tới đó lòng day dứt không thôi. Nhị gia đứng lên đi, để thiếp thân giúp người cởi áo bôi thuốc, dược cao thiếp thân chế xoa vào rất mát, sẽ không đau nữa. Hiếm khi thấy Lâm Úc Hương mặt mày ôn nhu như thế, Đường Kính Chi tất nhiên không cự tuyệt, y vừa đứng dậy thì thấy Kiều Thê rời bước đi tới, đưa bàn tay nhỏ ra cởi áo trong của mình, khiến nửa thân trên của y lõa lộ ra ngoài. Nếu là ban ngày Lâm Úc Hương còn có thể bình thản được, nhưng giữa đêm khuya đối diện với một nam nhân mình trần, trong lòng nàng khó tránh khỏi thấp thỏm, khuôn mặt thẹn tới đỏ bừng như quả táo chín mọng, dù hoặc mê người. Đặt áo sang bên, đợi Đường Kính Chi xoay lưng lại, Lâm Úc Hương mới kinh hoàng tỉnh lại ngay tức thì, mặt không đỏ nữa, lòng cũng không thẹn nữa, nương theo ánh trăng, chỉ thấy trên cái lưng gầy gò có mười mấy vết roi ngang dọc hẳn trên da thịt cực kỳ đáng sợ, mặc dù những cái roi đó không đánh lên người nàng, nhưng Lâm Úc Hương có thể cảm thụ được từng nhát roi đó đau đớn tới mức nào. Chỉ là Đường Lao Thái Quân luôn coi Đường Kính Chi như thịt trong tim, lần này sao ra tay tàn nhẫn như thế? Mình đã phạm phải lỗi lầm lớn như thế sao? Nhị gia còn đau không? Với ánh mắt Lâm Úc Hương đỏ hoe, hai giọt nước long lanh đảo vòng quanh mắt trực rơi xuống. Đường Kính Chi xoay lưng lại nên chỉ nghe thấy giọng Tiểu Thê ôn nhu hơn thường ngày vài phần, không nghĩ nhiều theo sự thực đáp. Vốn không đau lắm nữa, chỉ tại ta nhất thời sơ ý nằm xuống chạm vào vết thương cho nên mới đau. Vậy nhị gia mau nằm xuống đi, để thiếp thân xoa thuốc cho người, xoa xong sẽ không còn đau nữa. Lâm Úc Hương lau nước mắt, dục. Đường Kính Chi ừ một tiếng chậm chậm bò lên giường nằm út xuống, Lâm Úc Hương không chậm trễ chút nào, chạy đi thắp đèn lên, rồi tới ngăn kéo lấy thuốc, cẩn thận xoa thuốc cho Đường Kính Chi, mặt nàng chuyên chú, tay xoa cực nhẹ, dường như nam nhân trước mặt là con bút bê sứ mong manh vậy. Kim sang dược do Lâm Úc Hương chế luyện quả nhiên khác với loại thông thường, vừa mới xoa lên vết thương liền có cảm giác mát lạnh chuyển tới, chẳng những đau đớn biến mất mà còn làm người ta sảng khoái, thêm vào bàn tay Lâm Úc Hương vừa chân vừa mềm, mỗi lần chạm vào lại có luồng điện tê tê dâm gian, khiến Đường Kính Chi thiếu chút nữa rên lên khoan khoái. Trấn áp lửa dục đang âm thầm trỗi dậy, Đường Kính Chi quay đầu lại nhìn Kiều Thê. Vì mang trong lòng ngày nấy, Đường Úc Hương muốn nhìn rõ vết thương hơn, người ngả về phía trước hơi quá, làm cặp mông tròn vành vạnh nô lên thật cao. Bờ mông dán sát vào lớp váy mềm trình diện hoàn toàn hình dạng hoàn mỹ của nó, chẳng những đường cong mê người mà cái tư thế đó lại càng khiến cho bất kỳ một nam nhân nào cũng phải sinh tưởng tượng xấu xa. Chẳng có gì bất ngờ tên nam nhân nào đó nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Úc Hương chỉ lo xoa thuốc, không hề chú ý tới sự khác thường của Đường Kính Chi, nghe thấy y nuốt nước bọt, còn tưởng y khác. Nhị gia, người cố nhịn một chút nữa, thiếp thân sắp xong rồi. Lời này nghe sao mà ngứa ngáy như thế, nhịn một chút nữa là sao? Lại còn sắp xong nữa. Đường Kính Chi tuy thừa biết Lâm Úc Hương không có cái ý đó, nhưng đầu óc không chịu cứ nghĩ tới cái phương diện đó, y là một nam nhân hoàn toàn bình thường, có tới mấy thê thiếp xinh tươi như hoa, nhưng vẫn nhẫn nhịn không ngắt hái, nếu là kiếp trước, đến chính bản thân y cũng chẳng tin nổi có chuyện như thế. Lâm Úc Hương không hề biết tư thế của mình có sức sát thương lớn thế nào với một nam nhân, nàng chỉ một lòng chuyên tâm xoa thuốc cho Đường Kính Chi, chẳng bao lâu sau trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Thấy Lâm Úc Hương không hề phát hiện ra mình đang nhìn trộm, lá gan Đường Kính Chi càng lớn hơn một chút, đầu quay về phía sau càng nhiều hơn, liền thấy y phục trước ngực Lâm Úc Hương chịu xuống, đường nét khe danh mê đắm lòng người đập thẳng vào mắt, phối hợp với vòng eo nhỏ nhắn vừa một vòng tay, một uốn lên, một lượn xuống, cực kỳ kích thích, nhìn lên chút nữa là chiếc cổ trắng mịn màng, cùng gò má mong manh, mấy lọn tóc thoát khỏi sự trói buộc thong xuống, làm nữ nhân trước mắt y tăng thêm. Vài phần quyến rũ, vài phần ôn nhu, nhất là đôi môi môi nàng đỏ mọng, chân bóng như trái đào chín, như khiêu khích như mời gọi. Đây là nữ nhân của mình. Đột nhiên từ dưới đáy lòng phát ra một tiếng nói như thế, khác với trước kia, nó không mang tới cho y sự êm đềm, mà làm hai mắt y đỏ ngầu, lửa dục ngùn ngụt bước lên như hỏa diệm sơn. Ánh trăng nhu hòa chiếu khắp phòng, không gian hết sức tĩnh mịch, Lâm Úc Hương khom lưng chấm dược cao, cẩn thận xoa thuốc cho lên vết thương cho Đường Kính Chi, nàng hoàn toàn đặt hết tâm trí vào công việc, không hề biết rằng có một bàn tay đang run run hướng về phía mông mình, trong lúc nó di động, tạo thành một cái bóng đen xỉ ma quái. Xong rồi. Nhị gia, người còn đau không? Ngay khi bàn tay kia sắp phủ lên nửa một vùng đất cong cong tròn trịa, cảm thụ sự mềm mại đàn hồn kinh người của nó thì Lâm Úc Hương đã hoàn thành nhiệm vụ, ngồi thẳng dậy, đưa tay ra vén mấy lọn tóc, quệt mồ hôi trên trán, thở phào nói. Nghe thấy tiếng của Lâm Úc Hương, Đường Kính Chi cả kinh rút bàn tay muốn tắc quái về nhanh như điện xẹt, tiếc nuối không thôi, thiếu chút nữa là thành công rồi. Khu, không đau nữa, kim sang dược nàng chế đúng là cực tốt, xoa lên man mát, hết sức dễ chịu. Khi xoa thuốc, có có mấy giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống lưng Đường Kính Chi. Lâm Úc Hương do dự một chút, vẫn đưa tay ra khẽ lau đi, nhìn mười mấy vết thương đỏ lòm lòm, máu đông và da thịt tét ra đan xen lẫn nhau tạo thành một cảnh khủng khiếp. Lâm Úc Hương rất muốn lên tiếng cảm ơn, nhưng không nói ra được, kệ đi, về danh nghĩa y đã hủy mất thanh bạch của mình, coi như vậy là xong, từ nay về sau không còn ai nợ nần gì ai nữa. Nhị gia cảm thấy dễ chịu là tốt rồi, có điều đêm nay nhị gia phải nằm sấp để ngủ. Đường Kính Chi gật đầu, mặt nhéo xẹo, cái ghế nằm này hình cánh cung, khi nằm xuống vừa vặn ăn khớp với lưng, ngủ rất thoải mái, thế nhưng nếu nằm ngược lại chẳng khác gì chịu tội. Lâm Úc Hương nói xong định đỡ Đường Kính Chi nằm xuống ngủ, nhưng thấy y cứ lề mề, chớp mắt một cái nàng cũng hiểu ra có rắc rối. Giờ phải làm sao đây? Lâm Úc Hương nhíu mày, mắt nhìn qua nhìn lại giữa giường và ghế nằm. Chương 104, miệng ngọt cũng không ăn thua. Đường Kính Chi chẳng ngây thơ tới mức cho rằng Lâm Úc Hương sẽ thương y cho cùng nằm trên một cái giường. Hơn nữa nếu đúng có chuyện thế thật, đêm nay y chắc chắn hóa sói, nhưng hoàn toàn không phải vì vầng trăng tròn ngoài kia. Một nam nhân trưởng thành và một đại mỹ nữ cùng nằm trên một cái giường chỉ có dưới hai tình huống sẽ không xảy ra chuyện gì. Thứ nhất, nam nhân là tên bất lực, thứ hai nam nhân là tên đồng tính. Ý nguyện của mỹ nữ ở dưới tình huống này cơ bản có thể loại bỏ. Nhị gia, lưng người bị thương, tối nay ngủ trên giường đi. Khẽ cắn cánh môi, Lâm Úc Hương hạ quyết tâm, nàng luôn nghĩ Đường Kính Chi vì mình nên mới bị đánh, nàng không thể bỏ mặc. Nói rồi dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn vui mừng hòa trộn của Đường Kính Chi, nàng liền đem chăn đệm của tướng công vớ bở đi về phía giường. Đường Kính Chi thực không dám tin vào thai mình nữa, tiểu thê lại cho y ngủ cùng giường, chẳng lẽ nàng đã chấp nhận mình, đồng y viên phòng cùng mình sao? Nghĩ tới đó hạnh phúc ngập tràn trong lòng, làm Đường Kính Chi cảm thấy người bay bổng trên 9 tầng mây. Có điều y chẳng vui mừng được bao lâu, nụ cười đã đông cứng trên mặt, vì kiều thê mặc dù mang chăn của y lên giường, nhưng lại bê chăn của nàng ra, mục đích rất đơn giản, đêm nay y nằm giường, còn nàng nằm ghế. Chỉ là đổi chỗ thôi sao? Đường Kính Chi gào thét trong lòng, đầu đủ rũ gục xuống, dưới ánh mắt cảnh giác của Lâm Úc Hương, y đành đau khổ đi về phía giường. Hai người đi sát vai qua nhau, Đường Kính Chi đang tràn trề thất vọng chẳng hề chú ý thấy trong đôi mắt Lâm Úc Hương ẩn giấu nụ cười, nàng sao chẳng nhìn thấu tâm tư của y. Xem ra nam nhân đều là đổ sắc quỷ chuyển thế, về sau mình phải cẩn thận thêm một chút mới được. Vừa mới bò lên giường, Đường Kính Chi liền ngửi thấy mùi thơm dịu dịu trên cơ thể nữ nhân, chẳng cần phải đoán, nhất định là của Lâm Úc Hương rồi. Buông màn xuống, không sợ Lâm Úc Hương nhìn thấy nữa, y thoải mái ra sức hít thật sâu mấy hơi liền, tiểu thê của mình không hổ danh là Úc Hương, thật là thơm. Ba Úc là hương thơm nồng, Úc Hương là thơm điếc mũi cười mịn. Toàn thân bao quanh hương thơm xử nữ, Đường Kính Chi bắt đầu nảy sinh lòng hiệu dạ vượng. Vừa hít lấy hết để, vừa than tiếc, chẳng biết tới bao giờ mới chiếm được trái tim của nàng. Mơ mơ hồ hồ, y cứ suy nghĩ rồi chìm vào trong giấc mộng đẹp, chắc chắn phải là một giấc mộng rất đẹp, nếu không miệng y đã chẳng có nước dãi chảy ra thế kia. Lâm Úc Hương nằm xuống ghế liền kinh ngạc, chẳng trách tên tướng công vớ bở đó lại thích ngủ trên cái ghế này như vậy, thoải mái thật đấy. Tiếp đó nàng lại lắc đầu, không được rồi, sống quá thoải mái sẽ mài mòn ý chí. Cái ghế này thi thoảng nằm còn được. Nếu cứ nằm mãi trên đó thì lại thành không hay, nhưng mà nếu không có một người nằm đây thì, chẳng phải. Phi Phi, con nha đầu ngốc ngươi đang nghĩ cái gì chứ? Lâm Úc Hương xua đi ý nghĩ trong đầu, trùng kín chăn sợ ai đó nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Sáng sớm hôm sau Đường Kính Chi dậy rất đúng giờ, tới tiểu viện của Ngọc Nhi, cửa không khóa, khẽ đẩy một cái là mở ra, trong sân có một nữ tử mặc áo đen đang luyện võ, chỉ thấy nàng đang nhìn một cái cây cao, rồi lùi lại vài bước, chạy nhanh tới nhân điểm nhẹ. Phóng người lên, cao chừng mét dưới, đáp chính xác xuống một cành cây, mượn lực tiếp tục đúng người lên, tay vung ra như chớp Đường Kính Chi không nhìn rõ, vặn mình một cái trên không, hô lớn tung cước, rồi nhẹ nhàng hạ xuống như cánh én. Hây! Toàn bộ một chuỗi động tác của nàng hết sức lưu loát như nước chảy mây trôi, không có chút trì hoãn nào. Nhìn Ngọc Nhi mặt đẫm mồ hôi, còn có không ít bụi đất dính trên y phục đủ biết nàng đã thức dậy tập luyện rất lâu rồi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Đường Kính Chi xác thực được suy nghĩ trước đó của mình. Đó là vì sao sân vườn của huyện Nhi xanh mướt đẹp mắt như thế, còn chỗ này thì cảnh khô lá úa. Hay! Tuyệt vời! Lúc này không vỗ ngông ngựa thì còn đợi tới khi nào? Đường Kính Chi vì lát nữa bất phải chịu đau khổ, ra sức vỗ tay lớn tiếng khen ngợi. Ngọc Nhi chỉ tùy ý liếc y, ném cho một câu lạnh lùng khiến người ta tức anh ách. Đừng tưởng là khen vài câu thì lát nữa sẽ không bị đòn. Khu, ta thực lòng khen nàng mà. Bị nhìn thấu tâm tư, Đường Kính Chi vẫn mặt dày bao biện. Chẳng biết Ngọc Nhi có thèm nghe ý giải thích không, nhưng nàng chẳng thèm trả lời, đi thẳng vào trong phòng, một lúc sau quay trở ra, mồ hôi và bụi bẩn trên người đã được rửa sạch, quan trọng hơn, tay nàng có thêm một cái cành cây. Nhìn cành cây Đường Kính Chi mới khẳng định vừa rồi Ngọc Nhi có nghe thấy lời mình nói, nếu không vì sao trên cành cây còn quấn thêm một lớp vải. Xem ra làm người phải có cái miệng ngọt một chút. Ngọc Nhi thấy tướng công thư sinh nhìn cái cành cây quấn vải thì khỏe miệng cong lên, hừ lạnh một cái, đừng nói chỉ quấn một lớp vải lên cành cây, cho dù có cho y mặc một cái áo bông dày, nàng vẫn có thể đán ý chảy ra chóc vải như thường. Nhìn cái cành cây khẽ vung lên, ý tứ chẳng cần phải nói cũng hiểu, Đường Kính Chi vội lấy tinh thần, giống hôm qua, ngoan ngoan đứng tấn, mới luyện tập được một ngày, khả năng bền bỉ của y vẫn còn cực kém, chỉ nửa khắc sau đã ăn liền mấy roi, cành cây này đã quấn vải dày, mặc dù không đánh cho y tét thịt, nhưng cơn đau rát như sắt nung di lên người thì chẳng giảm bớt chút nào. Đến giờ Đường Kính Chi mới hiểu ra ý đồ của Ngọc Nhi, thế ra người ta chỉ sợ Đường Lao Thái Quân kiểm tra vết thương cho nên mới quấn vải lên cành cây. Thế ra có cái miệng ngọt cũng chẳng ăn thua gì. Ngọc Nhi mặc dù đã có chuẩn bị đường rút, nhưng Đường Kính Chi hôm qua mới bị thương, hôm nay sao đã lành được, ăn vài roi, vết thương cũ toét ra, chẳng mấy chốc máu tươi đã nhuộm đỏ cả sống lưng. Mặt trời chậm chậm trồi lên, nhiệt độ cũng tăng dần, trên lưng trên trán Đường Kính Chi đều toát mồ hôi, ướt đẫm lưng áo, chảy vào vết thương, sinh ra những cơn đau đớn xé tim. Bất quá cho dù là thế, Đường Kính Chi vẫn không kêu một tiếng nào, mặt quật cường ương ngạnh của y lúc này được biểu lộ hoàn toàn. Hôm nay Ngọc Nhi rõ ràng còn nghiêm khắc hơn cả hôm qua, nếu chẳng phải cành cây đã bập vải, chỉ e lúc này Đường Kính Chi đã thành người máu rồi. Chắc. Một bóng mờ xét gió vút qua, tức thì đùi Đường Kính Chi trúng một roi, lưng bị trúng nhiều roi, phần nào đã tê dại làm cơn đau giảm bớt, có lẽ Ngọc Nhi cũng biết thế nên chuyển sang chỗ khác, song Đường Kính Chi vẫn nhịn được. Đi vòng xung quanh, chú ý từng động tác nhỏ của Đường Kính Chi, chỉ khi khuất sau tầm nhìn của Đường Kính Chi, vẻ mặt nàng mới nhu hòa hơn, tính cách kiên cường của nam nhân anh tuần này đã được nàng thừa nhận và khâm phục. Thật đáng tiếc, cốt cách thượng thừa, song đã quá tuổi tập võ từ lâu, cho dù sau này muốn có thành tựu như nàng cũng rất khó, hiện giờ nàng chỉ có thể nghiêm khắc một chút, lập cơ sở vững chắc cho y. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Thấy mặt trời đã lên tới một cây xào rồi Ngọc Nhi mới lên tiếng, Đường Kính Chi nghe thấy một cái, ngồi phẹt ngay xuống đất. Ngọc Nhi, lần sau nàng ra tay nhẹ hơn một chút được không? Ngọc Nhi thấy thế cau mày lại. Tỳ thiếp đã nhẹ tay lắm rồi, còn nữa mau đứng lên, một đại nam nhân ngồi bệnh dưới đất như thế, nếu bị người ta nhìn thấy còn ra cái gì nữa. Qua giờ tập võ, Đường Kính Chi chẳng sợ Ngọc Nhi nữa, vừa mới xoa bóp cơ bắp tê nhức, vừa trả lời. Ngọc Nhi, dù nàng là sư phụ của ta nhưng cũng không thể quản ta một ngày 12 canh giờ, nào, nhị ra ta toàn thân kiệt sức rồi, đỡ ta dậy. Nói xong thản nhiên đưa tay ra phía trước. Chương 105, chảy máu rồi. Trừ quan hệ sư phụ đồ đệ, Ngọc Nhi không quên hai người còn có quan hệ tướng công tiểu thiếp, hiện nay ấn tượng của nàng với tướng công thư sinh đã thay đổi nhiều, chẳng ngượng nghịu từ chối, đi tới đỡ Đường Kính Chi đứng dậy. Lúc này hai chân Đường Kính Chi chẳng còn chút sức lực nào nữa, vị tay Ngọc Nhi thiếu mỗi điều đeo luôn lên người nàng. Đỡ ta vào phòng bôi thuốc, nàng nhìn xem, lưng đã chảy máu rồi. Ngọc Nhi ừ một tiếng, dịu Đường Kính Chi vào trong phòng, để y nằm úp lên giường, cởi áo cho y. Đang tìm kim sang dược thì Đường Kính Chi lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ đưa mình. Ngọc Nhi, trong cái bình này là dược cao do Ước Hương luyện chế, hiệu quả phi phàm, nàng dùng nó bôi lên vết thương cho ta. Hai từ Ước Hương lọt vào tai, sắc mặt Ngọc Nhi đại biến, cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên được cảnh quỳ xuống dâng trà cho Đường Ước Hương. Đại sảnh tĩnh lặng, đám nô tỳ hạ nhân kẻ nào kẻ nấy mang nụ cười khinh miệt, lạnh lùng nhìn nàng, còn nàng thì cầm chén trà, quỳ xuống trước mặt nữ nhân tên Đường Ước Hương đó, cung kính dâng trà. Đường Kính Chi nằm út mặt lên giường, lén hít mũi thơ cơ thể của Ngọc Nhi còn vương trên đệm, không nhận ra sự khác thường của nàng, nói tiếp. Ước Hương bản lĩnh gì không có chứ y thuật cực cao, thuốc nàng ấy luyện chế ra đúng là miễn chê, à quên, còn cả tài nấu nướng, món ăn Ước Hương làm ngon lắm, nhất là dược thiện, vừa ngon vừa bổ, ăn không nhận ra có thuốc trong đó chút nào. Nếu như nàng ta giỏi như thế thì nhị ra về mà bảo nàng ta bôi thuốc cho là được. Ngọc Nhi lạnh lùng nói, quay ngoắt người bỏ đi. Lúc này Đường Kính Chi mới ý thức được có vấn đề, thấy Ngọc Nhi muốn đi, vội quát. Đứng lại. Nếu là trước khi xuất giá, ai dám quát nàng một tiếng, Ngọc Nhi sẽ cho kẻ đó biết mặt, nhưng giờ nàng là vợ người, tướng công bảo nàng đứng lại, nàng chỉ đành dừng bước. Vịn thành giường ngồi dậy, Đường Kính Chi đau tới méo mặt, nhìn Ngọc Nhi khẽ hỏi. Ngọc Nhi, nàng làm sao thế? Có phải nàng và Ước Hương có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm. Ngọc Nhi cười nhạt, quay mặt đi không thèm đáp. Nàng có xa suốt tới đâu cũng không thèm làm tiểu nhân mách lẻo sau lưng. Vì Đường Lao Thái Quân không cho nhúng tay vào chuyện của hậu viện, cho nên Đường Kính Chi không rõ mối quan hệ giữa các nữ nhân của mình, đương nhiên không thể phủ nhận có thành phần do y cố tình né tránh vấn đề này. dù sao y là người hiện đại, liền một lúc có bằng đấy thê thiếp, trung lòng có chút hoang mang bối rối. Thế nhưng dù biết những nữ nhân này sợ là khó mà chung sống hòa thuận được, nhưng hậu viện có Đường Lao Thái Quân ở trên chân áp, nghĩ hẳn là chẳng xảy ra được chuyện gì lớn. Cho tới lúc này thấy Ngọc Nhi ngay cả hai chữ ước hương cũng chẳng muốn nghe mới ý thức được không ổn, y đứng dậy, đi tới nắm tay Ngọc Nhi, kéo nàng ngồi xuống giường, chân thành nói. Ngọc Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói cho ta, nếu ước hương không đúng, ta nhất định sẽ trả lại công bằng cho nàng. Ừ, còn chuyện lần trước nàng cứu ước hương nữa, ta thay ước hương cảm ơn nàng. Ngọc Nhi nhìn Đường Kính Chi khắp lượn, thấy y nói thành khẩn, không giống như đang nói dối, trong lòng rối bời, chính thê và tiểu thiếp khác nhau, chỉ có rất ít người coi tiểu thiếp là con người, còn lại quan niệm của đa số tiểu thiếp chỉ là món hàng. Trước kia nàng hành tẩu giang hồ, giết không ít tham quan ác bá, những kẻ đó coi tiểu thiếp như món hàng, trao đổi qua tay, thậm chí luân phiên dùng chung. Mấy ngày trước đó Đường Úc Hương có làm gì sai không? Không, không hề. Đường Úc Hương là chính thê, nàng là tiểu thiếp, lần đầu tiên gặp mặt, nàng phải khấu đầu dâng trà cho người ta. Sở dĩ nàng không thoải mái là vì cái bản tính kiêu ngạo của nàng sinh chuyện, nàng không nhận rõ thân phận hiện tại của mình. Nghĩ tới đó, ánh mắt nàng tối tăm, chẳng lẽ đời này mình sẽ chết già ở đường phủ thật sao? Không, nàng không cam tâm, từ nhỏ tới lớn, nàng chỉ một lần túi đầu trước vận mệnh, nhưng từ sau lần đó, nàng đã thề sẽ không bao giờ nhận thua nữa, cứ nghĩ, tâm tình nàng trở nên kích động, lời nói cũng thiếu vài phần không tốt. Nhị gia, tỷ thiếp và nhị mãi mãi xưa nay luôn giao hảo, không có mâu thuẫn gì cả, có điều hôm nay tỷ thiếp có một chuyện muốn khẩn cầu, mong nhị gia chấp thuận. Chuyện gì? Đường Kính Chi thấy tâm tình của Ngọc Nhi không ổn định lắm, hỏi lại. Ngọc Nhi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Đường Kính Chi, nói từng chữ một. Thả cho tỷ thiếp đi. Những chữ này chẳng khác gì từng nhát búa lớn nện vào ngực Đường Kính Chi, làm cho y choáng váng thở không ra hơi. Nàng! Nàng nói cái gì? Thả cho nàng đi. Đúng thế, tỷ thiếp vốn là người trong sân giã, thực sự không quen cuộc sống trong hào môn đại viện, mong nhị gia mở lòng từ bi, cho tỷ thiếp. Đừng mơ! Đường Kính Chi không đợi Ngọc Nhi nói hết đã giống lên giận dữ cắt ngang, y thực sự chưa từng một lúc nào nghĩ tới Ngọc Nhi sẽ nói những lời này, cho dù hiện giờ y chưa có tình cảm sâu sắc với nàng, nhưng cho nàng đi. Ngàn vạn lần không thể. Ngọc Nhi cắn răng, tới lúc này nàng đành tiếp tục nỗ lực thuyết phục. Nhị gia sợ tỷ thiếp đi rồi không có ai dạy người võ nghệ sao? Điều này người có thể yên tâm, tỷ. Đừng mơ. Nàng chưa dứt lời Đường Kính Chi lặp lại câu đó. Nếu nhị gia sợ tỷ thiếp rời phủ rồi gả cho người khác mất mặt người, vậy tỷ thiếp có thể lập thể, đời này tỷ thiếp không tái. Đừng mơ. Chẳng lẽ nhị gia không muốn? Đừng mơ. Vậy. Đừng mơ. 4. 4. Bất kể Ngọc Nhi nói gì, Đường Kính Chi chỉ đáp bằng hai chữ đừng mơ, cuối cùng nàng mất hết kiên nhẫn, nổi khủng quát. Nhị gia, chẳng lẽ người cho rằng chỉ vẹn vẹn dựa vào cái tường nát của đường phủ là có thể ngăn được tỷ thiếp sao? Sắc mặt Đường Kính Chi đã đen xì đen xịt từ lúc nào, chỉ cười lạnh không đáp. Thấy nam tử này mềm rắn đều không ăn thua, Ngọc Nhi như quả bóng xì hơi, khí thế mất hết, năn nhỉ. Nhị gia người không thấy chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện cho tử tế sao? Nói chuyện. Được, chúng ta nói cho thật kỹ vấn đề này nhé, nàng làm tiểu thiếp, lấy đâu ra cái gan dám chủ động yêu cầu rời đi. Đạo lý đó ai dạy nàng vậy? Chẳng lẽ nàng không biết nữ giới, nữ hấn, không cái đạo lý phu vi thê cương sao? Nàng gả vào đường phủ do ta cưỡng ép nàng sao? Còn nữa đừng tưởng cái công phu mèo ba cẳng của nàng là ta không làm gì được nàng, nàng cứ thử xem, cho dù nàng chạy tới chân trời góc bể, ta cũng sẽ bắt nàng trở lại. Nếu như không mang tư tưởng cổ nhân của Đường Kính Chi đã mất, mặc dù y cũng sẽ nổi giận, nhưng tuyệt đối sẽ không tới mức này, có điều hiện giờ đầu óc y chứa đầy mười mấy năm ký ức khổng lồ của Đường Kính Chi, sao có thể không chịu ảnh hưởng cho được. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ngọc Nhi lộ ra ngoài tấm khăn che mặt, Đường Kính Chi thình lình nắm tay nàng kéo vào lòng, sau đó cách tấm khăn hôn ngấu nghiến lên môi nàng, ném lại một câu trước khi bỏ đi. Kiếp này nàng sống là người của ta, chết là ma của ta, nàng ngoan ngoãn ở đây đi. Còn nữa, sáng sớm mai ta vẫn tới học võ. Ngọc Nhi không ngờ Đường Kính Chi luôn ôn nhu hiền hòa lại đột nhiên nổi cơn giông tố, không để phòng bị y hôn một cái. Động tác của Đường Kính Chi rất bạo lực, làm môi răng hai người gần như va vào nhau. Tích tắc đó, nàng chẳng cảm thấy chút ngọt ngào nào, chỉ cảm thấy mặn mặn. Hình như chảy máu rồi. Chương 106, lại gặp Trịnh Kiếm Thu. Cầm y phục hùng hổ vừa đi vừa mặc vào, hiện giờ Đường Kính Chi đang giận điên người, y nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, cho tới khi đi tới thư phòng. Nhìn thấy đại quản gia Từ Phúc mới cố áp chế bực tức trong lòng xuống. Từ Phúc chẳng hiểu chủ tử mới sáng sớm ngày ra đã giận cái gì, nhưng nghĩ một lúc cuối cùng không hỏi thì hơn. lao nô thỉnh an nhị gia. Bất kể như thế nào cơn giận này cũng không thể trút lên người Từ Phúc, chưa nói tới thân phận, người ta cũng là ông già trên 50 tuổi, là trưởng bối của y. Đường Kính Chi thở phì phì mấy hơi, rồi lại hít thật sâu, cố gắng để giọng nói mình hòa hoãn hơn. Chuyện hôm qua ta giao đã làm xong chưa? Từ Phúc gật đầu, đáp: Xong rồi ạ, xong hết toàn bộ, chỉ cần người và Trịnh công tử bước vào Thiên Lý Hương sẽ lập tức có người. Tốt. Nghe được tin tức này, tâm tình Đường Kính Chi mới tốt hơn một chút, hơi trầm ngâm rồi quyết định nên chú ý một chút tới chuyện mấy nữ nhân của mình. Đại quản gia, chuyện ở hậu viện thì ông là người rõ nhất, ta muốn hỏi, quan hệ giữa nhị mãi mãi và mấy vị di nương có phải là tệ lắm không? Từ Phúc chẳng hiểu thế nào mà chuyện lại ngoắt cái đã quay sang nữ nhân, chẳng lẽ hôm nay nhị gia nổi giận là vì mấy nữ chủ tử? Với tính khí mấy vị nữ chủ tử đó, đúng là rất có khả năng, có điều loại chuyện này ông ta là hạ nhân, không tiện lắm mồm. Nhị gia, lão nô mặc dù trưởng quản tất cả mọi chuyện ở hậu viện, có điều không dám cả gan bình luận chủ tử, nếu người muốn biết thật, không bằng đi gấp mấy nha hoàn thiếp thân đi theo bên những chủ tử. Chi Đông, Chi Thu trong đầu Đường Kính Chi tức thì nảy ra hai cái tên. 13-19. Gần tới giữa trưa, Đường Kính Chi thay y phục sạch sẽ, tới thẳng Thiên Lý Hương. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Kiếm Thu, Đường Kính Chi đã nảy ra ý định mượn uy danh của Trịnh Phủ để chống lại âm mưu quỷ kế của đám người Điền Cơ, dù sao có một quan lớn tòng chứ phẩm chống lưng, lợi ích rất nhiều, dù hôm qua ở Đường Phủ có va chạm không vui với Trịnh Kiếm Thu, nhưng không tới mức không có đường xoay chuyển. Tới Thiên Lý Hương, Đường Kính Chi lên thẳng tầng 3, hôm qua y đã sai người đặt sẵn phòng bao rồi. Do thị mặc đã cho bàng lộc mượn, cho nên hôm nay bên Đường Kính Chi chỉ có mấy hộ vệ đi theo, đợi ở phòng bao không lâu, y nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, rồi cửa mở ra, một thanh niên hắc y đi vào. Trịnh Kiếm Thu tướng mạo tuấn tú ngời ngời, nhưng xem ra lại rất thích mặc đồ đen, kiếp trước y đọc sách tạp, cũng xem qua bài viết nói người thích màu đen có xu hướng tội phạm và dâm dục, thích thể hiện ham mê quyền lực, trong thực tế người thực sự thích màu đen không nhiều, nhưng người thích sử dụng màu đen lại vô số kể. Chẳng biết vì trong đầu hắn có chỗ ưu ám như thế, hay đơn thuần là kẻ phù phiếm thấy mặc đồ đen mạnh mẽ oai phong, bất kể thế nào Đường Kính Chi vẫn nhiệt tình đứng dậy chắp tay thi lễ. Trịnh công tử đến thật đúng giờ, mời ngồi. Đường công tử khách khí quá. Trịnh Kiến Thu đáp lễ phất áo Đường Hoàng ngồi xuống, do hôm qua Hứa Dũng bị đánh một trận tét ít, cho nên hôm nay hắn phải thay một hộ vệ cao lớn sừng sững đi theo. Hộ vệ này mặt cứng đờ, cao phải tới 2 mét, cánh tay to hơn bắp đùi người khác, trông có vẻ thuộc trường phải ngoại công. E thiếu đi chút vài phần linh hoạt cơ trí. Đường Kính Chi tự mình rót trà cho Trịnh Kiếm Thu, quan tâm hỏi. Trịnh công tử mấy ngày trước gặp phải thích khách đã tra được ra hung thủ chưa? Nói rồi gật đầu với một hộ vệ. Hộ vệ kia liền thi lễ rời khỏi phòng bao, tìm tiểu nhị bảo đưa thức ăn lên, có điều hắn không quay trở lại mà vội vã rời từ lâu. Trịnh Kiếm Thu lắc đầu, mắt ánh lên vẻ phẫn nộ. Vẫn chưa có, đám cầu quan khôn kiếp, khi tổng điều tra chính tích thì tên nào tên nấy một tấc tới trời. Hiện gặp phải chuyện thì không làm được gì hết, đúng là một lũ phế vật. Thân là trưởng tử Trịnh Phủ, Trịnh Kiếm Thu không ít lần gặp phải thích khách hành thích, lúc nào cũng sống trong ám ảnh tử vong, cái tư vị đó không dễ chịu chút nào, mặc dù Trịnh Kiếm Thu biết người muốn hại mình rất nhiều, giết không xuể, nhưng nếu tóm được một kẻ lôi ra xả hận cũng tốt. Quan hệ trong hậu viện Trịnh Phủ còn hỗn loạn phức tạp hơn xa Đường Phủ. Đường Kính Chi khuyên nhủ. Trịnh công tử bất giận, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, hắn không bao lâu nữa sẽ tra ra hung phạm thôi. Trịnh Kiếm Thu biết sự kiện này không thể hoàn toàn trách quan viên địa phương vô dụng, đôi khi cũng do không dám tra, chẳng may tra ra người của Trịnh Phủ hay thế lực nào, để thế lực kêu biết được thì chuốc vạ vào thân, mà nếu báo cho Trịnh Phủ chưa chắc được họ cảm kích, và lại đối thủ của hắn kẻ là chẳng gian xảo hành sự cẩn thận, nếu không đã sớm bị hắn tóm được rồi. Mong là như thế, Đường công tử, lần trước Đường nhị mãi mãi bất chấp hiểm nguy, trượng nghĩa tương trợ, cho nên tại hạ mới giữ được cái mạng này, tại hạ cảm kích bất tận, xin nhận một lễ này. Dứt lời hắn đứng dậy vái Đường Kính Chi thật sâu. Đường Kính Chi vội đi tới đỡ Trịnh Kiếm Thu lên, nói thực y không thích nghe Trịnh Kiếm Thu nhắc tới Lâm Úc Hương, cứ có linh cảm kẻ này đang ngầm có mưu đồ với tiểu thê của y. Trịnh công tử đừng khách khí như thế, mau mau đứng dậy đi. Lúc này vẻ mặt Trịnh Kiếm Thu chân thành nghiêm túc, làm ấn tượng của Đường Kính Chi với hắn cũng thay đổi phần nào, xem ra tên này không phải hạng vô dụng chỉ tốt mã ngoài. Trịnh Kiếm Thu ngồi trở lại, cười hỏi. Đường công tử 14 tuổi đỗ cử nhân. Tới nay đã là 17 tuổi rồi phải không? Đúng thế, năm nay tại hạ 17 tuổi. Ha ha ha, tuổi tác chúng ta không chênh nhau là bao, nên lấy huynh đệ tương xưng mới đúng, tại hạ năm nay 19 tuổi, vậy là may mắn hơn được 2 tuổi rồi. Trịnh Kiếm Thu cười sang sảng nói. Trịnh Kiếm Thu cười lên nghe đúng là có vài phần hào khí, Đường Kính Chi cũng thoải mái chắp tay nói. Vậy sau này tại hạ với Cao gọi Trịnh công tử một tiếng Trịnh đại ca vậy. Ha ha ha, vậy là ta có thêm một hiền đệ tài hoa hơn người rồi. Trịnh Kiếm Thu nâng chén rượu lên. Đường hiền đệ, cạn chén. Cạn chén. Đường Kính Chi dù không thích rượu trắng nhưng vẫn phải nhắm tịt mắt uống cạn. Ở thời đại này rượu trắng độ cồn không cao cho lắm, hơn nữa đều là rượu thật làm từ ngũ cốc, chỉ có vấn đề ngon hay không ngon, an toàn có thể yên tâm tuyệt đối, còn ở tiểu lâu cao cấp thế này rượu ngon là điều khỏi phải nói. Nhật chiếu hương lô xanh tử yên, diêu khán buộc bố quải tiền xuyên, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Hiền đệ, mặc dù vi huynh là một võ phu, không thích mua bút làm thơ, nhưng bài thơ này của đệ đọc lên thật là sảng khoái. Trịnh Kiếm Thu vừa mở miệng ra, không ngờ lại đọc ngay bài thơ của tiên thơ Lý Bạch mà hôm đó Đường Kính Chi tức cảnh sinh tình, vọt miệng đọc ra. Đường Kính Chi cười khổ, bằng vào cái trình độ của y thì làm sao mà làm được một tuyệt tác như thế. Có điều hình như hiền đệ còn chưa đặt tên cho bài thơ này. Trịnh Kiếm Thu uống thêm một chén nữa, nói. Bài thơ này vốn tên là Vọng Lưu Sơn Bục Bố, của Lý Bạch, đó vốn là chuyện ngoài ý muốn, y lấy đâu ra hứng thú đặt tên nữa, nghe vậy làm ra vẻ đau khổ nói. Trịnh đại ca, tiểu đệ năm 17 tuổi đã thê độc. Kiếp này không ngâm thơ làm nối nữa, lần trước cảm xúc buộc phát làm bốn câu thơ đã là phá lời thề rồi, nào dám đặt tên cho nó nữa. Chương 107, chuyện cũ của Đường gia, 1. Vương triều Minh Hà rộng lớn chừng nào, dù Đường Kính Chi có 14 tuổi đỗ cử nhân rất đáng nghệ, nhưng chưa đến mức nổi tiếng đến thế, mà chính nhờ lời thề độc kia khiến y vang danh thiên hạ. Trịnh Kiếm Thu cũng biết chuyện này, tuy thế hắn cảm thấy một tuyệt tác như vậy mà không có tên đúng là đáng tiếc, lên tiếng khuyên. Hiền đệ, lòng hiếu thuận của đệ ai ai cũng biết. Nhưng người chết đã chết rồi, đệ cần nhìn thoáng hơn mới được. Đường Kính Chi gật đầu, nâng chén lên. Trịnh đại ca nói đúng lắm, nào, chúng ta làm chén nữa. Thấy Đường Kính Chi người gầy gò, da trắng trẻo dáng vẻ thư sinh mười phần, nhưng không phải là hạng hủ nho suốt ngày chỉ biết chi hồ giả dã, thiện cảm của Trịnh Kiếm Thu với y tăng mạnh, hô lớn một tiếng, nâng chén uống sạch. Trịnh Kiếm Thu uống rượu thống khoái, không biết rằng Đường gia vì muốn tạo thế. Cho nên đã loan tin về cuộc gặp gỡ này tới không ít người có thân phận địa vị ở Lạc Thành. Trong đó có một người đang ngồi ở đại sảnh, người này nghe thuộc hạ nói Đường gia có giao tình với Trịnh gia thì nhíu mày lại, hắn là Vương Ông. Trước bàn có một hạ nhân đang quỳ, thấy chủ tử không nói, chỉ nhíu chặt mày, sắc mặt biến đổi liên hồi, biết đây là dấu hiệu chủ tử đang cực kỳ khó chịu liền im bặt, tránh chuốc lấy xui xẻo. Người tận mắt nhìn thấy Đường Kính Chi và trưởng công tử của Trịnh phủ đi vào Thiên Lý Hương. Mất một lúc sau Vương Ngông mới hỏi. Hạ nhân kia gặp mình xuống, cung kính trả lời. Tiểu nhân mặc dù không biết có phải bọn họ tới cùng nhau không, nhưng sau khi nghe được tin này liền vội tới Thiên Lý Hương thám thính một phen, chính mắt tiểu nhân nhìn thấy hai người đó uống rượu trò chuyện trong phòng bao. Sắc mặt Vương Ngông rất khó coi. Vậy giữa Đường gia và Trịnh phủ có giao tình thật sao? Tên hạ nhân kia nói. Đại nhân, ngài còn nhớ chuyện mấy ngày trước Trịnh công tử bị hành thích ở ngoài thành không? Hỏi thưa. Vương Ngông là thành thủ làm sao không biết chuyện này cho được. Tiểu nhân cho rằng Đường gia và Trịnh phủ đột nhiên có giao tình, rất có khả năng liên quan tới chuyện này. Vương Ngông cả kinh, chẳng lẽ cứu Trịnh Kiếm Thu hôm đó là người của Đường phủ? Vương Ngông chẳng phải là kẻ có mấy bản lĩnh, hắn sở dĩ leo lên được vị trí hôm nay hoàn toàn là do có Điền Cơ nâng đỡ, nếu không với khả năng của hắn, tối đa chỉ có thể là một tên huyện lệnh thất phẩm. Đương nhiên, tới nay hắn chưa tra ra được người của Đường gia cứu Trịnh Kiếm Thu một mạng trừ bản thân vô dụng ra, còn tại hắn không dám đi tra hỏi Trịnh Kiếm Thu. Phải biết rằng quan cao một cấp đệ chết người huống hồ Tuyên Uy tướng quân cao hơn hắn liền mấy cấp. Đường gia cũng là hào môn thế gia có danh vọng, nữ quyến dư ban ngày ban mặt trị thương cho một nam nhân, dù ai cũng nói mạng người lớn bằng trời, nhưng khó tránh khỏi kẻ độc miệng ghen ghét bóp mép nói ra nói vào, cho nên Đường Lao Thái quân lệnh nô buộc hộ vệ phải giữ chặt miệng, không được ba hoa lăng nhăng. Đường Lao Thái quân từng trải rất nhiều, thừa hiểu tin đồn đáng sợ cỡ nào, nếu chuyện này truyền đi, chỉ e chẳng mấy chốc sẽ biến thành vô số phiên bản, tới khi đó, chẳng những danh tiết của Lâm Úc Hương khó giữ được, thậm chí cả Đường gia khả năng thành đề tài đàm tiếm cho Bách Tích Lạc Thành. Thế cho nên Vương Ngông càng không thể tra ra ai cứu Trịnh Kiếm Thu. Đứng dậy, Vương Ngông đi đi lại lại, suy tính bước tiếp theo phải làm sao, ân sư tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không sau này chẳng còn cơ hội thăng tiến, mà ngay cái mũ ô sa trên đầu cũng khó giữ. Thế nhưng nếu Đường phủ thực sự thiết lập được giao tình với Trịnh phủ, vậy cái Đường gia này cũng không giống trước kia nữa. Hắn cũng chẳng đắc tội được với Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng. Tên hạ nhân quỷ ở dưới đất đã tê cứng chăn rồi, nhưng không dám ý kiến nửa câu, cuối cùng Vương Ngông cũng dừng bước, lệ. Hành động đêm nay tạm dừng lại cái đã, có nên động thủ hay không, đợi ta thương lượng xong với người bên trên rồi mới quyết định. Vâng. Tên hạ nhân kia tạ ơn trời đất, vội vàng lui xuống. 11-16. Trong tiểu lâu, Đường Kính Chi và Trịnh Kiếm Thu trò chuyện rất hứng khởi, mặc dù có vài phần do Đường Kính Chi có ý lấy lòng, nhưng không thể phủ nhận, thanh niên trước mắt đúng là có chút sức hút. Suy nghĩ coi Trịnh Kiếm Thu là tên đẹp mã vô dụng hôm qua đã bị Đường Kính Chi hoàn toàn loại bỏ. 6 tuổi luyện võ, 9 tuổi thuộc lầu binh thư, thông hiểu thập bát ban võ nghệ, Trịnh Kiếm Thu tuyệt đối có thể coi là thanh niên tài tuấn, nếu chẳng phải cha hắn luôn thấy tuổi hắn còn nhỏ, bản lĩnh chưa đại thành thì sớm đã lo lót kiếm cho hắn chức quan để làm rồi. Rượu vào lời ra, hai người dần dần nói nhiều hơn, cũng ít kiêng kỵ hơn, Trịnh Kiếm Thu gắp cho Đường Kính Chi miếng cá, nói: "Hiền đệ tài hoa kinh thế, 14 tuổi chúng cử nhân không biết khiến bao nhiêu kẻ hâm mộ đấu kỵ thiếu chút lòi mắt ra, chẳng lẽ đời này đệ cam tâm làm một thương nhân thôi sao?" Vương Triều Minh Hà hay mặc dù không quá kỳ thị thương nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là tầng lớp dưới đáy, không đặc quyền, là giai cấp bị trị, so với văn nhân còn kém xa, chưa nói tới Đường Kính Chi đấu cử nhân là có thể làm quan rồi. "Trịnh đại ca, tiểu đệ cũng không giấu gì huynh, năm xưa chính vị đệ quá kiêu ngạo cố chấp, một lòng muốn thi đỗ Trạng Nguyên làm rạng rỡ tổ tông, cho nên mới làm song thân đệ ngày đêm lo lắng, tâm thần bất an, cuối cùng thành bệnh mà qua đời. Đợi tiểu đệ về tới nhà thậm chí nhìn song thân lần cuối cũng không được, thử nghĩ, một kẻ bất hiếu như thế, còn tư cách gì làm mệnh quan triều đình. Tiểu đệ uổng công đọc sách thánh hiện 10 năm, chỉ biết chữ trong sách mà không hiểu đạo lý trong đó." Nói tới đó Đường Kính Chi mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt nhỏ ra, cho dù không phải nói bản thân ý, nhưng tình cảm của Đường Kính Chi đã mất vẫn ảnh hưởng tới ý. Trịnh Kiếm Thu phất tay, nói lớn: "Hiền đệ nói lời ấy là sai rồi, từ xưa trung hiếu khó vẹn toàn, tất nhiên trung lớn hơn hiếu, hơn nữa nếu như hiền đệ đã có giác ngộ, vậy nên ra triều làm quân, tạo phúc một phương, giáo hóa bách tính, phát huy trí tuệ, đó mới là chính đạo. Trịnh đại ca nói có ý lắm, nhưng tâm niệm làm quan của tiểu đệ đã chết rồi." Đường Kính Chi lắc đầu, không hề lay động. "Đệ đó, cùng là người một nhà, vì sao không học tập gia gia của đệ?" Trịnh Kiếm Thu thấy Đường Kính Chi cứng đầu, không kịp suy nghĩ vọt miệng nói một câu. Sắc mặt Đường Kính Chi thoáng biến đổi. Trước kia Đường Lao Thái Quân đã từng lấy sự tích của Đường Lao Thái qua khuyên nhủ, muốn y quay trở lại sĩ đồ, dạng danh tiên tổ, nhưng Đường Kính Chi đã chết tính ương ngạnh, đã cho chuyện gì là đúng thì chín con trâu cũng không kéo lại nổi. Nói tới Đường Lao Thái gia, tình cảnh ông gặp phải năm đó cũng vài phần tương tự với Đường Kính Chi, nhưng quyết định của cả hai lại hoàn toàn trái ngược nhau. Năm xưa Đường Lao Thái gia nhậm chức ở kinh đô, là giám sát ngự sử tòng lục phẩm, là ngôn quan phụ trách quy chế hình pháp, vốn nắn bách quan. Từ cổ ngôn quan mặc dù chẳng có quyền lực gì, phẩm chất lại thấp, nhưng có cái lợi là có thể dâng tấu đàn hạc sai phạm của đại thần, hơn nữa chỉ cần ngôn quan không phạm sai lầm nguyên tắc quá lớn, hoàng đế sẽ không trách tội. Khi đó Đường Lao Thái gia 32 tuổi, ở kinh đô nhận tin phụ thân bệnh nặng khó qua khỏi, liền xin phép thượng quan về nhà thăm cha già. Khi ấy phương Bắc xảy ra hạn hán, kết quả cũng không biết vì sao hoàng đế biết ông sắp về nhà thăm thân, giao cho nhiệm vụ, muốn ông tuần sát tình hình trận thai trên đường, chủ yếu là giám sát xem lương thực trận thai của triều đình có được phát tới tay bách tính gặp nạn hay không. Chương 108, chuyện cũ của Đường gia, 2. Nhận hoàng lệnh, Đường Lao Thái gia được coi là khâm sai không chính thức, trên đường về nhà, dù lo bệnh tình của phụ thân, muốn mau chóng về nhà làm trọn chữ hiếu, nhưng cũng không thể lơ là chức trách. Kết quả không làm thì thôi. Vừa mới điều tra đã khiến ông kinh hoàng, không ngờ tới 7 phần 10 lương thực trần thai lọt vào túi tham quan, hơn nữa lũ tham quan đó sau khi tham ô lương thực rồi còn đẩy giá lên, khiến bách tích không còn đường sống, phát động phản loạn, có điều do bột phát không có tổ chức, đều bị quan binh trấn áp. Đường Lao Thái gia bản tính cương trực, thiết diện vô tư, khi đó ông muốn tra tham quan, thỉnh nguyện vì dân, nhưng ban ngày vừa mới bắt tham quan, buổi tối đã bị người ta hành thích. Nếu chẳng phải được hoàng đế phái cho mấy hộ vệ thân thủ cao cường cong ông bỏ chạy trong đêm thì Đường Lao Thái gia đã ôi thôi thương thay rồi. Thoát khỏi trốn hiểm nguy, Đường Lao Thái gia không dương cờ khâm sai nữa mà đổi sang y phục bình dân che mắt đám tham quan muốn giết người bịt miệng, chỉ nhìn về phía quê hương một lần, liền ngựa không ngừng vó tới thẳng kinh đô. Sau khi bình an tới được kinh đô, Đường Lao Thái gia dâng thẳng tấu sớ đàn hạc tham quan, hoàng đế hay tin, long nhan đại nộ, một đạo thánh chi ban xuống, toàn bộ đám tham quan đó bị cách chức. Phải biết rằng hành vi quan ép dân phản của đám tham quan đó làm dao động căn cơ của quốc gia, hơn nữa chúng còn cả gan hành thích khâm sai, bằng với xem thường uy nghiêm của hoàng đế, không xử tử chúng, tru diệt cựu tộc, uy nghiêm hoàng thất Minh Hà sao còn nữa. Sau đó hoàng đế hỏi ông đã về tới nhà thăm phụ thân bệnh nặng chưa. Đường Lao Thái gia khi nhận được thư nhà đã biết cha già không còn được bao ngày nữa, nhưng trước mặt đại sự quốc gia, ông kiên định bỏ ý nghĩ về nhà. Kỳ thực ông chỉ cần tiếp tục đi về phía nam một ngày rưỡi là đã về được nhà rồi. Nghe nói Đường Lao Thái gia không kịp về nhà, hoàng đế cũng phải cảm thán, về sau chứng thực Đường Lao Thái Quân lần thứ hai quay về đã không còn kịp nhìn mặt cha già lần cuối nữa, khi ấy chuyện này từng một dạo làm xôn xao kinh thành, trở thành tấm gương của lớp sĩ tử trẻ tuổi thời đó, đương nhiên do hoàng đế cố ý tuyên dương để đề cao chữ chung với triều đình. Rồi chuyện lọt vào tai hoàng hậu nghe nói phu nhân Đường Lao Thái gia, cũng chính là Đường Lao Thái Quân mấy năm trước về nhà hầu hạ công bà, thay trượng phu quản gia không có chút lơ là, tiếng thơm khắp vùng, cho nên phong bà làm thất phẩm cáo mệnh. Đó chính là nguyên do phong hiệu cáo mệnh của Đường Lao Thái Quân. Cùng là người Đường gia, Đường Lao Thái Quân bỏ hiếu đạo, lựa chọn trung quân ái quốc, còn đích tôn Đường Kính Chi vì phụ mẫu qua đời thế không bước vào sĩ đồ, so sánh với nhau, đúng là hơi buồn cười. Gia gia đệ là gia gia đệ, đệ là đệ, đời này đệ sẽ không bước vào sĩ đồ nửa bước. Im lặng hồi lâu Đường Kính Chi ngẩng đầu lên nói, giọng cực kỳ kiên định. Quan đồ người gian ta trá, bạc tình bạc nghĩa, hiểm nguy trùng trùng, mặc dù chưa bao giờ trải qua, nhưng từ trong sử sách đủ biết rồi, cho nên Đường Kính Chi ít nhiều e sợ. Thử nghĩ mà xem, y chỉ là người hiện đại, chưa bao giờ chơi mấy trò tâm kế, làm sao chơi nổi quy tắc quan trường, không cẩn thận một chút thôi bị người ta nhai cho tới cái xương cũng chẳng còn. Trong sách vở, trong điện ảnh, có quan trường thời đại nào không tranh đấu dữ dội, giết người không thấy máu, làm tham qua thì thẹn với lòng, làm thành quan thì khó có kết cục tốt, làm một viên quan hồ đồ thì vô nghĩa. Cho nên Đường Kính Chi thấy làm đại địa chủ, làm phú hảo cho nó sảng khoái. Trịnh Kiếm Thu thấy không thuyết phục nổi Đường Kính Chi ít nhiều có chút thất vọng, trong mắt hắn, Đường Kính Chi tài hoa hơn người, nếu vào triều làm quan, thế nào tiền đồ khó định lượng được, tới khi đó hai bọn họ một văn một võ trong triều hỗ trợ nhau, có khi lập nên công tích bất thế tạo thành giai thoại truyền đời. Nếu như hiền đệ đã quyết vậy ta cũng không khuyên nhiều nữa, nào, cạn chén. Được, cạn chén. Đường Kính Chi không biết Trịnh Kiếm Thu có suy tính sâu hơn, vui vẻ đánh chén, đoán chừng lúc này hạ nhân đã truyền bá tin tức đi, rượu cũng đã uống nhiều rồi, liền tính tiền đứng dậy cáo tử. Trịnh Kiếm Thu sảng khoái cùng rời từ lâu, thành khẩn mời y nếu rảnh rỗi tới Trịnh Phủ làm khách, Đường Kính Chi không hiểu sao Trịnh Kiếm Thu lại nhiệt tình với mình như thế, so với hôm qua thì cứ như người hoàn toàn khác, song vẫn mau mắn nhận lời. Nhìn bóng lưng Đường Kính Chi rời đi, sắc mặt Trịnh Kiếm Thu dần dần trở lại lãnh đạm, hắn sinh ra trong nhà quan, cái đầu tiên học được là tâm kế, nếu không hắn bị người ta giết chục lần rồi. Tuy ta không thể khuyên ngươi thay đổi chủ ý, nhưng sau khi tới nhà ta, phụ thân ta nhất định sẽ có biện pháp. Trịnh Kiếm Thu nói xong dẫn đám hộ vệ xoay người rời đi. 18-20. Rời khỏi tiểu lâu không bao xa liền có mấy hạ nhân Đường phủ bắt kịp, bẩm báo tình hình, Đường Kính Chi biết tin tức đã được truyền bá đi, hơn nữa còn dẫn được cả thủ hạ của Vương Ngông tới thám thính, trong lòng mừng rỡ, hiện giờ lại kết giao được với Trịnh gia, xem Vương Ngông ngươi làm gì được ta. Điền Cơ và Vương Ngông mặc dù làm quan, nhưng không thể trắng trợn phạm pháp, bọn chúng chỉ có thể âm thầm dở thủ đoạn, chỉ cần Đường gia kiếm được một quan lớn tổng tứ phẩm làm chỗ dựa, tới khi đó gặp chuyện mời người đó đứng ra chất vấn, đám Vương Ngông sẽ không dám ngầm dở cho nữa, dù sao thật là thật, giả là giả, muốn vu oan cho người khác, thế nào cũng lộ ra sơ hở. Quay trở về Đường phủ, Đường Kính Chi liền tới tiểu viện của Đường Lao Thái Quân, đem cuộc đàm thoại với Trịnh Kiếm Thu kể tỉ mỉ một lượt. Trước đó Đường Lao Thái Quân ít nhiều còn có chút lo lắng, Trịnh Kiếm Thu vì chuyện nô tài bị đánh mà có khúc mắc trong lòng, giờ mới hoàn toàn yên tâm, bà không muốn hạ mình đi cầu cái chỗ dựa này, nhưng nếu như có thể dựa vào, tội gì không làm. Tốt, nếu như hắn chủ động xưng huynh gọi đệ với cháu vậy cháu hãy tiếp xúc nhiều hơn, xem người này rốt cuộc nhân phẩm ra sao, có xứng làm bằng hữu hay không. Vậy chuyện tới Trịnh Phủ làm khách thì sao ạ? Đường Kính Chi muốn nghe ý kiến của Đường Lão Thái Quân về chuyện này. Đường Lão Thái Quân vỗ bàn, cười vui vẻ. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, đoán chừng khi nào Trịnh Kiếm Thu dưỡng thương xong sẽ rời đi, thời gian không đợi người. Đường Kính Chi gật đầu, nếu tính như thế, chuyện Trịnh Kiếm Thu rời Lạc Thành cũng chỉ trong ngày một ngày hai thôi, hơn nữa nạn châu chấu ở phương Bắc sắp bùng phát rồi, tới khi đó Đường gia còn phải mở lều tế cháo, còn khai hoang đào kênh, sự vụ sẽ bề bộn, y muốn tới Trịnh Phủ một chuyến e cũng khó mà bỏ thời gian ra được, thêm nữa nạn dân tràn tới, trên đường sẽ không an toàn. Ngại ngại nói rất đúng, hay là hiện cháu cho người đi trả lời hắn, nói sẽ theo hắn về Trịnh Phủ làm khách. Đường Lao Thái Quân nghĩ rồi nói, ừ, dùng hắn một chút cũng tốt. Nếu không vài ngày nữa nạn dân tăng lên, phỉ loạn khắp nơi, mãi mãi cũng không yên tâm cho cháu đi xa. Đường Kính Chi nghe vậy gọi một tiểu nha hoàn tới, bảo nó đi tới châu nghỉ chân của Trịnh Kiếm Thu chuyển lời. Đợi tiểu nha hoàn đó đi rồi, Đường Lao Thái Quân mỉm cười, nhìn Đường Kính Chi từ trên xuống dưới, chẳng nói một lời, làm Đường Kính Chi sởn hết gai ốc, chẳng hiểu ra làm sao. Mãi mãi, người cứ nhìn cháu như thế làm gì? Không chịu nổi ánh mắt đó, Đường Kính Chi đành lên tiếng trước. Chương 109 Gà đại tẩu. Đường Lão Thái Quân thấy dáng vẻ luống cuống của Đích Tôn, lòng vui vẻ, cười hỏi. Sao hả, lớn rồi, cánh cứng cắp rồi, ngay cả mãi mãi cũng không được nhìn à?
Đương nhiên không phải, cháu không cho ai nhìn cũng không thể không cho người nhìn.
Đường Kính Chi lắc đầu, chớp mắt làm ra vẻ ngây thơ.
Mãi mãi, có phải người có chuyện muốn nói với cháu không?